Chương 1909, chết thay đồng tiền 2 chương 1909, chết thay đồng tiền 2 chúa tể phía dưới bất luận cái gì công kích đều có thể chết thay một lần, tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí, 15 mai tam thải hiểm tệ không nhiều. Dù sao cũng là gấp đôi đại giới. Vô luận tới khi nào, tính mệnh đều là quý giá nhất, bảo mệnh bảo vật so thông thường bảo vật càng được hoan nghênh, có là người nguyện ý thanh toán dạng này thù lao. Thế nhưng là hắn không có nhiều như vậy tam thải hiểm tệ. Giá rời tệ cũng mất. Ngược lại là có một viên ngũ thải hiểm tệ, thế nhưng là hắn không nỡ dùng. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm lần nữa đem có thể giao dịch đồ vật đều đem ra. Lấy trước lên một quyển sách. Thanh Tiên Tử nhìn xem phần này bí pháp như thế nào. Nguyên Thanh lập tức tiếp trên tay. Sau đó tự tuyệt. Thâm Viên truyền thừa hàng rào quá mạnh, người bình thường không dùng được, trừ phi là có thể thông dụng, nếu không giá trị cũng không cao. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá Thâm Viên kết tinh lại có thể, chỉ cần 10 khối phổ thông, hoặc là một khối phẩm chất cao, liền có thể thỏa mãn giao dịch điều kiện. Trần Lâm đem sách thu hồi. Thâm Viên kết tinh hắn cũng hữu dụng, mà lại chỉ còn một khối nữa, số lượng chênh lệch rất xa. Tiếp lấy, Trần Lâm lại phô bày cùng một chỗ vật phẩm khác, nhưng đều không được. Thanh Tiên Tử nhìn cái này có thể hay không? Bất đắc dĩ, Trần Lâm đem Tam Thải Lộ dẫn lấy ra một khối. Đây là đánh giết Thái Sử gia cường giả chiến lợi phẩm. Nguyên bản hắn liền có một khối, khối này lấy ra giao dịch ảnh hưởng không lớn. Tam Thải Lộ dẫn. Nguyên Thanh nhìn thoáng qua, suy tư một hồi lâu mới miễn cưỡng đáp ứng. Tốt à, mặc dù vẫn là kém một chút, nhưng người nào để cho ta nhìn ngươi thuận mắt đâu, chính là nó. Nói xong đem Lộ dẫn thu hồi. Sau đó nói, ta bên kia còn có chuyện phải làm, lần giao dịch này liền đến nơi này đi, tốt hơn bảo vật ta cũng không có, hy vọng ngươi có thể sống đến chúng ta lần sau gặp mặt. Đúng rồi. Nguyên Thanh mở miệng căn dặn. Tuyệt đối không nên quên giúp ta hồi đoái thư mời, chuyện này đối ta tấn thăng rất trọng yếu. Theo tiếng nói kết thúc, Trần Lâm thấy hoa mắt. Sau một khắc, đã xuất hiện tại động phủ của mình bên trong. Thời gian ngắn như vậy, động phủ cũng không biến hóa, liên lạc một chút thiên su, cẩm như hỏa nói người cũng không đến. Trần Lâm lập tức xem xét vật phẩm. Gặp trong suốt bình nhỏ cùng đồng tiền đều tại, không khỏi trầm tĩnh lại. Trong lòng âm thầm may mắn. Lúc trước đem Phượng Cầu Hoàng đối tượng định trên người Nguyên Thanh, là thật là lựa chọn chính xác. Mặc dù không có thể làm cho đối phương trực tiếp yêu hắn, nhưng lại đối giao dịch sinh ra to lớn xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng đối phương cùng một chỗ ý tứ, trước mắt trạng thái này chính là tốt nhất. Không có trì hoãn, Trần Lâm đi vào cất giữ Hoàng Phủ Khinh Nu tế đàn trước, mở ra cái bình, đối Hoàng Phủ Khinh Nu miệng nhỏ xuống đi vào. Sau đó đem để tay tại đối phương mi tâm, xem xét thân thể biến hóa, ước chừng chén trà nhỏ về sau, thân thể đối phương sinh cơ bắt đầu chậm chạp tăng lên. Loại này tăng lên rất bình thản, nhưng lại mười phần kiên định. Cùng sinh mệnh bản nguyên tăng trưởng sinh cơ rõ ràng khác biệt. Hữu hiệu. Trần Lâm trong lòng nhất định, đưa bàn tay thu hồi. Nghĩ nghĩ, hắn triệu hoán Trần Linh Nhi tới, còn có Liêu Như Miên cùng sư Nguyệt Lan. "Cha, ngươi tìm tới cứu tiểu nương biện pháp." Trần Linh Nhi cảm nhận được Hoàng Phủ Khinh Nhu biến hóa, một bên hỏi thăm một bên tiến lên xem xét. Liêu Như Miên cùng sư Nguyệt Lan cũng tiến tới. "Ừm." Trần Lâm ừ một tiếng. Chân thực thọ nguyên đã kéo dài, nhưng là ta dự định về trước tức vị đất phong, lại đem nàng phong ấn giải trừ rơi. Hắn lại nhìn một chút tam nữ. "Ba người các ngươi cùng theo ta cùng đi." Tam nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Trần Linh Nhi lập tức nói, "Không được, ta phải ở lại chỗ này bồi tiếp cha." Đệ tử cũng lưu lại. Sư Nguyệt Lan lập tức tỏ thái độ. Liễu Như Miên thì nhìn xem Trần Lâm, nhẹ giọng hỏi, "Trần huynh nếu là không có nắm chắc đối phó kia bạn Trần Thương, sao không trước tiên lui một bước, vô luận tiến vào hiểm giới, vẫn là trở về lý thế giới, đối phương cũng không thể tìm tới ngươi chờ tu vi tăng lên lại tìm đối phương báo thù không mượn, không cần thiết hiện tại liền đi liều mạng." "Lúc không ta đợi a." Trần Lâm cảm khái một tiếng. Hắn làm sao không muốn làm như vậy, nhưng là điều kiện không cho phép. Trầm giọng nói, "Bạn Trần Thương ngay tại đột phá vĩnh hằng cảnh, mà lại thành công tính rất cao. Một khi đối phương tấn thăng thành công, vậy bọn ta tại hư không giới sẽ không còn bên trong nơi sống yên ổn, cũng không thể một con co đầu rút cổ, như thế kéo dài hơi tàn cùng chết có gì khác. Vạn Chấn Thương muốn tấn thăng vĩnh hằng rồi." Tam nữ đều là ngẩn ngơ, đều hiểu sự tình tính nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. An tĩnh một trận, Trần Linh Nhi mím môi, nói, "Kia muốn hay không đem các đệ đệ muội muội mang theo, còn có Đỗ tiểu nương các nàng?" "Không cần." Trần Lâm khoát khoát tay, giải thích nói, "Tiểu Thảo cùng Thiên Xu cần đi theo ta, ta như vẫn lạc các nàng cũng vô pháp sống một mình. Những người còn lại đều là bản thổ tu sĩ, tiến vào lý thế giới lại nhận tiên đạo cùng lồng giam đại trận đặc kích, cho nên chỉ có thể lưu tại nơi này." Trần Lâm nhìn về phía mấy người. "Mấy người các ngươi đều là từ lý thế giới ra, mặc dù đã chuyển hóa, nhưng còn có lý thế giới là cấn, ngắn ngủi dừng lại cũng không có vấn đề, vừa vặn thừa cơ trở về nhìn một chút người nhà bằng hữu." Giải thích một chút nguyên nhân, Trần Lâm không có lại cho ba người cơ hội nói chuyện. Lấy ra thải sắc lộ dẫn cùng tức vị lệnh bài, lại lấy ra đến một viên tam thải hiểm tệ. Cưỡng ép kích phát lộ dẫn hiệu quả. Sau đó ôm lấy Hoàng Phủ Khinh Nu, mang theo tam nữ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đất phong bên trong, mấy người đột nhiên hiện ra. Trần Lâm kiểm tra một hồi, gặp người đều bị dẫn vào, thần sắc vì đó bừng lòng. Mặc dù trước kia liền cho rằng dùng thải sắc kiểm tệ thôi động thải sắc lộ dẫn, có thể cưỡng ép tiến vào đất phong, nhưng dù sao không có thực tế thao tác qua, hiện tại thì là nghiệm chứng không sai. Mà lại không cần ba cái, một viên thải sắc kiểm tệ năng lượng liền làm được. Bất quá Trần Lâm phát hiện, lần này kích phát lộ dẫn, cùng dĩ vãng thí nghiệm thời điểm hơi có khác biệt. Tức bị lệnh bài đối đất phong năng lực cảm ứng tăng lên rất nhiều. Không biết là hắn tu vi tăng lên nguyên nhân, vẫn là lồng giam đại trận hiệu quả trở nên yếu đi. Nếu như là cái sau, đây chính là chuyện lớn. Ba người các ngươi trở lại hiện thực giới về sau, cường điệu điều tra một chút lồng giam đại trận, nhìn phải chăng xuất hiện biến hóa gì. Trần Lâm phân phó tam nữ một tiếng, tiếp lấy triệu hoán Lãnh Nguyệt. Hắn muốn trước đem Ỷ Xạ gọi tiền đến, sau đó lại tiếp xúc Hoàng phủ Khinh Nhu phong ấn, vừa vặn đem tam nữ mang ra đất phong. Lấy tam nữ tu vi hiện tại, lại thêm một thân bảo bối, coi như đối mặt chân cảnh cũng không sợ, chỉ cần không tấp nập vận dụng chân thực thủ đoạn dẫn tới thiên đạo đặc kích, ở bên ngoài hoạt động không có bất cứ vấn đề gì. Sư phụ, Lãnh Nguyệt thân hình hiện hiện. Trước bái kiến Trần Lâm, lại nhìn về phía Trần Linh Nhi bọn người, từng cái chào. Trần Lâm dò xét một chút. 300 năm qua đi, đối phương dung nhan cũng không có quá đại biến hóa, tu vi ngược lại là tinh tiến không ít. Thời gian cấp bách, Trần Lâm không nói nhảm, trực tiếp phân phó đối phương, làm cho đối phương đem Ỷ Xạ mang bảo. Chương 1910, Hoàng phủ khôi phục một chương 1910, Hoàng phủ khôi phục một Ỷ Xạ lại cao lớn một chút. Chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu, tu vi cũng tăng trưởng không ít. Chính là tính cách vẫn như cũ nhảy thoát. Trải qua một phen giải, Trần Lâm biết được lý thế giới biến hóa không phải rất lớn, đối với tu luyện giới tới nói, 300 năm vốn cũng không là quá dài, cũng chính là tu sĩ cấp cao một lần bế quan thời gian thôi. Bất quá trước đó phỏng đoán ngược lại là được chứng minh. Lồng giam đại trận thật xuất hiện biến hóa. Người nói là, hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian, đại trận đường cong liền sẽ hiện hiện ra, ngôi sao đầy trời cũng biến thành ảm đạm. Trần Lâm nhìn xem Lãnh Nguyệt, thần sắc rất là ngưng trọng. "Đúng vậy sư phụ." Lãnh Nguyệt trầm giọng trả lời. "Dị triệu là hơn 200 năm trước xuất hiện, mà lại càng ngày càng tấp nập, trước kia là vài chục năm xuất hiện một lần, hiện tại cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện, tại cấp thấp tu sĩ cùng trong mắt người bình thường, đã thành bình thường hiện tượng." Giải thích một chút. Lãnh Nguyệt lập tức hỏi lại. "Sư phụ, từ bên ngoài thế giới bên kia có thể nhìn lồng giam đại trận biến hóa a, thế lực khắp nơi có cái gì thuyết pháp?" Lồng giam đại trận quan hệ trọng đại, làm lý thế giới một biên, nàng không có khả năng không quan tâm, đã sớm muốn hướng Trần Lâm hỏi thăm. Trần Lâm khẽ lắc đầu. "Ta gần đây không có chú ý lồng giam đại trận, cũng không có nghe được tin tức tương quan, chờ sau khi trở về tìm hiểu một chút đi, bất quá ta đoán chừng, đại khái xuất cùng cầu vồng cầu xuất hiện có quan hệ." Hắn đơn giản giảng thuật một chút cầu vồng cầu sự tình. Sau đó liền kết thúc trò chuyện, bắt đầu cho Hoàng phủ Khinh Nhu giải phong. Lồng giam đại trận liên quan đến toàn bộ lý thế giới, tự nhiên có người đi chú ý, hắn không có ngăn cản dị triệu phát sinh năng lực, gấp cái gì cũng giúp không được. Về phần cái gọi là sắc lệnh, tựa hồ cũng không tồn tại. Giải trừ phong ấn rất thuận lợi. Có Ỷ Xạ từ bên cạnh phụ trợ, Hoàng phủ Khinh Nhu sinh mạng thể trình một mực ổn định, không đầy một lát liền ung dung tỉnh lại. "Ta đây là..." Mở to mắt, Hoàng phủ Khinh Nhu trông thấy Trần Lâm, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. "Đây là tiến vào luân hồi à, xem ra ta là quá tưởng niệm phu quân, thế mà lại nhìn thấy phu quân khuôn mặt, chính là cùng trước kia không quá giống, trí nhớ của ta muốn bị thanh trừ à." Nàng tự lẩm bẩm. Sau đó đã nhìn thấy Trần Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tiếp lấy, lại có mấy cái đầu lại gần. Tất cả đều là nữ tử, thế nhưng là cũng không nhận ra. Không khỏi, Hoàng phủ Khinh Nhu trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Những này cũng đều là phu quân đạo lữ, đáng tiếc nàng không thể bồi phu quân đi đến cuối cùng, rơi vào luân hồi sau không biết đầu thai thành cái gì, coi như có thể là người, cũng vô pháp phá giải thai bên trong chi mê, rốt cuộc không nhớ ra được cùng phu quân từng ly từng tí. Nương tử cảm giác thế nào? Trần Lâm gặp Hoàng phủ Khinh Nhu không nhúc nhích, còn hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi lo lắng đối phương xảy ra vấn đề. Vừa nói, một bên vươn tay, kiểm tra thân thể của đối phương. Chân thực xúc cảm rơi vào trên người, Hoàng phủ Khinh Nhu thân thể lập tức run lên. Ánh mắt lập tức phóng ra ánh sáng màu. Ta không chết. Ngữ khí của nàng tràn ngập chờ mong, nhưng lại lo lắng là ảo giác. Trần Lâm nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng phủ Khinh Nhu gương mặt. Đầy dây nhu tình. Phu quân vô dụng, để nương tử chịu khổ, yên tâm, về sau tuyệt sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Ta thật không có chết. Hoàng phủ Khinh Nhu rẽ rùa ngồi dậy, trong đầu ký ức một chút xíu khôi phục. Mình tại đoạn hồn hải bên trong tao ngộ nguy hiểm, trước khi chết tựa hồ trông thấy có bóng người xuất hiện, không nghĩ tới thật được cứu. Phu quân, xác định mình còn sống. Hoàng phủ Khinh Nhu cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, dãy rủa đứng dậy, vùi đầu vào Trần Lâm ôm ấp. Trần Linh Nhi bọn người tất cả đều con qua mặt đi, chỉ có Ỷ Xạ nhìn chằm chằm. Nàng đem miệng vểnh lên lão cao, tựa hồ đối với hai người cử động bất mãn hết sức. Trần Lâm lo lắng Hoàng phủ Khinh Nhu cảm xúc thay đổi rất nhanh sinh ra tâm ma, lập tức thi triển bí pháp làm cho đối phương bình phục, sau đó lại lần kiểm tra một lần thân thể của đối phương, xác định không có vấn đề sau mới hoàn toàn yên tâm. Người yên lặng lâu như vậy, thân thể các phương diện đều bị hao tổn nghiêm trọng, trước khôi phục thân thể đi. Nói xong, Trần Lâm xuất ra đan dược cho Hoàng phủ Khinh Nhu ăn bảo. "Ta hôn mê thật lâu a." Hoàng phủ Khinh Nhu bên cạnh luyện hóa đan dược bên cạnh hỏi thăm tình huống. Trần Lâm đơn giản giảng thuật một lần, tiếp lấy lại đem Trần Linh Nhi bọn người dần dần giới thiệu nhận biết. Sau khi nghe xong, Hoàng phủ Khinh Nhu thổn thức không thôi, cảm thấy thế sự vô thường. Biết được cứu nàng người, vậy mà tại lúc trước hắn vẫn lạc, càng là trầm mặc thật lâu. Trần Lâm thấy thế mở miệng trấn an. "Người tu hành sinh sinh tử tử chính là trạng thái bình thường, nương tử không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại tình huống ngoại giới rất phức tạp, ngươi lại không có thoát khỏi hạ nguyên vực trói buộc. Tạm thời liền lưu tại ta cái này đất phong trung tướng dưỡng sinh thể, chuyện còn lại ta đến xử lý." "Ừm." Hoàng phủ Khinh Nhu từ Trần Lâm trong ngực rời đi, cười cùng chúng nữ chào hỏi, đồng thời xuất ra mấy thứ nữ tử dùng trang sức, xem như lễ gặp mặt đưa cho mọi người, còn đưa Trần Linh Nhi một cái ôm. "Tốt, các ngươi đều rời đi đi, nơi này có vô song chiếu cố là được, đều chú ý an toàn." Cẩm Như Họa nói tử sĩ không biết cái gì sẽ tới, Trần Lâm không dám nhiều trì hoãn, hàn huyên sau một lúc liền thúc giục mọi người rời đi. Nói xong xuất ra thạch quan, từ Lãnh Nguyệt đem Trần Linh Nhi bọn người mang đến vạn tự thành. Ỷ Xạ còn không nguyện ý ra ngoài, lại bị Trần Lâm cưỡng ép đuổi đi. Ý nghĩ của nàng Trần Lâm đã sớm rõ ràng, lo lắng đối phương lưu lại sẽ nhằm vào Hoàng phủ Khinh Nhu, vẫn là Vô Song càng khiến người ta yên tâm. Tại Đất Phong dừng lại 2 ngày, xác định Hoàng phủ Khinh Nhu thân thể không ngại về sau, Trần Lâm lưu lại một chút đại thanh đan đang dịch, còn có lão mụ bánh bao, liền thông qua kiếm nữ chẳng cảnh, một lần nữa trở về Khai Nguyên giới. Mới vừa đi ra mật thất, Bạch Nguyệt Quang liền đến báo cáo: "Chủ nhân, Thiên Xu nói người kia xuất hiện, để cho ta thông chi ngài." "Ta đã biết." Trần Lâm nói thầm một tiếng thật nhanh, liền hướng ngoài động phủ đi đến. Đi 2 bước lại dừng lại. Nhìn trước mắt Bạch Hồ Yêu Đạo, "Ngươi không muốn gọi Bạch Nguyệt Quang, cái tên này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, vẫn là đổi cái danh tự đi." "A." Bạch Hồ có chút kinh ngạc. Nàng không biết một cái tên sẽ có phiền phức gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu nói: "Xin chủ nhân cho ta ban thưởng một cái tên, bộ dáng gì đều được." "Vậy liền gọi Đêm Trắng đi." Trần Lâm sốt ruột tiếp người, tùy tiện lấy một cái. Không đợi Bạch Hồ đáp lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đáy biển tiết điểm chỗ, Trần Lâm thân hình hiện hiện, lập tức phát hiện nơi này tụ tập không ít người. Tiểu Thảo, Văn Tâm Nghiên trở Văn Gia cương giả, cơ hồ có thể tới cao thủ đều tới, một bộ dáng như Lâm đại địch. "Chủ nhân, tông chủ." Trông thấy Trần Lâm xuất hiện, đám người căng cứng tâm tình buông lỏng, nhao nhao tiến lên chào. Trần Lâm giật mình, chắc không được là Bạch Hồ trông coi đạo phủ, nguyên lai người đều tới nơi này. Tiết điểm xuất hiện phản ứng thời gian dài bao lâu? Trần Lâm đi vào tiết điểm trước hỏi thăm. "Một canh giờ." Thiên Xu trả lời ngay. Một bên Văn Tâm Nghiên mở miệng, đã liên hệ phía ngoài đệ tử đi thăm dò nhìn, đoán chừng cần một chút thời gian. "Không cần chờ, trực tiếp mở ra trận pháp, đem người bỏ vào đến." Trần Lâm trầm giọng phân phó. Tiếp lấy đối Văn Tâm Nghiên nói, "Ngoại trừ Tiểu Thảo cùng Thiên Xu, còn có Văn Tình An, những người khác thối lui đến trên mặt biển. Ta lưu lại đi." Văn Tâm Nghiên lập tức mở miệng. Chương 1910, Hoàng phủ khôi phục 2 chương 1910, Hoàng phủ khôi phục 2 Trần Lâm khoát khoát tay. "Hẳn là ta muốn chờ người, nếu như tới thật sự là vạn chấn thương, thêm một người thiếu một người đều vô dụng, nếu là những địch nhân khác, ta cùng Tiểu Thảo liền đối phó." Hắn ngược lại là hy vọng vạn chấn thương đến, bất quá đối phương sẽ không ngốc như vậy, bằng không mà nói đã sớm tới. "Người tông chủ kia, ngươi cẩn thận chút." Văn Tâm Nghiên biết Trần Lâm nói không sai, lưu tại nơi này cũng là vương hữu, liền dẫn đám người rời đi. Bọn người sau khi rời đi, Trần Lâm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ra hiệu Văn Tình An đem trận pháp mở ra, lộ ra bên trong tiết điểm. Lập tức, tiết điểm một chút xíu bị phá ra, một thanh niên nam tử lọt vào tiến đến. Trần Lâm mắt sáng lên. Người này mặc dù khí tức nội liễm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được kinh khủng kiếm ý, khiến cho hắn tự thân kiếm ý cũng bắt đầu phun trào. Hẳn là Cẩm Như Họa nói người không thể nghi ngờ. Thanh niên nam tử sau khi hạ xuống, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi trên người Trần Lâm. "Trần Lâm, Trần đại nhân." "Đúng vậy." Trần Lâm gật gật đầu. Đang định hỏi lại, chỉ gặp thanh niên nam tử đối áo bào một trảo, liền đem lồng ngực lộ ra. 3 viên hoa mai nốt rồi đập vào mi mắt. "Người tên là gì?" Trần Lâm toát ra nụ cười hiền hòa, đồng thời thả ra cảm giác, kiểm tra thân thể của đối phương. Thanh niên nam tử cũng không phản kháng mặc cho Trần Lâm xem xét, thậm chí còn chủ động đưa ra. Chờ kiểm tra hoàn tất, hắn mới trầm giọng mở miệng: "Đi vào đại nhân nơi này, ta liền cùng quá khứ tái vô quan hệ, còn xin đại nhân mệnh danh." Câu trả lời này để Trần Lâm rất là kinh ngạc. Cổ lao thế lực quả nhiên có thủ đoạn, vậy mà có thể đem người bồi dưỡng thành dạng này. Người tu luyện dù sao không phải phàm nhân, một khi có được cao thâm tu vi, ý nghĩ liền sẽ phát sinh biến hóa, là rất khó dựa vào thông thường thủ đoạn khống chế. Liền ngay cả khế ước đều không an toàn, mà lại trên người đối phương cũng không có cấm chế vết tích. "Liền gọi kiếm nhất đi." Trần Lâm thuận miệng nói. Mặc kệ đối phương nói thế nào, hắn cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm, chỉ có thể làm cái công cụ người dùng. Sử dụng hết về sau liền sẽ để đối phương rời đi. Nếu như không phải cùng Cẩm Như Họa có cộng đồng lợi ích tố cầu, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương tới, không phải mình tự mình bồi dưỡng thủ hạ dùng đến không cách nào yên tâm. "Đa tạ đại nhân ban tên." Thanh niên nam tử túi người hành lễ, tiếp lấy xuất ra một cái bao, đưa tới Trần Lâm trên tay. "Đây là Cẩm trưởng lão năm ta cho đại nhân mang vật phẩm, mời đại nhân xem qua." Trần Lâm ước lượng, không có ngay tại chỗ mở ra, mà là phân phó Văn Tinh An đem trận pháp khép kín, lại tự mình tiến hành một phen gia cố, sau đó mang theo mấy người quay trở về động phủ. Để Tiểu Thảo cùng Thiên Xu canh giữ ở cổng, trong phòng chỉ còn lại kiếm nhất. Lúc này mới đem bao khỏa mở ra. Vượt quá Trần Lâm dự kiến, bên trong lại có 5 dạng vật phẩm. Trước đó đưa tin bên trong Cẩm Như Họa chỉ nói là 3 loại, một kiện duy nhất một lần lớn uy lực bảo vật, còn có 2 cái hư không quyển trục, bây giờ lại nhiều 2 loại ra. "Ngươi có biết mấy loại vật phẩm này đều là cái gì?" Trần Lâm nhìn một chút kiếm nhất. "Biết, Cẩm trưởng lão cùng ta nói qua." Kiếm nhất lập tức tiến hành giải đáp. Trước đem trong đó một cái hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong lớn chừng quả đấm tinh thể. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Thứ này hắn nhận biết là Vĩnh Hằng tinh thạch. Bất quá vật này đối với hư cảnh tới nói là chí bảo, bởi vì thả ra uy năng có thể so với chấn cảnh, nhưng dùng để đối phó vạn chấn thương liền lộ ra yếu đi chút. Đây là Vĩnh Hằng tinh thạch, nhưng là cùng bình thường Vĩnh Hằng tinh thạch khác biệt, là nhiều cái Vĩnh Hằng tinh thạch dung hợp tạo thành, còn bị Vĩnh Hằng cường giả rèn luyện qua, có thể duy nhất một lần đem bên trong uy năng phóng xuất ra, uy năng có thể so với phổ thông Vĩnh Hằng cường giả một kích. Trần Lâm giật mình. Vĩnh Hằng tinh thạch nguyên đến chả có thể như thế dùng, lập tức liền sinh ra lo lắng. Đã Thánh Kiếm Sơn Trang có thể làm được, cái khác có được Vĩnh Hằng cường giả thế lực cũng có thể làm được, loại này Vĩnh Hằng tinh thạch sợ là sẽ không thiếu. Vạn Chấn Thương khẳng định cũng có. Tựa hồ nhìn ra Trần Lâm sầu lo, Kiếm Nhất lập tức giải thích: "Cẩm trưởng lão để cho ta nói cho đại nhân, dung hợp Vĩnh Hằng tinh thạch sát suất thành công rất thấp, cho nên loại bảo vật này số lượng ít, uy lực cũng nhận hạn chế, cơ hồ đều là chỉ có thể đạt tới phổ thông Vĩnh Hằng cảnh uy lực." "Thì ra là thế." Trần Lâm gật đầu. Cẩm Như Họa cân nhắc ngược lại là rất chú đáo. Chỉ có phổ thông vĩnh hằng cảnh uy năng, đối có được Bách Vũ Quan hắn uy hiếp không lớn, nhưng vẫn là phải để phòng một chút. Bách Vũ Quan phòng ngự hiệu quả tuy mạnh, nhưng hắn thực lực bản thân quá yếu, không cách nào thời gian dài duy trì bảo vật hiệu quả. Nếu như địch nhân có được mấy cái loại này bảo vật cùng một chốt đều dùng tới, liền có thể để hắn hồn lực không thể tiếp tục được nữa, không thỏa mãn được Bách Vũ Quan năng lượng cung cấp. Hai cái này là hư không quyển trục. Kiếm Nhất tiếp tục giới thiệu. Cẩm Trường Lao nói, quyển trục xuyên thẳng qua hiệu quả cùng quyển trục bình thường cũng đều cùng, nhưng lại có thể tại xuyên thẳng qua quá trình bên trong tiêu trừ năng lượng ba động, không bị hư không thú cùng địch nhân phát hiện, phối hợp phá giới bản sử dụng hiệu quả càng tốt hơn. Ta hiểu được. Trần Lâm lần nữa gật đầu. Quyển trục xuyên thẳng qua hiệu quả là tiếp theo, chủ yếu là dùng để tiêu trừ năng lượng ba động. Cẩm Như Họa cho hắn vật này mục đích, đại khái suất là để hắn sử dụng phá giới bản, trực tiếp đi hướng thải hồng thành bên trong. Quả nhiên, Kiếm Nhất cầm lấy thứ tư kiện vật phẩm, là một cái thải sắc vỏ ốc biển. Cẩm Trường Lão để cho ta nói cho đại nhân, cái này màu xoắn ốc có thể định vị thải hồng thành truyền tống quảng trường, đại nhân có thể sử dụng phá giới bản trực tiếp đi qua, thải hồng thành cấm chỉ đánh nhau, vạn chấn thương hẳn là sẽ không ở nơi đó ra tay với ngươi. Ừm. Trần Lâm từ chối cho ý kiến. Muốn hay không trực tiếp truyền tống đi qua, còn muốn cẩn thận châm chức một phen mới được. Đầu tiên muốn xác định hư không quyển trục phải chăng đáng tin cậy. Không có lông chó, không cách nào chấn nhiếp hư không thú, hư không xuyên thẳng qua nguy hiểm vô tuyến biển lớn, cũng đừng ngay cả vạn chấn thương mặt cũng không thấy, liền thành hư không thú trong bụng bữa ăn. Mặt khác Cẩm Như Họa cũng không thể không phòng. Đối phương là cùng hắn có cộng đồng lợi ích điểm, nhưng cũng không thể bài trừ đối phương cầm vạn chấn thương chỗ tốt, trợ giúp vạn chấn thương làm cục dẫn hắn vào cuộc. Việc quan hệ mình cùng người nhà tính mệnh, Trần Lâm ai cũng không dám tuyệt đối tin tưởng, nhất định phải cân nhắc chu toàn. Cuối cùng đây là đan dược. Kiếm Nhất tiếp tục giới thiệu. Căn cứ Cẩm Trưởng lão thuyết pháp, đan này có thể bổ sung hồn lực, đại nhân hẳn là có thể cần dùng đến. Giải thích hoàn tất, Kiếm Nhất lui đến một bên, không nói nữa. Trần Lâm đem hộp ngọc mở ra. Một viên hình đa giác đan dược xuất hiện trong tầm mắt. Hắn hiếu kỳ cầm lấy. Dạng này hình dạng đan dược hắn vẫn là lần đầu gặp, thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, mà lại đan dược mỗi một cái mặt đều phát ra khác biệt hình quang, giống như là một cái cỡ nhỏ đèn neon. Đan dược này tên gọi là gì? Tra xét một trận, không có cảm ứng ra cái gì đến, Trần Lâm nhìn về phía Kiếm Nhất hỏi thăm. Kiếm Nhất lại lắc đầu. Hồi bẩm đại nhân, Cẩm Trưởng lão để cho ta thuật lại đều đã nói xong, còn lại ta cũng không biết, cũng cùng trước kia không có bất kỳ cái gì liên quan, hiện tại chỉ nghe phân phó của đại nhân. Rất tốt. Trần Lâm không có bất mãn, ngược lại khen một câu. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, thái độ này cũng làm người ta dễ chịu. Về phần đan dược là thật là giả, như vậy cũng tốt xử lý, chỉ cần cái kia đại thanh đan đi xem một chút, tự nhiên liếc qua thấy ngay, không có lại nhiều nhìn. Đem tất cả vật phẩm đều thu hồi, Trần Lâm chào hỏi Kiếm Nhất, đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Tấu chương xong, chương 1911, Kiếm Nhất chương 1911, Kiếm Nhất thực lực để Trần Lâm rất hài lòng. Chính như Cẩm Như Họa nói, đối phương tu vi không cao, chỉ có chân cảnh sơ kỳ, nhưng lại có được năng lực thiên phú. Chính là kêu ba viên hoa mai nốt rồi. Cái này ba viên nốt rồi có thể luyện hóa vĩnh hằng chi lực. Vô luận là vĩnh hằng trong tinh thạch, vẫn là vĩnh hằng chi bảo bên trong, chỉ cần là vĩnh hằng chi lực đều có thể luyện hóa, cũng chứa được. Mà Kiếm Nhất thì có thể đem chứa được vĩnh hằng chi lực xem như năng lượng nguyên, có thể thi triển ra có thể so với vĩnh hằng kiếm đạo công kích, nhưng cũng có hạn chế. Đầu tiên luyện hóa vĩnh hằng chi lực nhất định phải là kiếm ý loại, tốt nhất là cùng tự thân kiếm ý tướng xứng đôi. Nếu như không xứng đôi, uy lực sẽ biến yếu, chỉ có thể đạt tới lần vĩnh hằng. Điểm thứ hai, mỗi quả nốt rồi chứa đựng năng lượng chỉ đủ dùng một lần, sử dụng hết về sau cần một lần nữa luyện hóa chứa đựng. Quá trình này rất tiêu hao thời gian, cho nên mỗi lần chiến đấu chỉ có thể thi triển 3 lần công kích. Dù vậy, đối với Trần Lâm tới nói cũng là cường lực giúp đỡ, mà lại đối phương hiện tại 3 viên nốt rồi đều là tràn đầy, có thể dùng tại chu sắt vạn chấn thương chiến đấu bên trong. Về phần bổ sung năng lượng vấn đề cũng rất tốt giải quyết. Kiếm nữ chàng cảnh chính là không bao giờ thiếu kiếm ý, đều không cần tìm 36 cái kiếm chủ, tông sư bảng bài danh phía trên, kiếm ý cơ hồ đều đạt đến vĩnh hằng cấp, lợi dụng vô ý kiếm mang về là đủ. Trần Lâm có chút xoắn xuýt. Kiếm Nhất năng lực thật sự là đối với hắn dùng quá tốt, đối phó xong vạn chấn thương về sau, thật không nỡ đem nó thả đi, nhưng lại lo lắng giữ ở bên người sẽ trở thành cơ sở ngầm của người khác, không tốt lắm làm quyết định. Kiểm nghiệm xong Kiếm Nhất thủ đoạn, Trần Lâm liền tìm được Đại Thanh Đan. A, nhìn thấy đèn neon đan dược, Đại Thanh Đan lộ ra rất là nghi hoặc. Chọn mẹ nhìn thời gian uống cạn nửa chén trà, mới lắc lắc đầu nói, ta chưa thấy qua loại đan dược này, thậm chí là không phải đan dược đều không tốt nói, nhưng từ kết cấu cùng khí tức bên trên phỏng đoán, hẳn là linh hồn phương diện. Người cũng nhìn không ra. Trần Lâm rất là kinh ngạc. Đại Thanh Đan đan đạo trình độ, đây chính là số 1, hắn đã thấy luyện đan sư không có một cái có thể so sánh được, đối phương cũng không biết, người khác thì càng không thể biết. Đây là Linh Lung Đan. Một bên Như Nguyện đột ngột mở miệng. Trần Lâm cùng Đại Thanh Đan đồng thời nhìn về phía đối phương. Nương tử thật sự là học rộng tài cao, vậy mà như thế kỳ vật cũng biết, thật làm cho phu quân ta bội phục đến đầu giảm xuống đất. Đại Thanh Đan kéo lại Như Nguyện eo thon, cười hì hì rũa ra ngón tay cái. Trần Lâm nói thầm một tiếng tốt liếm, nhưng cũng chắp tay, hỏi, Như Nguyện cô nương nhận biết đan này a có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện? Chính là trong thâm viên sản xuất một loại đan dược, có thể tăng lên linh hồn, luyện chế ta người đã từng chiếm được một cái, còn muốn đem đan phương nghiên cứu ra được, nhưng cuối cùng này thất bại. Như Nguyện giải thích một phen, liền tránh thoát Đại Thanh Đan cánh tay, mà không thay đổi rời đi. Trong thâm viên còn có đan dược. Trần Lâm nhìn về phía Đại Thanh Đan. Đại Thanh Đan lập tức lắc đầu, ta đây cũng không biết, mặc dù trí nhớ của ta khôi phục một chút, nhưng liên quan tới Thâm Viên phương diện rất ít, ngươi muốn biết, vẫn là đi Kỳ Nhân Đảo hiểu rõ đi.
Tốt.
Đại Thanh Đan ngăn cản Trần Lâm lại mở miệng. Nhà ta nương tử vừa nhìn thấy ngươi liền không cao hứng, nếu không phải quan hệ đến giao diện an nguy, nàng mới rồi sẽ không giúp ngươi, ngươi về sau vẫn là thôi bất đi. Nói xong đội vàng mà đi. Trần Lâm im lặng, nhưng cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể trở về độc phủ. Bất quá mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới. Đã đan dược là thật, kia thời khắc mấu chốt liền có thể sử dụng, không cần suy nghĩ nhiều, Cẩm Như họa cho hắn đan này dụng ý, chính là gia tăng Bách Vũ Quan sử dụng số lần. Xem như các mặt đều cân nhắc đến. Lại qua hơn tháng, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị hoàn tất. Trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, Trần Lâm quyết định tiến về Thải Hồng Thành. Hắn cũng không có lựa chọn. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Một khi bạn chấn thương tấn thăng vĩnh hằng thành công, vậy hắn chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, cũng đều chính là vô dụng công. Một lần nữa cắt tỉa một chút tự thân thủ đoạn. Vãng Sinh Kính, Bách Vũ Quan, Hắc Kim Vũ, Nhân Ngư Kiếm, Quang Minh Kiếm Chủ Vô Ý Kiếm, dung hợp vĩnh hằng tinh thạch, cái này mấy loại bảo vật đều có đối kháng vĩnh hằng cường giả năng lực, số lượng không thể bảo là không nhiều. Lại nhiều cũng dùng không đến. Ngoài ra còn có Tử Vong Ngưng Thị, Tử Vong Kiếm Ý, 12 chôi phổ thông Vô Ý Kiếm, cùng bản mệnh linh bảo Thanh Nguyệt Đao. Cũng đều miễn cưỡng có thể sử dụng, lúc đầu Thanh Nguyệt Đao cũng là vĩnh hằng cấp, nhưng là tại Lôi Chỉ bị rèn luyện về sau đẳng cấp liền rơi xuống đến chân bảo cấp độ, cần thời gian dài rằng giặc ôn dưỡng cùng cơ duyên mới có thể trở lại vĩnh hằng cấp bậc. Dù sao bản thể Hồng Nguyệt Loan Đao chính là tổn hại. Về phân hỏa diễm trường, đom đóm, diễn hồn chỉ cùng chạm hồn chắc các loại thủ đoạn, đối phó vạn chấn thương cơ bản không được hiệu quả. Trần Lâm trong đầu mô phỏng chiến đấu trước mặt. Thế nhưng là chế định nhiều loại phương thức phối hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Muốn đánh giết vạn chấn thương không còn cách nào, chỉ có tiên hạ thủ vi cường một đường. Nghe đồn đối phương bụi bặm thương là cao cấp vĩnh hằng chi bảo, mà lại có thể ngự sử như ý, Bách Vũ Quan coi như có thể bảo vệ tốt, cũng liền ngăn cản cái một hai cái, chỉ cần đối phương triển khai công kích, nhất định là cuồng phong mưa rào, không có khả năng cho hắn hoàn thủ cơ hội. Có thái sử không gió vết xe đổ, vạn chấn thương nếu là lại khinh địch, vậy coi như thật sự không xứng làm minh chủ. Mặt khác, đối phương cũng có phòng ngự vĩnh hằng chi bảo, đồng thời không ai biết là cái gì. Điểm này để Trần Lâm rất là lo lắng, không biết chính là biến số. Nếu như đối phương phòng ngự chi bảo có thể hóa giải vãng sinh kính, vậy hắn chuyến này tử vong khả năng đem cao tới 8 thành. Nhân Ngư Kiếm lực công kích như thế nào, cũng không có trải qua chứng minh, đối phó đại hắc cầu thời điểm chỉ là câu thông, mà không phải thông qua chiến đấu làm cho đối phương hạ phục, mà lại kích phát chậm chạp, không biết có thể hay không đưa đến hiệu quả. Khó a. Trần Lâm cảm khái một tiếng. Đây chính là tu vi không đủ tệ nạn. Lấy yếu thắng mạnh, nói dễ, làm khó. Hắn hiện tại nếu là có chân cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản không cần như thế lo trước lo sau, đã sớm trực tiếp đánh tới cửa. Suy tư một trận, Trần Lâm lại lấy ra một vật, là tại hội đèn lồng bên trên mua sắm con kia đỏ tinh đỉnh. Vật này đã bị luyện hóa, uy lực cũng rất mạnh. Mặc dù chỉ có thể giam cầm nhục thân thần thông, cũng là không tệ át chủ bài. Mặt khác, còn có hai cớ ly áo choàng, tĩnh mịch chi thuật đều có thể lợi dụng. Lại qua một tháng, ra ngoài tìm hiểu đệ tử mang về một cái trọng yếu tin tức. Thải Hồng Thành xây dựng cơ bản hoàn thành, và khoảng 3 năm sau tổ chức vào thành khánh điện, đến lúc đó Thải Hồng Thành đem khởi động trận pháp, không có tư cách không cho phép tiến vào. Cái này khiến Trần Lâm sinh ra cảm giác cấp bách. Đừng nhìn còn có 3 năm, nhưng thế lực khắp nơi khẳng định sẽ sớm vào thành, vạn chấn thương giúp đỡ sẽ càng ngày càng nhiều. Người của đối phương mạch không phải hắn có thể so sánh, mà lại Thải Hồng Thành đại trận một khi mở ra, hắn liền không cách nào dùng phá giới bản tiến về, đi đường quá khứ rất có thể bị vạn chấn thương người chặn giết. Nhất định phải lập tức lên đường. Trần Lâm triệu hoán Văn Tâm Nghiên, đem khai nguyên giới sự tình bố trí một phen, cũng lưu lại chút chuẩn bị ở sau. Lại thấy gặp Đỗ Nguyệt Nga cùng Đỗ Thế An. Từ khi đem cái này hai mẹ con từ phạm nhân quốc gia mang ra, trên cơ bản liền không chút quan qua, lần này tiền đồ chưa biết, làm sao cũng phải quan tâm quan tâm. Phu quân đại nhân, ta muốn đem Thế An dòng họ đổi lại họ Trần, không biết có thể hay không? Đỗ Nguyệt Nga cẩn thận hỏi thăm. Thấy được tu luyện thế giới, cũng biết Trần Lâm thân phận, nàng cũng không dám lại hy vọng xa vời Trần Lâm sẽ giống như trước đồng dạng đối nàng, nhưng nàng cảm thấy nhi tử không nhận chú ý, là bởi vì dòng họ nguyên nhân. Có thể. Trần Lâm gật gật đầu. Sau đó đi đến Đỗ Nguyệt Nga trước người, nhẹ nhàng lay động một chút đối phương tóc. Ngươi có hay không hối hận rời đi phạm nhân quốc gia? Đỗ Nguyệt Nga không có lên tiếng. Một hồi lâu mới mở miệng yếu ớt. Phu quân nếu vẫn hoàng đại phú, đây hết thảy đều là một giấc mộng, thật là tốt bao nhiêu. Trần Lâm trong lòng run lên. Vung tay lên. Hai người đã biến mất tại trong phòng. Chương 1912, Thải Hồng Thành chương 1912, Thải Hồng Thành Thải Hồng Thành. Cân nhắc về sau, Trần Lâm vẫn là lựa chọn sử dụng phá giới bản, thẳng tới Thải Hồng Thành truyền tống quảng trường. Ngay cả thiên su đều không mang, chỉ có tiểu thảo cùng kiếm nhất. Quá trình rất thuận lợi. Hư không quyển trục sát thực huyền diệu, có thể đem xuyên thẳng qua sinh ra không gian ba động hoàn toàn tiêu trừ, cơ hội là vô thanh vô tức. Vừa hạ xuống địa, ba người liền ra phủ trên đỉnh không một đạo to lớn cầu vồng hấp dẫn. Nhìn ra đều có trăm dặm chi rộng, chiều dài càng là nhìn không thấy bờ, tản ra chói lọi quang mang. Thần bí mà rất có cảm giác các bách. Đây chính là cầu vồng cầu. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe. Hắn đã sớm muốn thấy một lần này cầu, hiện tại cuối cùng đạt được ước muốn. Bất quá tòa này cầu vồng cầu cũng không tất cả đều là thực thể. Chỉ có bọn hắn chỗ phía trên một phần là ngưng thực, càng đi nơi xa liền càng mơ hồ, tựa như là ẩn nấp tại trong hư không. Mà lại hắn cảm ứng một chút, không có quá đặc thù địa phương. Trước đó còn lo lắng có thể hay không cùng hắn bên trong tinh sinh ra cộng minh, hiện tại xem ra lại là quá lo lắng, chí ít trước mắt nội tinh không ở giữa không có phản ứng chút nào. Tiếp lấy, Trần Lâm ánh mắt rơi vào chính đối hắn phía trên. Bởi vì cầu vồng cầu vị trí khá thấp, cũng không có tại tinh hải bên trong, cho nên nhìn tương đối rõ ràng. Nơi đó thật sự có một thanh kiếm, có thể tại phạm vi lớn như thế trông được gặp, có thể nghĩ chuôi kiếm này nên lớn đến bao nhiêu. Thân kiếm treo ngược tại cầu vồng bên trên, tản ra quang mang còn muốn che lại cầu vồng cầu, tạo thành một cái chói lọi trùng sáng, tại mờ tối trong hư không phá lệ sáng tỏ. Người nào? Trần Lâm ba người chính quan sát ở giữa, mấy người mặc thải sắc nhuyễn giáp tu sĩ kích xạ mà tới, hiện lên vây quanh thái độ đem bọn hắn vây quanh. Ba người thu tầm mắt lại, làm ra để phòng tiến hành. Ta là Tả Minh trưởng lão Trần Lâm, các ngươi là ai? Trần Lâm lộ ra trưởng lão lệnh bài, đồng thời thôi động bách vũ quan, đem tiểu thảo cùng kiếm nhất đều bao phủ tại vòng phòng ngự bên trong. Tả Minh trưởng lão. Một cái làn da màu vàng nóng nam tử tiến lên một bước, nhìn lướt qua lệnh bài, sau đó ôm quyền nói, chúng ta là thải hồng vệ, tại hạ là phân đội trưởng ông trước, phụ trách trông coi truyền tống quảng trường. Trần trưởng lão như muốn vào thành, cần đi trước chấp sự đại điện đăng ký, cầm tới cầu vồng khiến sau mới có thể tự do hoạt động. Được. Trần Lâm gật gật đầu. Xem ra thải hồng thành đại trận mặc dù không có mở ra, nhưng cũng không phải ai đến đều có thể tùy tiện vào. Chính mình cái này thân phận trưởng lão còn có chút tác dụng. Tiểu Vũ, ngươi mang Trần trưởng lão quá khứ, không muốn chậm trễ thời gian. Rõ. Một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đáp ứng một tiếng. Sau đó đi đến Trần Lâm trước mặt, dùng tay làm dấu mời. Đa tạ. Trần Lâm cất bước hướng về phía trước. Tiểu Thảo cùng kiếm nhất theo ở phía sau. Thải Hồng vệ thủ lĩnh là ai? Đi một khoảng cách về sau, Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Đó là cái vị trí then chốt. Quyền hành chưa chắc là nắm nhất, nhưng lại có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên từ đây người về mặt thân phận, liền có thể phân tích ra thế lực nào tương đối mạnh. Thủ vệ thống lĩnh là Triệu Sơn Sông đại nhân, đến từ Tử Vi cung, là Tử Vi cung lớn trấn ngục sứ. Gọi là Tiểu Vũ thiếu niên cao giọng trả lời. Đó cũng không phải bí mật gì, coi như hắn không nói, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết, không cần thiết bởi vậy đắc tội với người. Tử Vi cung người. Câu trả lời này thế nhưng là vượt quá Trần Lâm dự kiến. Dựa theo phân tích của hắn, thải hồng thành bảy đại trong thế lực, ngoại trừ Tả Minh là thuộc Tử Vi cung yếu, chức vị như vậy làm sao lại rơi vào trên tay đối phương? Ừm. Thiếu niên lừ một tiếng. Triệu thống linh tu vi như thế nào? Thấy đối phương nguyện ý trả lời, Trần Lâm liền làm nhảm việc nhà tiếp tục hỏi thăm. Triệu đại nhân nhưng lợi hại, tuy là chân cảnh trung kỳ, nhưng là dùng võ nhập đạo, sức chiến đấu rất mạnh. Thiếu niên một mặt kính nể. Trần Lâm thì âm thầm suy tư. Võ giả có thể đạt tới chân cảnh trung kỳ, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường, nhưng cũng không đủ chấn áp quân hùng, đối phương có thể lên làm thủ vệ thống lĩnh, còn phải là Minh Nguyệt Sương Hoa nguyên nhân. Nữ nhân này không tầm thường. Tử Vi cung chủ nhưng tại thành nội. Trần Lâm trực tiếp hỏi. Trong thành. Thiếu niên chỉ một phương hướng nào đó. Bên kia chính là Tử Vi cung khu vực. Trần Lâm trông đi qua, một mảng lớn tử sắc khu vực, tại vị trí trung tâm có một tòa cung điện hoa lệ kiến trúc, mười phần đáng chú ý kỳ thật không chỉ phiến khu vực này. Cái khác sáu cái khu vực cũng giống như vậy, đều có đặc sắc, mà lại chủ sắc thái đều có thể cùng cầu vồng nhan sắc đối đầu. Toàn bộ thải hồng thành càng là to lớn vô cùng. Mặc dù chung quanh có kiến trúc ngăn cản ánh mắt, nhưng là hiện tại hộ thành đại trận chưa mở ra, có thể dùng thần niệm tiến hành dò xét, toàn bộ thành trì so quang minh phong đều phải lớn hơn không ít. Đương nhiên, nơi này chính là bao gồm hư không giới tất cả thế lực, coi như thế lớn, đồng dạng không đủ dùng, đến lúc đó vào thành danh ngạch sợ là muốn 10 phần khẩn trương. Bạch công tử nhưng tại thành nội. Trần Lâm thu hồi thần niệm, lần nữa khởi sướng đặt câu hỏi. Đến ngay đây, thiếu niên vừa chỉ. Thanh âm trở nên rất nhỏ, nói ra, ngay tại căn khu, bất quá bên kia cấm chỉ người rảnh rỗi tiến vào, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt. Trần Lâm nhìn sang, kia là một mảnh màu cam làm chủ khu vực, nhưng cũng có cái khác nhan sắc, không thấy được có cái gì kiến trúc cao lớn, ngược lại là hoa cỏ cây cối tương đối nhiều. Đại nhân, đến. Không đợi Trần Lâm nhìn nhiều, thiếu niên liền dừng bước lại. Trần Lâm ánh mắt quay lại, nhìn về phía trước mặt kiến trúc. Trình thể giống một cái cỡ nhỏ cầu vồng cầu, mỗi một đạo cầu vồng phía dưới đều có một cái cửa vào, hẳn là tiến vào khác biệt sân bãi. Kiến trúc rất lớn, tổng cộng có 7 tầng, chẳng những xinh đẹp, còn rất hùng vĩ. Đăng ký đại điện tại đệ nhất môn, đại nhân xin mời đi theo ta. Thiếu niên đi đến cửa lớn màu đỏ trước, nhấn trên cửa một cái nô lên. Đại môn rung động, hiện ra một mảnh như gợn nước gợn sóng, cùng tọa độ không gian bị mở ra đồng dạng. Đại nhân mời đến. Trần Lâm không do dự, mang theo Tiểu Thảo hai người xuyên qua gợn sóng, xuất hiện tại một cái lối đi lối vào. Thiếu niên sau đó cũng đi theo vào. Bên này, nói một tiếng, thiếu niên đi thẳng về phía trước. Trần Lâm nhìn lướt qua, không có hỏi nhiều, đi theo đối phương đi đến một cái cùng loại tiếp đãi đài phía trước, bên trong đứng đấy hai vị nữ tu. Khí chất không tệ, tu vi cũng không phải rất cao, chỉ có bán hư sơ cảnh. Vị này là Tả Minh Trần trưởng lão, cần tiến hành thân phận đăng ký. Thiếu niên chỉ Trần Lâm. Hồi đại nhân, Tả Minh chỗ ghi danh tại thứ thất điện, mời đại nhân đưa ra thân phận bằng chứng. Hai vị nữ tu đều cung kính hành lễ, Trần Lâm lần nữa xuất ra trưởng lão lệnh bài, kiểm tra thực hư về sau, theo thiếu niên đi vào thông đạo, đi tới tận cùng bên trong nhất một cái cửa miệng. Đồng dạng là cái nút mở cửa. Sau khi tiến vào rộng mở trong sáng là một cái rất hoa lệ đại điện, hai bên đều có cùng loại chỗ tiếp khách vực địa phương, có không ít người tại xử lý sự vụ. Trần trưởng lão đây là muốn vào ở rồi sao? Một thanh âm vang lên. Trần Lâm nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Lại là Thẩm An Ninh cửu ca, cái kia kiếm si Thẩm Vân Tiêu. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau, ta kia ta muội đã hoàn hảo. Thẩm gia hiện tại đã cùng hắn chẳng phải thân mật, nhưng Trần Lâm cũng không phải đối phương, dù sao cũng là cái đại gia tộc, không có khả năng bởi vì hắn đi đắc tội vạn Trần Thương. Đổi lại là hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Đa tại Trần trưởng lão nhớ thương, xá muội con tốt, một mực tại gia tộc bí địa bên trong bế quan chờ thải hồng thành đại điện thời điểm, khẳng định sẽ tới. Trần Lâm gật gật đầu. Hắn biết đối phương kiên kỵ, không cần thiết làm cho đối phương có xử. Chỉ Tiểu Thảo cùng kiếm nhất. Đây là nương tử của ta cùng thủ hạ, đã thẩm đạo hữu tại, cũng không cần lại nghiệm chứng thân phận, đăng ký tạo sách, đem thân phận lệnh bài cho chúng ta là được. Tốt tốt tốt. Thẩm Vân Tiêu đội vàng đáp ứng. Hắn muốn cũng không thiện ngôn từ, thật sợ Trần Lâm hỏi thăm liên quan tới vạn Trấn Thương sự tình, như thế hắn trả lời không phải, không trả lời cũng không phải, căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Nếu không phải Thẩm gia hiện tại không ai có thể dùng, bằng không hắn căn bản sẽ không nhận nhiệm vụ này. Chương 1913, vạn Trấn Thương át chủ bài 1 chương 1913, vạn Trấn Thương át chủ bài 1 có Tả Minh thân phận trưởng lão, đăng ký rất là thuận lợi, cầm tới thân phận lệnh bài cũng là ngũ thải, cùng phổ thông khác biệt. Thải Hồng Thành lệnh bài chia làm tứ đẳng. Đơn màu, tam thải, ngũ thải cùng thất thải. Đơn màu chỉ có thể mình sử dụng, tam thải có 10 cái vào thành danh ngạch, ngũ thải có 100 cái. Thất thải thì là 7 vị chấp sự trưởng lão, mỗi người có được 1000 cái vào thành danh ngạch. Tuy là như thế quy định, nhưng trên thực tế làm chấp sự trưởng lão cũng sẽ không có cố định danh ngạch hạn chế, chỉ cần cái khác chấp sự trưởng lão không đưa ra dị nghị, thả một số người tiến đến vẫn là không có vấn đề. Ngoại trừ những này danh ngạch bên ngoài, những người khác vào thành liền cần trả tiền, cụ thể thu phí tiêu chuẩn còn tại thương nghị bên trong, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Trừ cái đó ra, nhận nhiệm vụ cũng được. Giống như Thẩm Vân Tiêu, trong thành công việc góp nhặt nhiệm vụ điểm tích lũy, cũng có thể thu hoạch được ở lại tư cách. Đại nhân thân phận đăng ký hoàn tất, tiểu nhân liền về hàng, bất quá cho dù có thân phận lệnh bài, có nhiều chỗ cũng không thể đi loạn, nhất là Bạch công tử màu cam khu, đại nhân nhất định phải chú ý. Đi ra cầu vòng kiến trúc, dẫn đường tiểu Vũ ôm quyền cáo tử. Trần Lâm lấy ra một bình đan dược, ném cho đối phương nói, ta xem ngươi là một tu thần giả, cái này có một bình luyện thần đan, chính thích hợp ngươi trước mắt tu vi, coi như đưa cho ngươi phần thưởng. Đa tạ đại nhân. Tiểu Vũ hưng phấn không thôi. Có thể cầm tới lệnh bài màu vàng nóng, tu vi khẳng định có chân cảnh, loại tồn tại này lấy ra đan dược, không cần nghĩ đều là cực phẩm. Chuyến này thế nhưng là không có phí công chạy. Trần Lâm cười khoát tay áo, sau đó cất bước rời đi, đồng thời đem thần niệm thăm dò vào ngọc trong tay giản bên trong, lật xem bên trong ghi chép tin tức. Ngọc giản này là Thẩm Vân Tiêu cho hắn, nói là bên trong ghi lại trong thành hoạt động chú ý hạng mục, cùng từng cái khu vực công năng phân bố, mỗi cái vào thành người đều có, miễn cho xúc phạm những cường giả kia cấm kỵ. Tin tức giới thiệu tương đối đơn giản, chủ yếu miêu tả chính là khu vực trung tâm cùng Tả Minh phạm vi thế lực hiện thời, khu vực khác chỉ là một vùng mà qua. Đồng thời cho ra nhắc nhở, để hắn đừng tự tiện tiến về khu vực khác, hắn có thân phận lệnh bài, cũng chỉ có thể tại Tả Minh địa bàn cùng khu vực trung tâm hoạt động. Trần Lâm nhíu nhíu mày, xem ra trưởng lão thân phận cũng không có tốt như vậy dùng, nhưng cũng bình thường. Hắn chỉ là Tả Minh trưởng lão, cũng không phải Thải Hồng Thành trưởng lão, thế lực khác cũng sẽ không nhận. Ừm. Nhìn một chút, Trần Lâm mắt lộ ra kinh nghi. Tại giới thiệu xong Thải Hồng Thành tin tức về sau, ngọc giản không gian quang mang lóe lên, xuất hiện một phần tin tức mới. Ghi lại là cường giả khắp nơi thần thông bảo vật, cùng thế lực khắp nơi quan hệ trong đó, nhất là liên quan tới Tả Minh trưởng lão, giới thiệu cực kỳ kỹ càng. Trong đó liền bao hàm bạn Trấn Thương cùng Âu Dương gia lão tổ. Trần Lâm không cách nào xác định đây là mỗi người đều có tiêu chuẩn tin tức, vẫn là Thẩm Vân Tiêu chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Nhưng những tin tức này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, bạn Trấn Thương ngoại trừ bụi bặm thường, còn có hai kiện vĩnh hằng cấp bảo vật. Một cái là huyết sắc tiểu tháp, vô cùng bất thường, có thể phóng thích một loại linh thể, thay thế mục tiêu linh hồn, vô thanh vô tức rất khó phòng ngự, hơn nữa là quần thể công kích, có thể đồng thời thay thế rất nhiều người. Còn có một cái gọi là huyết long cốt. Bảo vật này đã bị vạn Trấn Thương luyện vào thể nội, cùng bảo vật hòa làm một thể, nhưng cơ hồ chưa ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua, không có ai biết cụ thể uy năng. Huyết long cốt. Trần Lâm âm thầm nghi hoặc. Cái tên này nhìn hẳn là một loại nào đó chân long xương cốt, cũng không phải là thượng vị bảo khí. Thế nhưng là coi như đỉnh cấp chân long vương, cũng chính là vĩnh hằng cấp bậc, một cây xương cốt không có khả năng đạt tới vĩnh hằng bảo khí trình độ. Mặt khác, Trần Lâm có thể kết luận, đằng sau những tin tức này là Thẩm Vân Tiêu đơn độc cho hắn, không thể nào là chế thức nội dung. Thẩm gia là cái mục đích gì? Là biết hắn muốn chu sát vạn Trấn Thương, cho nên âm thầm cho hắn trợ giúp, vẫn là cho thấy vạn Trấn Thương thực lực, để hắn biết khó mà lui, đừng lại cùng vạn Trấn Thương là địch. Trần Lâm trong đầu suy tư, cuối cùng cho rằng Thẩm gia không có khả năng công khai đứng đội, hay là hai bên phùng nguyên khả năng lớn hơn. Chỉ bất quá có Thẩm An Ninh quan hệ, Thẩm gia khó mà trở thành vạn Trấn Thương tâm phúc, nội tâm khẳng định hướng Cẩm Như Họa một phái nghiêng. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Lâm tiếp tục xem xét tin tức. Dựa theo trong ngọc giản thuyết pháp, huyết long cốt chính là vạn Trấn Thương phòng ngự bảo khí, năng lực phòng ngự rất mạnh. Mặt khác, vạn Trấn Thương trở thành minh chủ nhiều năm như vậy, cái khác bảo vật cũng sẽ không thiếu, có hay không thu hoạch được mới vĩnh hằng chi bảo rất khó nói. Cái này đều còn tại tiếp theo. Tại tin tức cuối cùng, ghi chép một kiện đại sự. Vạn Trấn Thương đã từng đơn thương độc mã, chính diện chém giết qua vĩnh hằng cảnh hư không thú. Trần Lâm tâm tình rất nặng nề. Nếu là bên trong ngọc giản tin tức làm thật, vậy cái này vạn Trấn Thương ẩn tàng nhưng đủ sâu, thực lực chân chính sợ là có thể sánh vai Hồng Định Chân. Còn có Âu Dương lão tổ, trong tin tức cũng cho ra đánh dấu. Nói Âu Dương gia là viễn cổ gia tộc, ai cũng không biết có bao nhiêu bà bối, vị lao tổ này thực lực càng là khó mà phỏng đoán. Thậm chí Âu Dương gia có ẩn tàng vĩnh hằng cường giả cũng có nói, đều không phải là dễ đối phó. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Gặp Trần Lâm đem ngọc giản thu hồi, Tiểu Thảo ở một bên thấp giọng hỏi thăm. Trần Lâm nhìn chung quanh một vòng, chỉ màu cam khu vực, liền đi nhìn xem vị kia Bạch công tử đi. Trước đó hắn còn đang do dự, muốn hay không trực tiếp lấy thân làm mồi, đem Vạn Chấn Thương dẫn xuất đi. Xem hết ngọc giản sau lập tức bỏ đi suy nghĩ. Chính diện đối quyết hắn không có phần thắng. Đối phương bảo vật mạnh hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, liền ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải hắn có thể so sánh. Vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, xem trước một chút có thể hay không tìm tới giúp đỡ. Tìm Bạch công tử. Tiểu Thảo có chút chần chờ. Nàng là biết con kia chim, cùng Trần Lâm quan hệ cũng không tốt. Kiếm Nhất ngược lại là không có gì phản ứng. Làm tử sĩ, sớm đem sinh tử không để ý, ý nghĩa tồn tại của nó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Người khác càng không đáng tin cậy, đi trước nhìn kỹ hăng nói đi. Trần Lâm cũng không có biện pháp khác. Tìm Bạch công tử là hắn đã sớm nghĩ kỹ, bởi vì đối phương là nơi đây người mạnh nhất, mà lại cùng tất cả thế lực đều không có liên lụy, chỉ cần có thể mời được đối phương, sự tình liền dễ làm. Trước mắt ngoại trừ Hồng Đình chân cùng Quỷ Dị tu sĩ, còn lại ngũ phương thế lực cường giả đều trong thành. Nhưng Vạn Chấn Thương cùng ẩn thế gia tộc quan hệ mật thiết, tinh tuyển cường giả hắn tiếp xúc không lên, Minh Nguyệt Sương Hoa tâm tư khó dò. Ai cũng không có khả năng đối với việc này giúp hắn, thậm chí có khả năng đem hắn cầm xuống đi lấy lòng Vạn Chấn Thương. Cho nên chỉ có thể đi tìm con kia chim. Gặp Trần Lâm tâm ý đã quyết, Tiểu Thảo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ba người xuyên qua khu vực trung tâm, đi tới một đầu đá xanh đường nhỏ trước. Đường nhỏ hai bên đều là kỳ hoa dị thảo, lấy màu cam chiếm đa số, tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Không có người thủ vệ. Trần Lâm bung ra thần niệm kiểm tra một hồi, nơi này chính là tiến vào khu vực này duy nhất cửa vào, địa phương còn lại tất cả đều là rậm rạp hoa cỏ cây cối. Thế là không nghĩ nhiều nữa, đi lên thông đạo. Nhưng mà một cước đạp lên, liền phảng phất bước vào vạn trượng thâm nguyên, trên người năng lượng toàn bộ biến mất, cả người như một khối đá, trong nháy mắt rớt xuống. Trần Lâm giật nảy cả mình, vội vàng nếm thử các loại biện pháp, nhưng bao quát tử vong ngưng thị ở bên trong, mấy loại cường đại thần thông thuật pháp cũng không thể kích phát. Hạ xuống giống như không có cuối cùng, thân thể không ngừng mà chìm xuống, lại xuống chìm, không biết muốn rớt xuống địa phương nào đi. Chương 1913, Vạn Chấn Thương át chủ bài 2 chương 1913, Vạn Chấn Thương át chủ bài 2 Trần Lâm khôi phục tỉnh táo. Trong đầu không ngừng suy tư đối sách, cũng tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Đương thử đến Vũ Linh chi cảnh thời điểm, cuối cùng thành công. Trần Lâm thoáng thở phào, nhưng tâm tình ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Đã Phú Linh trạng thái có thể sử dụng, vậy thì không phải là huyễn cảnh, mà là đem hắn kéo vào có tuyệt linh hiệu quả không gian bên trong. Hết thảy chung quanh là chân thật, có tử vong phong hiểm. Lập tức lần nữa nếm thử. Nhưng mà Trần Lâm phát hiện, mặc dù có thể đi vào Phú Linh chi cảnh, nhưng lại không có cách nào thi triển kiếm ý, vô luận là khai nguyên kiếm ý vẫn là tử vong kiếm ý, đều không có cách nào ngưng tụ hình thành. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là cái kia Bạch Điểu thủ đoạn, không biết là nhằm vào hắn, vẫn là đơn thuần không muốn để cho người đi vào. Gió thoảng bên tai âm thanh gào thét, chung quanh thì một vùng tăm tối, cảm giác mười phần chân thực. Trần Lâm điều chỉnh thân thể tư thế, sau đó đem tay vươn vào tùy thân bao khỏa, lục lọi một trận, lập tức sắc mặt vui mừng, lấy ra một vật tới, lớn chừng bàn tay, tạo hình hai mặt rộng ở giữa hẹp, vừa vặn có thể dùng tay nắm lấy. Đỉnh có cái lỗ tròn, một bên còn có cái nút. Trần Lâm đối cái nút dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, một vệt đen từ lỗ tròn bắn ra, hóa thành một cái màu đen rủ, đem hắn thân thể giữ chặt, tốc độ rơi xuống trong nháy mắt chậm lại. Quả nhiên không uổng chuẩn bị. Trần Lâm khẽ nhả một hơi, cái này dù nhảy là hắn trước đây thật lâu làm. Mục đích là vì dò xét Solo Ba nghi ngờ nói nhân gian mặt. Ngoại trừ dù nhảy, hắn còn làm ra không ít không cần siêu phàm năng lượng liền có thể sử dụng khí giới. Ngay cả phi thuyền loại nhỏ đều có. Bất quá phần lớn đều đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, bao khỏa bên trong chỉ cất giữ một chút đồ chơi nhỏ. Hạ xuống tốc độ biến chậm, còn có Phú Linh chi cảnh gia trì, Trần Lâm có chút cảm giác an toàn. Đưa tay rút ra bên hông treo bội kiếm. Trôi kiếm này chính là Quang Minh kiếm chủ quán chú trôi này vô ý kiếm, hiện tại mặc dù không thể kích phát, nhưng có thể xem như phổ thông kiếm khí, tại Phú Linh trạng thái dưới đồng dạng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Làm tốt đề phòng. Trần Lâm xem xét chung quanh tình huống, không có ý nghĩa. Vừa mới nhìn một vòng, còn không có nhìn ra cái gì đến, chỉ nghe thấy một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Tiếp lấy thấy hoa mắt, xuất hiện ở một lương đình bên trong. Một con bạch điểu chính ngồi xổm ở trên lan can nóng về nơi xa xăm. Tại bạch điểu bên cạnh thì đứng đấy một cái tiểu mập mạp, trên mặt tựa hồ mang theo thất vọng. Chính là lúc trước gặp phải kia một người một chim tổ hợp. Bạch công tử không hổ là có thể hiệu lệnh quần hùng chí cường giả, thoáng dùng chút thủ đoạn, liền để tại hạ không có lực phản kháng chút nào, bội phục, bội phục. Trần Lâm ổn quyền. Chuyến này là đi cầu đối phương hỗ trợ, mặc dù ăn ra vai phủ đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hiệu lệnh quân hùng. Bạch công tử chim thân thể chấn động, xoay người nhìn một chút Trần Lâm, cánh làm vỗ tay chạm cười nói, không sai không sai, hiệu lệnh quân hùng cái từ này dùng tốt, so tiểu viên tử mạnh hơn nhiều, bằng không ngươi liền lưu tại bản công tử bên người làm thư đồng đi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nhưng là đối phương không có trực tiếp động thủ, nói rõ đã không so đo lần trước sự tình, liền cũng cười mở miệng, ta đã tu luyện mấy ngàn năm, chỗ nào còn có thể được xưng tụng đồng một chữ này, thứ không dám giấu giếm. Lần này đến đây là muốn mời Bạch công tử giúp một chuyện. Hỗ trợ a? Bạch Điểu kéo dài âm, nói một chút, ta nghĩ mời Bạch công tử giúp ta giết một người. Trần Lâm gọn gàng mà linh hoạt, nói thẳng ra mục đích. Hắn có thể kết luận, Vạn Chấn Thương giờ phút này đã biết hắn tới cầu đồng đạo, cũng có thể biết hắn là vì sao mà đến, cho nên không cần thiết che che lấp lấp. Làm một sát thủ a, nghe có chút ý tứ. Bạch Điểu dùng cánh nâng cằm, làm trầm ngâm hình, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Bạch Điểu liền nhìn lại. Nhãn châu xoay động, dùng mong đợi giọng nói, làm sát thủ đều là có thù lao, bản công tử danh xưng đoạt mệnh một điểm đỏ bình thường thù lao thế nhưng là không để vào mắt, ngươi nói trước đi ngươi có thể lấy cái gì để đả động bản công tử? Đoạt mệnh một điểm đỏ. Trần Lâm biết đối phương đây là đưa vào kịch nam bên trong. Dạng này cũng tốt, chỉ cần hắn có thể xuất ra thù lao, đối phương nói không chừng thật đúng là sẽ bắt trước sát thủ, đón lấy hắn nhiệm vụ này. Lúc này, một bên tiểu mập mạp đột nhiên mở miệng. Công tử, liền xem như đỉnh tiêm sát thủ, cũng phải biết tiên tri muốn giết ai, sau đó mới tốt xác định thù lao nhiều ít, cũng không nên bị lừa.
Đúng đúng đúng.
Bạch Điểu kịp phản ứng, lập tức đối Trần Lâm hỏi, trước tiên nói một chút ngươi muốn giết ai. Trần Lâm lườm tiểu mập mạp một chút. Gia hỏa này xem ra vẫn là ghi hận trong lòng, mà lại cùng Bạch Điểu quan hệ trong đó tựa hồ cũng phát sinh chuyển biến, trước kia đối phương là cố chủ, hiện tại thần thái cùng ngữ khí, cảm giác cùng tôi tớ không sai biệt lắm. Tập trung ý chí, Trần Lâm lông mày nhướng lên. Ta muốn giết người, chính là Tả Minh Minh chủ Vạn Chân Thương.
Cái gì?
Tiểu mập mạp lên tiếng kinh hô. Ngươi không phải liền là Tả Minh trưởng lão à, lại muốn giết minh chủ của mình, quả thực là đại nghịch bất đạo. Sau đó đối Bạch Điểu nói, người này bất trung bất nghĩa, sau đầu có phản cốt, xem xét chính là không thể giao người, cẩn thận hắn vì năm đó sự tình ghi hận trong lòng, cho công chúa ngươi thiết kế cả bẫy, không bằng trực tiếp làm thịt mất việc. Lời ấy sai rồi. Trần Lâm lập tức phản bác. Kia Vạn Chấn Thương ỷ vào tu vi quyền thế, khi nhục tại hạ hải tử mẫu thân, trắng trợn cướp đoạt ta vợ nhất tộc bảo vật, khiến cho ta vợ nhất tộc kém chút diệt tộc, không có cách, ta vợ mang theo một đôi nữ, cùng còn sót lại tộc nhân, trốn đến ta tư nhân giao diện. Trần Lâm thanh âm bị thương. Nào biết kia Vạn Chấn Thương vẫn không buông tha, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngay tại trước đó không lâu, đối phương cấu kết thái sử nhất tộc người, cưỡng ép đánh vào thế giới của ta, trắng trợn cướp bóc đốt giết, sinh linh đồ thán, may mắn ta kịp thời trở về, mới đưa thân nhân đệ tử bảo toàn. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngày hôm trước phòng trộm đạo lý. Huống chi đối phương quyền cao chức trọng, khó lòng phòng bị, vì bảo toàn thân nhân đệ tử tính mệnh, ta mặc dù tu vi thấp, cũng chỉ có thể xả thân đi vào thải hồn thành, cùng kia Vạn Chấn Thương làm liều chết đánh cược một lần. Trần Lâm ngữ khí trở nên cao vút. Chính địa hữu thanh nói, thà làm ngập vỡ, không muốn nói lành.
Tốt.
Bạch Điểu lớn tiếng gọi tốt. Cánh làm ra giơ ngón tay cái lên hình. Làm nam nhân, coi như có loại này khí phách, không cần phải sợ, bản công tử giúp ngươi. Trần Lâm đại hỉ, lập tức liền ổn quyền. Đa tạ công tử, cá nhân ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là ta có vợ con, có tông môn, chỉ hạ còn có đến trăm vạn phàm nhân, thực sự không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, công tử có thể trượng nghĩa xuất thủ, ta định đem công tử trừ gian diệt ác hành động vĩ đại viết thành kịch bản, vĩnh thế lưu truyền.
Hừ.
Trần Lâm chính rõ ràng, muốn rèn sắt khi còn nóng, đem sự tình định ra. Tiểu mập mạp lại hừ lạnh một tiếng đánh gãy. Mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen, quy củ cũng không thể phá, công tử nhà ta miệng vàng lợi ngọc, đã nói là làm sát thủ, ngươi nhất định phải xuất ra điều kiện phù hợp thù lao đến, đừng tưởng rằng kể chuyện xưa liền có thể bạch bạch thúc đẩy. Tiểu mập mạp biết rõ Bạch Điểu tính nết, càng là trực tiếp ngăn cản, đối phương càng sẽ khởi kình, trực tiếp đưa vào hí bên trong nhân vật quy củ, nhất định có thể làm cho đối phương tán thành. Quả nhiên, Bạch Điểu thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đối Trần Lâm nói, ngươi nói mặc dù bi thảm, nhưng ta cũng không thể nghe ngươi một mặt chi ngôn, cũng lười đi xác minh, đã ngươi muốn thuê bản công tử, vậy chúng ta cứ dựa theo sát thủ quy củ xử lý. Ngươi xuất tiền, ta làm việc. Chương 1914, đặt thành giao dịch một chương 1914, đặt thành giao dịch một Bạch Điểu yêu cầu không quá mức. Muốn để người ta xuất lực, tự nhiên muốn thanh toán thù lao. Nói thật, đối phương có thể tiếp nhận thuê, đều để Trần Lâm hết sức kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi đối phương đang đùa bỡn hắn. Dù nói thế nào Vạn Chấn Thương cũng là cầu vồng thành bảy đại chấp sự trưởng lão một trong, đối phương vô duyên vô cớ liền đi chém giết, cho dù ai đến xem đều là rất quá đáng. Thế lực khác chắc chắn hợp nhau tấn công. Bởi vì đối phương có thể giết Vạn Chấn Thương, liền cũng có thể giết người khác, một cái không tuân theo quy củ cứng giả, không có người không sợ. Bạch công tử cần gì thù lao? Trần Lâm trực tiếp hỏi. Đối phương hư hư thực thực đến từ giới Hà bên ngoài, không phải bình thường người tu luyện, coi như vĩnh hằng chi bảo đều chưa hẳn có thể coi trọng. Hồ đồ quả một ngàn quả, bản sát thủ có thể phá lệ xuất thủ một lần. Bạch Điểu lạnh nhạt mở miệng. Lập tức ánh sáng nhạt lóe lên, cánh phía dưới xuất hiện một thanh kiếm, bạch vỏ ngân trôi, nghiêng cắm vào nơi đó. Cùng lúc đó, Bạch Điểu trên thân tản mát ra một cỗ cao ngạo chi ý, cũng mang theo nhàn nhạt sát khí, thật sự giống một sát thủ kiếm khách. Hào kiếm. Trần Lâm lập tức tán thưởng. Hắn nhưng cầm không ra 1000 cái hồ đồ quả, một cái đều không có. Bất quá con chim này chẳng những thích thay vào hí bên trong nhân vật, còn thích người trước hiển thánh, chỉ cần cung cấp sung túc cảm xúc giá trị, làm cho đối phương tâm tình vui vẻ một chút, nói không chừng có thể nuối lòng chút điều kiện. Trắng sĩ hào nhãn lực. Bạch Điểu quả nhiên rất hài lòng, đối Trần Lâm làm ôm quyền hình. Một bên tiểu mập mạp thì không ngừng nhếch môi. Nhưng ngay lúc đó cũng định mà nói, sát thủ đại nhân khí thế trùng thiên, không hổ danh xưng đoạt mệnh một điểm đỏ, trôi này bảo kiếm tất nhiên cũng vật phi phàm, có thể hay không để tiểu nhân biết được danh tự, để tiểu nhân cũng được thêm kiến thức. Người nhãn lực cũng không tệ. Bạch Điểu ngạo nghễ gật đầu, dùng cánh bắt lấy chuôi kiếm, con mắt đi lòng vòng, nhưng lại nửa ngày không có lên tiếng. Kiếm này chính là tùy tiện hiển hóa, dùng để phối hợp sát thủ phong phạm, căn bản cũng không có tên là gì. Công tử chi kiếm hẳn là gọi là tướng tài. Trần Lâm tâm đầu khẽ động, lập tức cho ra đề nghị. Vì sao? Bạch Điểu nghiêng qua Trần Lâm một chút. Tiểu mập mạp làm phòng Trần Lâm đoạt sủng, lập tức quát lớn, đây là cái tên quái gì, có phải hay không xem thường đoạt mệnh đại nhân, ngươi giáp tâm ở đâu? Tiếp lấy xoay người, một bộ trung tâm thái độ, đối Bạch Điểu đấm ngược dậm chân. Đoạt mệnh đại nhân, gia hỏa này không có ý tốt, cho ngài bảo kiếm lấy dạng này không biết mùi vị danh tự, khẳng định là muốn cho người khác nhìn ngài cười lời nói, hẳn là ngay tại chỗ chu sát. Trần Lâm im lặng. Cái này tiểu mập mạp là thật hận hắn, nếu không phải thủ đoạn của đối phương bị hắn khắc chế, đoán chừng đã sớm tự mình động thủ. Hắn đương nhiên sẽ không để được. Lập tức liền phản bác, ngươi một cái nho nhỏ tôi tớ biết cái gì, ta gặp công tử trôi kiếm này tràn đầy chính nghĩa, rõ ràng chính là có hiệp khách chi kiếm xưng hô thượng cổ danh kiếm tướng tài, không biết cũng không cần lắm miệng. Tiếp lấy, Trần Lâm liền tình cảm giật giảo, đem căn tương, Mạc Tà cố sự giảng thuật một lần. Bạch Điểu nghe được cực kỳ nhập thần, cuối cùng liên tục vỗ tay. Rượu rượu rượu. Trần huynh thật sự là hảo nhãn lực, không tệ, bản công tử trôi này chính là can tương kiếm. Tiểu mập mạp lập tức khẩn trương. Còn không đợi hắn nói chuyện, Trần Lâm liền một bên dạo bước, một bên ngâm lên thơ tới. Hiệp khách man hồ anh, tướng tài xương tuyết minh. Ngân kiếm chiếu lông trắng, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Thơ hay. Bạch Điểu kích động từ trên lan can bay lên. Hào khí ngàn mây nói, như thế tuyệt diệu câu hay, nhất định phải giết người trợ trợ hứng. Bạn công tử cái này đi đem kia vạn chấn thương làm thịt. Công tử không nên vọng động. Trần Lâm không đợi cao hứng, tiểu mập mạp liền đội vàng ngăn lại. Ngươi dám cả ta? Bạch Điểu hào hứng bị đánh gãy, thần sắc lập tức trở nên lạnh. Tràn ngập sắc cơ. Tiểu mập mạp thân thể run lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, vạn chấn thương thế nhưng là chấp sự trưởng lão, có thể nào vô duyên vô cớ động thủ, mà lại thực lực đối phương cũng không yếu. Không đợi nói xong, Bạch Điểu liền trừng mắt, cả giận nói, ý của ngươi là ta không giết được hắn? Không không không, công tử không nên hiểu lầm. Tiểu mập mạp gấp đầu đầy mồ hôi. Mặc dù hắn cũng hầu hạ đủ cái này dẹp lông xuất sinh, nhưng còn phải ỷ vào đối phương mới có thể đặt chân, nếu là không có đối phương, Lục Vương tử người cũng sẽ không buông tha hắn. Cho nên đối phương cũng không thể chết. Đương nhiên, tiểu mập mạp trong lòng khẽ động. Lạnh lùng nhìn xem Trần Lâm nói, công tử thân phận phi phàm, làm việc nhất định phải sư xuất nổi danh, kia tướng tài nhi tử vì báo thủ, đều có thể dâng lên đầu của mình, các hạ là không phải cũng hẳn là bắt trước. Bạch Điểu nghe vậy mắt sáng lên, méo một chút đầu, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, thế là lại rơi vào trên lan can, lặng lặng mà nhìn xem Trần Lâm. Có gì không thể? Trần Lâm rút ra vô ý kiếm, đặt ở trên cổ, mang theo thấy chết không sờn chi ý, trầm giọng nói, chỉ cần Bạch công tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì người nhà an nguy, vì tông môn kéo dài, chỉ là một viên trên cổ đầu người, cầm đi dùng là được. Nói xong liền muốn động thủ. Chập. Bạch Điểu mở miệng ngăn cản. Trên người kiếm khách khí tức tiêu tán theo. Xem kỹ nhìn một chút Trần Lâm, thản nhiên nói, có chút khí phách, xem ở ngươi có tình có nghĩa phân thượng, sự tình trước kia bản công tử liền không so đo, tự vẫn coi như xong. Ngươi nếu có thể xuất ra có giá trị thù lao, bản công tử cũng có thể giúp ngươi một chút. Về phần có thể đến giúp trình độ gì, liền nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì thù lao, bản công tử không bao giờ làm miễn phí mua bán. Trần Lâm đem vô ý kiếm buông xuống, trong lòng thì âm thầm thở dài. Xem ra đối phương cũng không phải vô nào chi đồ, muốn dựa vào ngôn ngữ định nọt thúc đẩy đối phương là không thể nào. Ngẫm lại cũng thế, muốn thật không có điểm đầu óc, làm sao có thể trở thành cầu vồng thành người khởi sướng, đồng thời chiếm cứ chấp sự trưởng lão chi vị. Trần Lâm nhìn tiểu mập mạp một chút, lên tiếng nói, tại hạ cũng không biết Bạch công tử cần gì, chỉ có thể dần dần lấy ra cho công tử quan sát, bất quá bảo vật động nhân tâm, ngoại nhân liền không tất yếu ở đây. Có cái này tiểu mập mạp tại, hắn sự tình gì cũng không làm được, nhất định phải đem nó đẩy ra. Tiểu mập mạp lập tức đứng lên con mắt, cả giận nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám để cho ta né tránh, ta nhìn ngươi là xuống án. Có lẽ là cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm, hắn ngay cả Bạch Điểu đều không để ý, khí thế bộc phát, liền muốn đối Trần Lâm xuất thủ. Tiểu biết tử. Bạch Điểu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu mập mạp phảng phất nghe được cái gì ma chú, thân thể run lên, lập tức liền thành tỉnh lại. Ngươi đi xuống trước đi. Bạch Điểu nhàn nhạt phân phó. Chương 1914, đặt thành giao dịch 2 chương 1914, đặt thành giao dịch 2 rõ. Tiểu mập mạp khuôn mặt khẽ nhăn một cái, rất là không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch, hận hận nhìn Trần Lâm một chút sau rời đi. Trần Lâm vội vàng nhìn về phía Bạch Điểu, cung kính hỏi, xin hỏi Bạch công tử, ta kia hai người đồng bạn còn mạnh khỏe? Bọn hắn không có tiền đến, còn tại ngoài thông đạo mặt đâu. Vậy nhưng không thông chi bọn hắn, miễn cho bọn hắn lo lắng. Trần Lâm thăm dò đưa ra yêu cầu. Hắn chủ yếu là lo lắng kia tiểu mập mạp giở trò xấu, cho cỏ nhỏ cùng kiếm một thân mang đến nguy hiểm. Yên tâm. Bạch Điểu tùy ý trả lời một câu. Sau đó cánh khẽ vỗ, trong đình ở giữa liền xuất hiện một cái bàn ngọc, mười phần tinh xảo xinh đẹp. Có cái gì tốt đồ vật lấy ra đi, nếu là không có thể để cho bản công tử hài lòng, bản công tử thế nhưng là sẽ không giúp cho ngươi. Trần Lâm đem vô ý kiếm hướng bàn ngọc bên trên vừa để xuống. Bạch công tử nhìn trôi kiếm này như thế nào? Tiếp lấy giải thích nói, kiếm này bên trong chứa được một đỉnh cấp kiếm tu kiếm ý, có vĩnh hằng chi uy, tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành bảo bối, đồng thời có trợ giúp kiếm ý tăng lên. Dừng a. Bạch Điểu khịt mũi coi thường. Trần Lâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Hắn cũng chính là thăm dò một chút, biết hy vọng không lớn, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế khinh bỉ. Hư không giới bảo vật, sợ là rất khó đả động đối phương. Thế nhưng là giới hạ bên ngoài bảo bối hắn cũng không có khác gì, thực sự không được cũng chỉ có thể thử một chút tiềm giới vật phẩm. Tuy là nghĩ như vậy, Trần Lâm vẫn là lại lấy ra một cái đoàn mâu. Chính là thái sử không gió mâu kia. Đây mới thực là vĩnh hằng chi bảo, thử nhìn một chút đối phương có thể hay không hài lòng. Dạng này rách giới hàng, bản công tử không cần, đừng lấy ra mất mặt. Đoàn mâu còn không có để lên bàn, liền bị Bạch Điểu vô tình phủ định. Trần Lâm chỉ có thể thu hồi, tiếp lấy ra một viên tam thải hiệp đệ. Dùng chớ mong ngữ khí hỏi, Bạch công tử nhưng cần loại này hiệp đệ? Muốn. Tam thải 500 mai, ngũ thải 10 cái, thất thải một viên là được, ta lập tức liền đi đem vạn chấn thương đầu người mang tới. Trần Lâm chép miệng một cái. lại thử dò xét nói, không đánh giết đối phương, chỉ đem đối phương bảo vật cướp đi, không biết có thể hay không tiện nghi một chút. Bạch Điểu liếc mắt, ngươi làm bản công tử nơi này là chợ bán thức ăn a, còn muốn có kẻ mà cả. Đừng hiểu lầm, chỉ là hỏi một chút. Trần Lâm lập tức ngậm miệng tiếp tục ra bên ngoài cầm bảo vật, chuyển di sức chú ý của đối phương. Thế nhưng là cầm mấy chục kiện, ngay cả trăm mào cùng tứ tượng bắt quái đỉnh đều đem ra, đều không có một kiện bị coi trọng. Lão mụ bánh bao, say tiên nhưỡng chờ mỹ thực cũng không đạt được yêu cầu. Nếu như không có coi như xong, đừng tại đây chậm trễ công phu, bản công tử còn muốn. A, Bạch Điểu đang muốn hạ lệnh chủ khách, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lâm trong tay một đóa hoa trắng. Thuần muốn thủy tiên, nó nhảy đến trên mặt bàn, vây quanh rõ ràng hoa dạo qua một vòng, lại say mê hít hà, sau đó cánh vung lên, hoa trắng liền biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật bản công tử muốn, nhưng không đạt được đánh giết vạn chấn thương tiêu chuẩn, ta có thể nghĩ biện pháp đem đối phương điều ra cầu thông thành. Về phần ngươi có thể hay không giết đối phương, liền xem ngươi bản sự. Trần Lâm ánh mắt chớp động, hắn không nghĩ tới cái này hoa trắng thế mà có thể bị đối phương coi trọng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ đó là cái gì hoa, nhưng hắn không hỏi. Vô luận là cái gì, đều đã rơi vào trên tay đối phương, muốn cầm cũng không cầm về được. Bạch công tử nhìn lại trái cây này, Trần Lâm lại lấy ra một viên tuyết trắng trái cây. Hai dạng đồ vật đều cùng đám người áo đen kia có quan hệ, đã tốn đoá có thể bị coi trọng, trái cây này chắc hẳn cũng là đồng dạng chủng loại, là tăng ngân hạnh. Không tệ lắm, có chút đồ vật. Bạch Điểu quả nhiên nhãn tình sáng lên, không chút khách khi đem quả cũng thu vào. Trần Lâm lập tức hỏi, không biết hai thứ này vật phẩm chung vào một chỗ có thể hay không đạt tới chu sắt vạn chấn thương điều kiện. Kém xa. Bạch Điểu không chút khách khí cự tuyệt, lập tức trầm lo lắng nói, đánh giết vạn chấn thương là không thể nào, bản công tử còn muốn lưu tại nơi này thu thập cầu vồng cầu hoa đây, giết hắn, khắc cường giả còn không vây công ta à? Ta cũng không có ngốc như vậy. Trần Lâm sớm coi đoán trước, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức thay đổi yêu cầu. Vậy tại hạ có thể xách một cái khác điều kiện. Nói nghe một chút. Bạch Điểu từ chối cho ý kiến. Trần Lâm cũng không dài dòng, nói thẳng, nếu như ta may mắn giết vạn chấn thương, còn xin Bạch công tử vì ta giải quyết tốt hậu quả, đem vạn chấn thương tội ác ngồi vững là đủ. Thế nào, ngươi coi trọng trái minh vị trí minh chủ rồi? An ngay nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Điểu không khách khí chút nào. Làm sao có thể? Trần Lâm khoát khoát tay. Chủ yếu là vạn chấn thương còn có đồng bọn, ta sợ đến lúc đó lọt vào vây công. Ha ha. Bạch Điểu cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu có thể giết vạn chấn thương, đừng nói hắn những cái kia đồng bọn, liền ngay cả bảy đại chấp sự trưởng lão đều không có một cái nào dám đứng ra. Ngươi làm đối phương có thể cầm tới chấp sự trưởng lão vị trí, thật sự là dựa vào cung cấp chút xây thành trì vật liệu a. Kia là. Trần Lâm có loại dự cảm không tốt. Bạch Điểu xuất ra vừa mới viên kia tăng ngân hạnh. Cọ sát. Cắn một cái nói, xem ở ngươi cùng bản công tử đều là văn nhã chi sĩ trên mặt mũi, ta miễn phí cho ngươi cung cấp một cái tin tức. Vạn chấn thương cùng Minh Nguyệt Sương Hoa nữ nhân kia giao thủ qua, hai người không phân sàn sàn nhau. Trần Lâm tâm đầu trầm xuống. Minh Nguyệt Sương Hoa thế nhưng là có thể chống đỡ Hồng Đỉnh thật tồn tại, chẳng phải là nói Vạn chấn thương đã có được chân chính vĩnh hằng cảnh thực lực? Vậy nhưng so thái sử không gió mạnh hơn nhiều lắm. Thế nào, bản công tử đủ ý tứ đi, về sau có vật như vậy nhớ kỹ nhất định đưa cho ta. Bạch Điểu lung lay quả, lại dùng sức mổ một ngụm, một mặt thỏa mãn, lại gật gù đắc ý nói, bất quá bây giờ kia họ Vạn cũng không phải Tử Vi cùng cô nương kia mà đối thủ, cô nương kia mà đánh cắp lồng giam đại trận năng lượng, đã đột phá vĩnh hằng cảnh, thủ đoạn hết sức lợi hại, ngay cả bản công tử cũng không dám nói thắng dễ dàng. Minh Nguyệt Sương Hoa tấn thăng vĩnh hằng rồi. Một tin tức so một tin tức rung động, Trần Lâm tư duy đều có chút theo không kịp. Bất quá cũng giải khai một chút nghi hoặc. Lúc trước Minh Nguyệt Sương Hoa muốn tiếp quản trái minh, kết quả về sau lại không động tĩnh, nguyên lai là không thể ngăn chặn vạn chấn thương. Mặt khác lồng giam đại trận biến hóa nguyên nhân cũng rõ ràng. Căn nguyên ở chỗ này. Còn có, Minh Nguyệt Sương Hoa đánh cắp lồng giam đại trận năng lượng sự tình, hẳn là đã sớm bắt đầu, cũng là bởi vì đại trận có thể lượng biến yếu, tử đế mới lây khôi phục, cũng cùng cái kia tháng 6 đi vào bên ngoài thế giới. Ăn ngon ăn ngon. Bạch Điểu đem quả ăn xong, phát ra liên tục tán thưởng. Đánh gây Trần Lâm suy nghĩ, sau đó lau miệng, nhìn về phía Trần Lâm nói ra, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, ta sẽ tổ chức tất cả chấp sự trưởng lao sau 10 ngày đi cầu vồng cầu đảm bảo, đến lúc đó vạn chấn thương khẳng định sẽ tham gia, vừa đi một lần, trong quá trình này chính ngươi tìm cơ hội động thủ. Về phần giải quyết tốt hậu quả, cũng không có vấn đề. Nhưng cái này ta không thể cam đoan, chỉ có thể hết sức đem ngươi hành vi mị hóa một chút, hiệu quả như thế nào không cách nào xác định. Bạch Điểu nói rõ giao dịch điều kiện. Nói xong vung lên cánh. Trần Lâm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng ra thân, sau một khắc đã lại xuất hiện tại thông đạo bên ngoài. Chủ nhân không có sao chứ? Cô nhỏ chính chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Trần Lâm đội vàng tiến lên hỏi thăm. Không có gì, chính là cùng cái kia Bạch công tử trao đổi một phen, không có đạt tới mong muốn. Trần Lâm không có nói rõ chi tiết, đồng thời ra vẻ thất vọng lắc đầu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vạn chấn thương nói không chừng ngay tại giám thị, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Nhưng là còn có thời gian 10 ngày, cần tìm lưu lại chỗ, không thể rời đi cầu thùng thành. Đi thôi, tới trước chỗ đi một vòng. Trần Lâm nói một tiếng, ba người rời đi cam khu cửa vào. Tấu chương xong, chương 1915, giết bạn, thượng, một chương 1915, giết bạn, thượng, một rời đi cam khu cửa vào, Trần Lâm trong lòng suy nghĩ. Con kia Bạch Điểu tính cách này thoát, cũng không phải cái gì thủ tín chi chim, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hẳn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía tử sắc khu vực. Nếu như kia Bạch Điểu nói không giả, như vậy Minh Nguyệt Sương Hoa cũng có thể lợi dụng một chút, đối phương bởi vì tranh đoạt Tả Minh cùng Vạn Chấn Thương giao thủ qua, quan hệ chắc chắn sẽ không tốt. Trần trưởng lão dừng bước. Trần Lâm trong lúc đang suy tư, một bóng người bay vụt tới, thoáng qua rơi vào trước mặt. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu tu vi tình tiến không ít ta. Trần Lâm cười chào hỏi. Người này là Tả Minh chấp sự, gọi là Mạc Tầm, vốn chỉ là hư cảnh hậu kỳ, hiện nay đã đạt chân cảnh, tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, hẳn là có cái gì đại cơ duyên. Ha ha, Trần trưởng lão quá khen rồi, ta điểm ấy tiến cảnh, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Mạc Tầm khiêm tốn mở miệng, lại nói tiếp, biết được Trần trưởng lão đi vào Thải Hồng Thành, Minh chủ đại nhân rất là cao hứng, để cho ta bảo ngươi quá khứ thấy một lần. Minh chủ tìm ta. Trần Lâm lông mày chau lên. Đây thật là để hắn không tưởng được. Nhưng đối phương khẳng định không có ý tốt, đoán chừng là phát hiện hắn đi tìm con kia bạch điểu, cho nên nghĩ ngăn chặn hắn cùng cái khác chấp sự trưởng lão liên hệ. Vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy một cái thanh tú nữ tu từ cam khu phương hướng bay tới, trông thấy bọn hắn sau chậm rãi rơi xuống, cũng đi đến Mạc Tầm trước người doanh doanh cúi đầu. Gặp qua Mạc trưởng lão. Ừm. Mạc Tầm ừ một tiếng. Sau đó tùy ý hỏi, cho bạch đại nhân hồ đồ quả đưa đi rồi. Đã đưa đến. Thanh tú nữ tu cung kính trả lời. Vậy là được, người đi về trước đi. Việc này các không thể quên, mỗi lần đều phải đúng giờ đưa đến, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Mạc trưởng lão yên tâm, thuộc hạ cáo lui. Thanh tú nữ tu cho ra cam đoan, chào sau cung kính kính báo lui. Trần Lâm lặng lặng nhìn, rất rõ ràng, đối phương đây là diễn cho hắn nhìn, chính là muốn nói cho hắn, Vạn Chấn Thương cùng con kia bạch điểu cũng có quan hệ, để hắn không muốn mưu toan dựa thế. Trần trưởng lão mời đi, Minh chủ đại nhân từ bế quan bên trong rút ra thời gian, đừng cho hắn sốt ruột chờ. Mạc Tâm cười dùng tay làm dấu mời. Không cần. Trần Lâm dứt khoát cự tuyệt. Mặc kệ Vạn Chấn Thương tìm hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không quá khứ, dù sao đã không chết không thôi, không cần thiết lại giả vờ giả vịt. Trần trưởng lão muôn kháng chỉ. Nghe thấy Trần Lâm trả lời, Mạc Tầm ngữ khí lập tức trở nên lạnh. Cút. Trần Lâm giống đuổi rồi phất phất tay, ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Ngươi. Mạc Tầm giận dữ. Trần Lâm cũng không thèm để ý bằng hắn khả năng hiện giờ, ngoại trừ Vạn Chấn Thương, Tả Minh bên trong thật đúng là không có hắn sợ, mà Vạn Chấn Thương cũng sẽ không đích thân động thủ, bằng không đợi không đến hiện tại. Thải Hồng Thành bảy vị trưởng lão không phải bền chắc như thép, có thậm chí có sinh tử đại thủ, đối phương nếu là trái với quy tắc, ác gặp thế lực khắp nơi công kích. Chấp sự trưởng lão vị trí, nhìn chằm chằm người thế nhưng là nhiều lắm. Hừ, ngươi cho rằng Cẩm Như Họa có thể bảo vệ ngươi à, ta nhìn ngươi có thể sống đến lúc nào. Mạc Tâm lạnh giọng mở miệng. Không nói chuyện mặc dù nói hung ác, nhưng lại không dám động thủ, hậm hực phẩy tay áo bỏ đi. Trần Lâm nhìn đối phương đi xa, thu hồi ánh mắt về sau, lại nhìn về phía bạch điểu chỗ màu cam khu vực. Nghe Mạc Tâm ý tứ trong lời nói, Vạn Chấn Thương một mực tại cho kia bạch điểu cung cấp hồ đồ quả, cũng không biết là từ đâu đạt được, nhưng song phương đã có cái tầng quan hệ này, hắn cùng bạch điểu giao dịch liền chưa hẳn đáng tin cậy, thậm chí có khả năng đối phương quay đầu liền bán đứng hắn. Đi thôi. Trần Lâm nói một tiếng, đi hướng Minh Nguyệt Sương Hoa khu vực. Nguyên bản hắn còn có lo lắng, bây giờ lại nhất định phải đi xem một chút, thực sự không được, Hồng Đình Chân cùng Tình Tuyền bên kia cũng muốn thử một chút. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng là ba người đi một vòng lớn về sau, nhưng lại về tới nguyên điểm. Trần Lâm mặt trầm như nước, không có người nào gặp hắn. Vô luận là Minh Nguyệt Sương Hoa, vẫn là phải Minh, đều hiện cự hắn gặp mặt thỉnh cầu. Tinh tuyển khu vực càng là liên nhập miệng đều không thể tiến vào. Không cần hỏi, đây là đều biết hắn cùng Vạn Chấn Thương mâu thuẫn, không ai nguyện ý vì hắn một cái tiểu lâu la đi trở mặt một vị chấp sự trưởng lão, cũng không có người sẽ cho rằng hắn là Vạn Chấn Thương đối thủ, cho nên dứt khoát không thấy. Chủ nhân, chúng ta muốn đi mặt khác hai cái khu vực a. Tiểu Thảo lên tiếng hỏi thăm. Trần Lâm lắc đầu, không cần đi. Chân cảnh sơ kỳ cấp độ người tu luyện, thế mà muốn đối phó chân cảnh đại viên mãn, không khác lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đầu xe. Không ai sẽ xem trọng hắn, đi cũng vô dụng. Đi thôi, trước tiên ở khu vực trung tâm đi dạo chờ sau 10 ngày nhìn tình huống lại nói. Trần Lâm làm ra quyết định. Còn lại hai cái khu vực, một cái là quỷ dị tu sĩ tất cả, một cái là bí ẩn thế gia tất cả. Quỷ dị tu sĩ không thể liên lạc, coi như đối phương chủ động giúp hắn, hắn cũng không dám dùng. Tả Minh là cùng quỷ dị tu sĩ cừu hận lớn nhất, nếu là hắn dám cùng quỷ dị tu sĩ cùng một ruộng, coi như có thể giết chết Vạn Chấn Thương, mình cũng lại không đất cắm rủi. Ngay cả Cẩm Như Họa cũng không thể tha cho hắn. Về phần bí ẩn thế gia, Thái Sử gia chính là cái này trong thế lực thành viên trọng yếu, đối phương giúp cũng là giúp Vạn Chấn Thương. Chủ nhân, có thể hay không liên lạc một chút Cố tiểu thư? Tiểu Thảo nhìn xem Trần Lâm đề nghị. Liên lạc không được, ta đã tìm hiểu qua, ẩn thế gia tộc trong liên minh, không có hôn qua Sơn Trang gia nhập. Trần Lâm nhẹ giọng trả lời. Đối với cái này hắn cũng rất kỳ quái. Thải Hồng Thành dính đến Tấn Thăng Vĩnh Hằng cùng chỗ tể, nghe nói trở thành trì triệt để xây thành, đại trận mở ra về sau, Vĩnh Hằng cảnh ở chỗ này đem không nhận thiên đạo trói buộc, chẳng những có thể lấy tự do hoạt động, còn có thể tu luyện ấn lý thuyết hôn qua Sơn Trang hẳn là tới chiếm cái vị trí. Thế nhưng là đối phương tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Vậy liền chính diện cùng cái kia Vạn Chấn Thương liều mạng, Tiểu Thảo sẽ bảo hộ chủ nhân. Tiểu Thảo mặt không biểu tình, phản phất tại trần thuật sự thật. Trần Lâm quay đầu, truyền âm nói, không nên vọng động, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ta biết. Tiểu Thảo dùng sức chút đầu. Sau đó thời gian bên trong, ba người liền ở trung tâm khu vực du lịch, xem xét bố cục của nơi này. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Toàn bộ Thải Hồng Thành người tựa hồ đem bọn hắn ba cái lãng quên, dòng dã 10 ngày, lại không có người cùng bọn hắn tiếp xúc. Vạn Chấn Thương đã xuất quan, một nén nhang sau lên đường. Một ngày này, Trần Lâm ngay tại ven đường linh tụ hạ nghỉ ngơi, trong đầu đột nhiên vang lên bạch điệu thanh âm. Ánh mắt của hắn lóe lên, Cái này Bạch Điểu thật đúng là tuân thủ hứa hẹn, đem Vạn Chấn Thương cho điều ra. Lập tức, Bạch Điểu thanh âm tiếp tục vang lên. Chúng ta đem từ thành trì phía trên bay thẳng hướng cầu vồng kiếm phía tây 3 vạn dặm chỗ, dự tính trong 1 tháng trở về, trong thời gian này ngươi cũng có thể lựa chọn thời cơ xuất thủ. Bất quá trở về thời gian chưa hẳn có thể bảo chứng chuẩn xác, cũng không nhất định là lúc đầu lộ tuyến, chính ngươi chấm trước. Bản đại hiệp cam kết nửa bộ phận trước đã hoàn thành, tiếp xuống đem sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nếu như ngươi có thể thành công, phía sau ước định lại tiếp tục đi. Thanh âm đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Tin tức rất mơ hồ. Chương 1915, giết bạn, thượng, hai chương 1915, giết bạn, thượng, hai Trần Lâm đảo mắt một tuần. Cũng không phát hiện thế lực khắp nơi có nhân viên điều động. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như chỉ là chấp sự trưởng lão cấp bậc cường giả hành động, khoảng cách 3 vạn dặm chớp mắt liền đến, hắn căn bản không có mai phục cơ hội. Mà lại trở về thời gian còn không xác định, vậy hắn muốn động thủ, cũng chỉ có thể lập tức lên đường. Trong lúc đang suy tư, Bạch Điểu thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đừng nói bản đại hiệp không trượng nghĩa, hiện tại miễn phí cho ngươi cung cấp cùng tin tức, Vạn Chấn Thương tấn thăng đã đến một bước cuối cùng, cờ lần này trở về sau liền chuẩn bị độ kiếp, xác suất thành công cao tới 8 thành. Mặt khác hắn còn nói, muốn đem ngươi cùng người nhà của ngươi chém tận giết tuyệt, ngay cả lý thế giới đều không dung tha. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cũng không thành thật à, hắn nói là ngươi ngủ nữ nhân của hắn, còn để người ta cho ngủ mang thai, mọc ra một đôi song bào thai. Bạch Điểu nghĩ linh tinh, phản phất tại cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm. Trần Lâm nhưng không có cái tâm tình này. Vạn Chấn Thương tấn thăng tỷ lệ thành công đạt đến khoa trường 8 thành, đối hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, nhất định phải nhanh giải quyết. Trần Lâm biết, hắn hiện tại nhất cử nhất động đều tại Vạn Chấn Thương nhìn kỹ giữa, muốn đạt thành đánh lén cơ bản không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể chính diện một trận chiến, nhưng hắn cũng không phải không có phần thắng. Nhân ngư kiếm, vãng sinh kính, hai thứ bảo vật này bất luận một cái nào có hiệu lực, đều cực lớn khả năng đem đối phương đánh giết. Mà phương diện phòng ngự, Bạch Vũ quan chí ít có thể ngăn cản một kích, chết thay đồng tiền cũng có thể để hắn có một lần sai lầm cơ hội. Còn có kiếm nhất, tên này tử sĩ còn có thể phát động 3 lần vĩnh hằng công kích. Huống chi còn có Quang Minh kiếm chủ kiếm ý, 12 trôi vô ý kiếm, dung hợp vĩnh hằng tinh thạch, đỏ tinh đỉnh bí bảo, hạt cờ lý áo tròn trở. Có thể làm đều đã làm được cực hạn, dạng này còn không dám một trận chiến, về sau ý chí chiến đấu đem không còn sót lại chút gì. Đi. Trần Lâm nói một tiếng, không che không che đậy, nên ngang đằng không mà lên, bay về phía thải hồng thành phía trên. Có thân phận lệnh bài tại, không có nhận bất kỳ ngăn cản, liền thuận lợi rời đi. Không có rời đi quá xa, liền dừng thân hình. Bảo vật toàn bộ lấy ra, đặt ở tiện tay có thể dùng địa phương. Lặng lặng phiêu phủ ở nguyên địa. Tiểu Thảo cùng kiếm nhất đều mặc không làm thân, một trái một phải, trôi nổi sau lưng Trần Lâm. Một nén nhang sau, mười mấy đạo lưu quang từ thải hồng thành khu vực trung tâm nghị sự đại điện cổng bay lên, thoáng qua lưu đến Trần Lâm ba người trước mặt. Ngược lại là có chút khí phách. Trong đám người một tóc dài nam tử nhàn nhạt mở miệng. Sau đó vượt qua đám người ra, nhìn xem Trần Lâm nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem Văn Tâm chiếu ẩn nút chi địa nói ra, cũng thần phục với ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Người phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều thần sắc khác nhau lùi sang một bên. Trần Lâm nhìn lướt qua, người tới rất đủ. Minh Nguyệt Sương Hoa, Hồng Đình Chân, Bạch Điểu, thậm chí còn có cái kia đã từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Sương Mụ chủ. Nhưng những người này đều làm ăn dưa xem thịt hình, không có ra mặt điều hòa ý tứ. Vạn Chấn Thương, không cần giả mù sa mưa, ngươi có dám đánh với ta một trận? Trần Lâm rút ra vô ý kiếm, chỉ phía xa Vạn Chấn Thương quát. Vạn Chấn Thương kiếm mi vậy một cái. Xem ra ngươi đã quyết định tốt. Cũng tốt, trước hết để ngươi thần hồn câu diện, lại thu thập những người khác. Nói xong, đối nắm vào trong hư không một cái, một thanh đen nhánh trường thương liền xuất hiện trên tay. Thương này vừa ra, trung quanh hơn 10 dặm hư không cũng vì đó chấn động, Trần Lâm càng là cảm giác được đục thân cùng linh hồn đều có tán loạn xu thế. Bùi bằng thương, cao cấp vĩnh hằng chi bảo, Vạn Chấn Thương dựa vào thành danh bảo vật. Trần Lâm không có động thủ, hắn đang chờ. Lấy Vạn Chấn Thương giờ này ngày này địa vị, còn có nhiều cường giả như vậy nhìn xem, làm sao cũng phải hiện ra một chút cường giả phong độ. Dưới tình huống bình thường đều phải để hắn xuất thủ trước. Quả nhiên, vừa nghĩ đến nơi này, Vạn Chấn Thương liền mũi thương mà chỉ phía xa không trung, dùng nhìn xuống tư thái nhìn xem Trần Lâm. Thanh âm tràn ngập khinh thường. Trần Lâm, ngươi cũng đừng nói Vạn Mỗ lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho phép ngươi trước ra ba chiều, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Trần Lâm mừng rỡ trong lòng. Cái này Vạn Chấn Thương vậy mà như thế cuồng vọng, vậy liền dễ làm nhiều, không cần ba chiều, chỉ cần một chiều, liền có thể đưa đối phương vào luân hồi. Nhưng mà vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy Vạn Chấn Thương trường thương lắp một cái, sau đó quanh thân không gian liền trong nháy mắt nắm chặt, đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Chôi này đại thương thẳng đến mặt. Trần Lâm sắc mặt biến đổi lớn. Đối phương đường đường minh chủ chi tôn, thế mà không nói võ đức, cho hắn tới một chiêu dương đồng kích tây. Dạng này xử trí không kịp đề phòng một kích, để Trần Lâm hoàn toàn không có kịp phản ứng, mặc dù cũng ngưng thần đề phòng, nhưng vẫn là trúng chiêu, thân hình không cách nào di động mảy may. Nhưng vào lúc này, ôn dưỡng tại hồn chủng bên trong Bách Vũ Quan tự hành kích phát, hoặc là cảm giác được một thương này bị năng, trực tiếp xuất hiện tại Trần Lâm đỉnh đầu, phát ra từng đạo màu sắc khác nhau vầng sáng. Bị vầng sáng ngăn cản, trường thương tốc độ trở nên chậm, khí tức kinh khủng cũng một tiết bị suy yếu. Cũng không chờ Trần Lâm buông lỏng, Vạn Chấn Thương liền quát lên một tiếng lớn. Chết. Theo quát to một tiếng, trên thân thương hiện ra từng cái tinh mịn ký tự, trường thương uy năng trong nháy mắt tăng gọn. Dùng sức một đâm, đầu thương trực tiếp xuyên qua vầng sáng, đánh vào Trần Lâm mi tâm phía trên. Ầm. Trần Lâm đầu trong nháy mắt nổ tung, nhưng không có huyết dịch cùng óc vẩy ra liên đối lấy thân thể cùng một chỗ, đều biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vạn Chấn Thương hừ lạnh một tiếng, Thu Thương liền muốn lui về đám người. Đối với một thương có thể đánh giết Trần Lâm, hắn không chút nào ngoài ý muốn, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Một cái chủ tu vì ngay cả chân cảnh đều không có sâu kiến, nếu là không thể nhất kích tất sát, hắn còn nói thế nào tấn thăng vĩnh hằng. Bất quá hắn biết Trần Lâm đánh chết thái sử không rõ, trên tay khẳng định có thể diệt sát vĩnh hằng cấp bậc cường giả bảo vật, cho nên mới thiết kế ngôn ngữ cả bẫy, làm cho đối phương không có cơ hội sử dụng. Về phần phong phạm cao thủ, vậy coi như thứ gì, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, chính là hảo thủ đoạn, nếu là bởi vì phong độ bị địch nhân lấy yếu thắng mạnh, đó mới là mất mặt quá mức rồi. Ừm. Đương nhiên, Vạn Chấn Thương giật mình trong lòng. Trong cõi u minh một cỗ cực mạnh cảm giác nguy hiểm dâng lên. Sau đó đã nhìn thấy vừa mới Trần Lâm bị hóa thành bụi bặm địa phương, thế mà xuất hiện một viên đồng tiền. Hắn lập tức lắp một cái trường thương, liền muốn lần nữa phát ra công kích. Ông, đồng tiền bộc phát ra ánh ánh sáng nhạt. Tiếp lấy, từng đạo chói lọi thải sắc đường cong hiện lên, cùng phía trên cầu vồng cầu giao ánh sinh huy. So vừa mới còn mãnh liệt cảm giác rung động xuất hiện tại bốn phương tám hướng, một mực hướng nơi xa kéo dài, trọn vẹn tác động đến mấy ngàn dặm. Đồng thời, không gian trở nên cực kỳ xiên xệ, còn ra hiện không hiểu khí tức thần bí, làm cho tâm thần người rung động. Vạn Chấn Thương trường thương không thể đánh ra, tựa hồ là bị một cái tay cầm, mặc cho hắn làm sao điều khiển cũng vô dụng. Lập tức, hắn đã nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ tử hư ảnh hiện hiện, thật sự dùng một cái tay nắm lấy đầu thương, đang dùng không có chút nào ba động ánh mắt nhìn hắn. Mở. Vạn Chấn Thương cắn răng hét to. Trường thương lần nữa hiện hiện tinh mịn ký tự, lần này hiện hiện càng nhiều, thậm chí toàn bộ thân súng đều biến thành ký tự, không ngừng biến hóa sắp xếp. Thế nhưng lại như cũng vô dụng. Mỹ lệ nữ tử bàn tay nhẹ nhàng đẩy, trường thương liền ầm vang tán loạn, biến thành vô số tự phủ biến mất tại hư không. Đấu chương xong, chương 1916, giết bạn, trùng, một chương 1916, giết bạn, trùng, một bụi bằng thương thế mà hỏng mất. Hậu phương người quan chiến đều thất kinh. Đây chính là cao cấp vĩnh hằng chi bảo, có được cực mạnh vĩnh hằng đặc tính, liền xem như thời gian đều không thể để phát sinh biến hóa, cái này hư ảnh phải là dạng gì tồn tại. Người của các phe thế lực, bao quát mạch điệu ở bên trong, tất cả đều nhao nhao lui lại, sợ hai bay vào gió. Nhưng lập tức bọn hắn liền phát hiện, theo bụi bằng thương tán loạn, hư ảnh cũng bắt đầu trở thành nhạt. Cái này khiến mọi người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra ngăn trở một thương này, đối cái này hư ảnh tiêu hao cũng là tương đối lớn, nếu thật là có thể vây tay một cái diệt sát Vạn Chấn Thương, vậy bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Hừ, Vạn Chấn Thương cũng phát hiện dị thường. Hừ lạnh một tiếng, trên thân nổi lên trận trận hồng quang, ngưng tụ thành một con huyết sắc cự trảo, đối hư ảnh chụp tới. Hư ảnh một đôi mắt đẹp linh động chuyển động một chút, chói lọi quang mang lóe lên, biến thành một thanh như mỡ đông tiểu kiếm, một kiếm liền đem huyết sắc cự trảo đâm xuyên. Kiếm thế bỗng nhiên tăng vọt, màu trắng mũi kiếm lại tách ra ánh kiếm bảy màu, như từng đạo cầu vồng, đem Vạn Chấn Thương quanh thân toàn bộ phong kín. Muốn giết ta, vọng tưởng. Vạn Chấn Thương cũng không bối rối, khẽ quát một tiếng, trên thân huyết quang đại phóng, cả người trong nháy mắt biến thành một đầu huyết sắc cự long, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long khiếu, lắc đầu vẫy đuôi, cùng thất thải kiếm mang chống lại. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, ngay cả bụi bằng thương đều có thể đánh tan lực lượng, thế mà bị huyết sắc cự long tùy tiện tránh thoát. Ngang cự long khôi phục tự do về sau, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối thải sắc kiếm quang khẽ hấp. Tất cả kiếm quang vậy mà đều bị hút vào trong bụng. Ha ha ha. Cự long phát ra Vạn Chấn Thương tiếng cười đắc ý ngay sau đó. Hai con đồng la lớn con mắt nhìn chăm chú về phía còn tại chiếu lấp lánh đồng tiền. Miệng há ra, một đạo long tức phun ra, đối đồng tiền bao phủ xuống đi. Hắn đã nhìn ra Trần Lâm không có chết, cái đồng tiền này không phải không gian loại bảo vật, chính là phục sinh loại đồ vật, tuyệt không thể để đối pháp đạt được. Xuất thủ. Tiểu Thảo khẽ quát một tiếng, nhưng chính nàng cũng không hề động, xuất thủ là kiếm nhất. Một đạo xung thiên kiếm khí từ trên thân kiếm nhất nở rộ, trong hư không chém ra một đầu màu đen khe rãnh bên trong không ngừng có tiểu kiếm lấp lóe, lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Đem huyết sắc long tức toàn bộ cắt đứt. Vĩnh hằng kiếm khí, cảm nhận được kiếm khí bên trong vĩnh hằng khí tức, còn có bày ra huy năng, cự long lập tức ánh mắt chuyển hướng kiếm nhất. Nhưng ngay lúc đó liền phát hiện, kiếm nhất tu vi chỉ có chân cảnh. Lần nữa hừ lạnh một tiếng. Chết. Cự long mi tâm lân phiến hiện hiện một cái kỳ lạ phù văn. Đồng thời, kiếm nhất mi tâm cũng có đồng dạng phù văn xuất hiện. Sau đó kiếm nhất thân thể ngay lập tức hòa tan. Tùy ý hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể cải biến hòa tan tiến trình, cũng không có cách nào lại kích phát hoa mai nốt rồi bên trong năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm nhất liền biến thành một cái cự đại giọt máu, bị phù văn bao vây lấy bay trở về cự long trước mặt. Xa xa Hồng Đỉnh chân chau mày, ẩn thế gia tộc một vị tay của lão giả trưởng thì nhẹ nhàng nắm lại. Khác một bên Minh Nguyệt Sương Hoa hình như có nhận thấy, lườm lão giả một chút, bất quá cũng không có cái gì biểu thị, lại mặt không thay đổi chuyển trở về. Lão giả mí mắt giật một cái, bàn tay lại chậm rãi buông ra. Trên bầu trời cự long đem giọt máu một ngụm nuốt vào, trên mặt lộ ra rất là hài lòng biểu lộ. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc dùng ra đi. Vạn Chấn Thương trong giọng nói mang theo khinh miệt, nhưng hành động nhưng không có dừng lại. Trên cổ chín cái vảy ngược từng mảnh bay lên, lượn vòng lấy hóa thành chín đầu huyết sắc tiểu long. Vạn Minh chủ thật đúng là đủ cẩn thận, đến một bước này, như cũng như thế cẩn thận từng ly từng tí sử dụng phân thân, chắc không được có thể từ năm đó Kim Hồ Lô trong tông chiến bên trong sống sót, rất là đáng giá chúng ta học tập a. Một thanh âm yếu ớt vang lên, chính là Minh Nguyệt Sương Hoa. Cự Long thân hình dừng lại, ngẹo đầu sọ nhìn thoáng qua. Minh Nguyệt cung chủ là muốn đúng tay ta tả Minh nội bộ sự vụ a? Không hứng thú. Minh Nguyệt Sương Hoa ngữ khí bình thản, nhưng ngay lúc đó lại mở miệng nói, các ngươi nội bộ phân tranh ta không xem vào, nhưng ngoại nhân tốt nhất cũng không cần nhúng tay, cái này Trần Lâm thế nhưng là hậu duệ của ta, hắn chủ động khiêu khích Vạn Minh chủ, ta không lời nào để nói, nhưng những người khác như nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đừng trách bản cung chủ không nể tình. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao ghé mắt. Bạch Điểu hai con mắt nhỏ huyền thuyên loạn chuyển, gấp thẳng run lông, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn biết nội tình. Hồng Đình chân lông mày thì nhíu càng sâu. Cung chủ yên tâm, giết một cái nhỏ tiểu chân cảnh sơ kỳ, như còn cần giúp đỡ, vạn mẫu người minh chủ này cũng sẽ không cần làm, cung chủ chờ lấy nén bi thương là được rồi. Vạn chấn thương cũng không có bởi vì Minh Nguyệt Dương Hoa đình chỉ chiến đấu, cũng không có lại nói nhảm. Chỉ huy bay múa huyết sắc tiểu long, từ khác nhau phương vị hướng đồng tiền bọc đánh quá khứ. Một mực canh giữ ở đồng tiền cái khác tiểu thảo biến sắc, lập tức trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, trên thân kiếm khí trong nháy mắt bắt đầu kéo lên. Không nên bộc động. Trần Lâm thanh âm từ đồng tiền bên trong xuất hiện, tiếp lấy thân hình hiện hóa. Mười mấy đạo giống như mặt trời nhỏ kiếm quang gào thét mà ra. Trong đó 9 đạo đón lấy 9 đầu huyết sắc tiểu long, mặt khác 3 đạo, tăng thêm một đạo phá lệ sáng tỏ, cũng tản mát ra bảng bạc vĩnh hằng khí tức kiếm quang, thẳng chạm cự long bản thể. Kiếm quang đánh đi ra về sau, Trần Lâm thân hình mới hoàn toàn ngưng thực. Khắp khuôn mặt là u ám chi tình. Hắn không nghĩ tới vạn chấn thương bụi bặm thương cường đại như thế, xâm nhập thể nội năng lượng bị dị, vậy mà có thể áp chế chết thay đồng tiền hiệu quả. Dù là chết thay đồng tiền đẳng cấp đầy đủ cao, cũng làm cho khôi phục quá trình trở nên vô cùng chậm rãi. Trong lúc đó còn không cách nào vận dụng bất luận cái gì năng lượng, nếu không phải hắn tại bị đánh giết trước liền kích phát nhân ngư kiếm, chết thay đồng tiền giờ phút này sợ là đã bị phá hủy. Chỉ cần đồng tiền muốn hủy, hắn đem triệt để tử vong. Càng làm cho Trần Lâm khiếp sợ là, liền ngay cả nhân ngư kiếm đều không thể đem vạn chấn thương giết chết. Quá mạnh. Vốn cho rằng đuổi bặm thương đã thật lợi hại, nhưng bây giờ biến thành huyết sắc cự long về sau, thực lực lại tăng lên rất nhiều, đạt đến chân chính vĩnh hằng cảnh. Kiếm nhất ba chiêu chỉ dùng một chiêu, liền bị đối phương luyện hóa thôn vệ. Không thể nghi ngờ, đây là vạn chấn thương kiện thứ hai bảo vật. Huyết long cốt. Đối món bảo vật này, Cẩm Như Họa trong tin tức cũng rất mơ hồ, Trần Lâm tưởng rằng một kiện xương rồng chế thành thần binh, không nghĩ tới lại là biến thành huyết long vẫn là một đầu vĩnh hằng cảnh huyết long. Trong đầu suy nghĩ lan lộn, Trần Lâm trên tay lại không nhàn rỗi. Cổ tay khẽ đảo, vãng sinh kính xuất hiện. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, 9 đạo phổ thông vô ý kiếm kiếm ý, liền đã cùng 9 con rồng nhỏ đồng quy vu tận, còn lại 3 đạo phổ thông kiếm ý, chưa tới gần cự long, liền bị cự long khí thế đánh sơ sát. Chỉ có Quang Minh kiếm chủ kiếm ý, lấy trạng phá trời cao chi thế, rơi vào cự long đỉnh đầu. Một kiếm này có diệt thế chi uy. Dù là cự long đã đạt vĩnh hằng, như cũ ý chí bị đoạn, ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc đích. Chương 1916, giết bạn, trùng, hai chương 1916, giết bạn, trùng, hai ngang. Ngay tại kiếm quang chạm tại long đầu phía trên lúc, cự long phát ra gầm lên giận dữ, một cây mang theo vô tận huyết khí vật thể từ cự long mi tâm bay ra, cùng kiếm quang đụng vào một chỗ. Vô thanh vô tức, cũng không có phát sinh kinh thiên động địa dị tượng, ngược lại làm cho cả hư không đều trở nên phá lệ yên tĩnh. Nhưng ở nơi trốn có người, bao quát Trần Lâm ở bên trong, tất cả đều khí huyết đảo lưu. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Thải Hồng Thành bên trong tu sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều kinh hoàng không thôi, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, tu vi đẳng cấp cao, cảm ứng được xa xa chiến đấu ba động, nhưng cũng không dám tiến về xem xét. Quang minh chính là hắc ám. Một đạo gần bên thay bờ, nhưng lại phản phất đến từ vô tận hư không thê lương thanh âm vang lên, sau đó quang minh kiếm chủ kiếm ý liền chậm rãi tiêu tán. Đoàn kia huyết quang cũng hiển lộ ra chân dung. Đúng là một cái đầu màu đỏ xương, không phải đầu người xương, mà là long đầu, rất nhỏ, cùng hài nhi nắm đấm không sai biệt lắm. Giờ phút này trở nên huyết quang ảm đạm, không có loại kia kinh khủng như thế, mà cự long thân thể thì nhanh chóng co vào, biến trở về vạn chấn thương bản thể. Nhưng Trần Lâm vẫn là trong lòng nặng nề. Lúc trước hắn còn muốn lấy chỉ bằng vào kiếm này đánh giết đối phương, hiện tại xem ra quả thực là si tâm vọng tưởng, một kiếm này liền đối phương ba kiện trọng bảo bên trong một kiện đều đánh không lại. May mắn cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đối phương cái này huyết long cốt, tạm thời là phóng thích không ra vĩnh hằng uy năng. Trần Lâm không cho đối phương thời gian phản ứng. Kiếm quang chưa hoàn toàn biến mất, hắn liền giơ tay lên, đối cự long nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vãng sinh kính rốt cục dùng ra. Ông. Trong dự đoán thái sử không gió biến mất tràng cảnh cũng không xuất hiện. Một cái huyết sắc tiểu tháp đột nhiên hiện ra, phát ra trận trận bù bù, phía trên không ngừng bay ra màu đen dây nhỏ, tựa hồ bị một loại nào đó không biết công kích. Không có khả năng. Vạn chấn thương hét lên kinh ngạc. Lập tức vây tay một cái, đem tiểu tháp thu tay lại bên trong, trong mắt tràn đầy đau lòng. Trên người sát cơ thì kịch liệt kéo lên. Trần Lâm không có dừng lại, bàn tay lần nữa nhoáng một cái. Nhưng lần này vạn chấn thương có chuẩn bị, thân hình lóe lên, vậy mà biến hóa ra 10 cái giống nhau như lúc thân thể, xuất hiện tại khác biệt phương vị, khiến cho một kích này không thể chọn chúng chính chủ, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Đối phương phản ứng cấp tốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Trần Lâm rất cảm thấy áp lực. Hắn cơ bản xem như át chủ bài ra hết, lại ngay cả làm cho đối phương thụ thương đều không thể làm được, ngược lại là kiếm nhất bị đối phương chu sát, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cùng trước khi chiến đấu kế hoạch chênh lệch rất xa, mà bây giờ tình huống này, vãng sinh kính không cách nào tái sinh hiệu, chỉ có thể sử dụng thay đổi thứ hai thủ đoạn, phần thắng rất là giảm bớt. Duy nhất lợi tốt chính là đối phương ba kiện trọng bảo tất cả đều bị thương, bùi bằng thương càng là triệt để sụp đổ, vạn chấn thương chiến đấu cũng trên diện rộng rơi xuống, không cách nào duy trì chân chính vĩnh hằng cảnh trình độ. Vừa nghĩ đến nơi này, Trần Lâm liền cảm thấy mình linh hồn cứng đờ. Một cỗ không biết quỷ dị ba động xuất hiện tại hồn trùng bên trong, cũng vọt thẳng hướng hồn bản chỗ. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Đoạt xá. Không đúng, là đối phương kia huyết sắc tiểu tháp thay thế linh hồn năng lực. Trần Lâm minh bạch công kích nơi phát ra, đội vàng thôi động hồn ban, phóng thích hồn ban năng lượng. Hồn ban hoàn toàn như trước đây dùng tốt, tùy tiện liền đem quỷ dị ba động chôn bụi. tuy là như thế, cũng làm cho Trần Lâm giật nảy cả mình. Quỷ dị như vậy phương thức công kích, nếu như không phải có hồn ban tại, hắn tất nhiên muốn trúng chiêu. Cái này vạn chấn thương quả nhiên là khó đối phó. Trần Lâm có chút hết biện pháp, nhưng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục, hắn giả trang ra một bộ trúng chiêu dáng vẻ, thân hình ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó bỗng nhiên một chảo, đem tiểu thảo cho thu vào sinh mệnh vòng tay. Tiếp lấy thôi động hacker ly áo choàng, thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời phóng thích tĩnh mịch chi thuật. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ, ta khuyên ngươi không muốn đang dãy rủa, thúc thủ chịu trói, bổn minh chủ cho ngươi lưu cho tiến vào cơ hội luân hồi." 10 cái vạn chấn thương thân ảnh đồng thời mở miệng. Nhưng mà hắn lại phát hiện, miệng của mình mặc dù đóng mở, nhưng không có thanh âm phát ra, cảm giác cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Cái này khiến hắn thần sắc căng cứng. Tất cả phân thân đều không ngừng biến hóa thân vị, phòng ngừa Trần Lâm tiến hành đánh lén. Nhưng nghĩ bảo vệ tốt là không thể nào. Vừa mới rằng có mấy hơi thở, trong đó một cái trên phân thân phương liền xuất hiện một đạo tràn ngập tử ý kiếm quang, bị trực tiếp chạm phá thân hình. Lại qua mấy hơi, kiếm ý lại xuất hiện, lại chạm phá phân thân một cái. Vạn chấn thương sắc mặt khó coi. Mặc dù chỉ cần bị đánh tan, liền có mới phân thân đền bù, số lượng sẽ không thiếu, nhưng một mực như thế lựa chọn, luôn có được tuyển chọn thời điểm. Mấu chốt nhất là, hắn đường đường người đứng đầu một mình, có thể cùng lĩnh hằng cường giả chống lại tồn tại, thế mà bị một cái chỉ là chân cảnh sơ kỳ bước đến tình cảnh như thế, trên mặt mũi cũng không nhịn được. Đi. Lại bị đánh tan hai lần phân thân về sau, vạn chấn thương không tiếp tục nhẫn lại, trong tay huyết sắc tiểu tháp nhất chuyển, vô số đạo huyết sắc hư ảnh bày ra. Trung quanh, trên trời dưới đất, tất cả phương vị toàn bộ bị bao phủ. Lập tức, Trần Lâm liền bị một cái huyết ảnh nào trúng, từ ẩn thân trạng thái đi ra ngoài. Vạn chấn thương sát cơ tỏa hiện, cổ tay chấn động, cuốn quanh ở phía trên màu đen vòng tay liền bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc mang, phát ra chói tai quái khiếu, lóe lên liền tới đến Trần Lâm đỉnh đầu. Nhưng Trần Lâm cũng không có ngồi chờ chết, thân thể vừa mới bị buộc ra, trên tay vĩnh hằng tinh thạch liền bị kích phát, một thanh cử kiếm đột nhiên hiện ra, mang theo thu hút tâm thần người ta khí tức, trực tiếp đem hắc mang chém thành hai nửa. Cự kiếm cũng theo đó tiêu tán. Trần Lâm cùng Vạn Chấn Thương hai người đồng thời biến sắc. Giờ phút này hai người bọn họ đều cảm thấy đối phương khó chơi, nhất là Vạn Chấn Thương, trong nội tâm phiền muộn đã không cách nào nói nên lời. Hắn từ tu luyện đến nay, đại chiến tiểu chiến kinh lịch vô số, như thế chật vật vẫn là lần đầu. Trần Lâm cũng giống như vậy. Hắn muốn cho rằng thừa dịp đối phương tiến công lúc chân thân hiện hiện, có thể dùng lá bài tẩy này đem đối phương chém giết, thấp nhất cũng có thể trọng thương. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy một kiếm, cũng chỉ là đem cái kia màu đen vật sống chém giết, không thể có lưu dư lực tiến hành công kích đối phương bản thể. Đối phương cũng hết sức giàu hạn, ngay cả công kích thất bại, lập tức biến hóa vị trí, hắn đổi lại khác thủ đoạn đã chậm. Nhưng là Trần Lâm có thể cảm giác được, Vạn Chấn Thương đã đến nỏ mạnh hết đà, đoán chừng không có quá mạnh át chủ bài có thể dùng. Cho dù có cũng chính là cuối cùng một kiện. Nhưng càng như vậy, liền càng phải tỉnh táo. Trần Lâm lần nữa thôi động áo choàng, tiến vào ẩn thân trạng thái. Đối phương duy trì không ở vĩnh hằng cảnh giới, liền không có cách nào đột phá áo choàng ẩn thân hiệu quả, điểm này đối với hắn cực kỳ có lợi. Có thể chậm rãi cùng đối phương cùng nhau. Sau đó, hai người lại tiến vào du đấu trạng thái. Bất quá song phương đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng năng lượng ba động quá mạnh thủ đoạn, để tránh bị phát hiện chân thân, đều làm một kích không trúng, lập tức biến hóa vị trí. Có ý tứ, rất có ý tứ, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Gặp chiến cuộc đi đến dạng này, nơi xa quan chiến Bạch Điểu nhịn không được tán thưởng, gật gù đắc ý, một bộ thấy được vở kịch đặc sắc dáng vẻ. Còn lại đám người thì là thần sắc khác nhau. Ai cũng nghĩ không ra, Vạn Chấn Thương lại bị đánh thành cái dạng này, nhưng cũng không có khinh bỉ. Bởi vì bọn hắn biết, coi như thay đổi bọn hắn cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Vạn Chấn Thương bao nhiêu. Cái kia Trần Lâm bảo bối thật sự là nhiều lắm. Nhất là cái kia mỹ lệ nữ tử hư ảnh, vậy mà có thể đem bụi bặm thương cho đánh nổ. Cái hư ảnh này hẳn là Nguyệt Cung chi chủ a. Hồng Đình Chân bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía Minh Nguyệt Sương Hoa. Ta làm sao biết, ta cũng không phải Nguyệt Cung người, nghe nói ngươi tiếp thu tử đế, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Minh Nguyệt Sương Hoa thái độ lãnh đạm. Những người khác thì chi lăng lên lỗ tai. Tử đế chuyển thế chi thân xuất hiện mọi người đều biết, đối phương bản nhân trước mắt thực lực bình thường, nhưng này cái thị nữ Lục Nguyệt thế nhưng là có đối kháng vĩnh hằng thực lực. Nếu như cùng Hồng Đình Chân liên hợp, như vậy phải minh thực lực tất nhiên tăng nhiều. Chương 1917, giết bạn, hạ, một chương 1917, giết bạn, hạ, một chiến cuộc tiến vào rằng có giai đoạn. Bất quá Trần Lâm lại trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù thủ đoạn của hắn cơ bản dùng hết, nhưng là Vạn Chấn Thương không cách nào khám phá áo choàng ẩn thân hiệu quả, liền để hắn chiếm cứ một chút ưu thế. Hắn cũng không tin, đối phương có thể một mực duy trì nhiều như vậy phân thân. Quả nhiên, một nén nhang sau, Vạn Chấn Thương ở trong đó một cái phân thân bị đánh tan về sau, không có lập tức tiến hành bổ sung. Trần Lâm thấy thế trong lòng khẽ động, lập tức thủ đoạn tế xuất. Hỏa Diễm Trưởng, Trảm Hồn Trát, Diệt Hồn Chỉ, Thanh Nguyệt Đao, tất cả đều một mạch dùng ra. Những thủ đoạn này cho dù uy lực không đủ, nhưng lại có thể tạo được thăm dò tác dụng, rất nhanh, phân thân đều trở nên ảm đạm, chân thân vô cùng sống động. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mình vậy mà đưa thân vào hoàn toàn hoang lương núi đá chi địa. Trung quanh nham thạch không ngừng nô lên, hóa thành từng cái thạch đầu cự nhân, cầm trong tay to lớn thạch thương, sát khí nghiêm nghị đối với hắn lao đến. Lĩnh vực. Hơi một cảm ứng, Trần Lâm liền biết đây là đối phương chân cảnh lĩnh vực, đặc điểm quá tươi sáng. Xem ra là đối phương duy trì không ở phân thân, muốn cải biến phương thức chiến đấu. Trần Lâm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đối phương đã không có trước tiên dùng này thủ đoạn, đã nói lên cái này lĩnh vực cũng không phải là rất mạnh, khẳng định không có đạt tới vĩnh hằng cấp bậc. Đối với hắn không cách nào hình thành tuyệt đối áp chế. Trần Lâm cũng không dám lãnh đạo. Lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra một khối trứng bồ câu lớn nhỏ tinh thạch đến, trực tiếp đem nó kích phát. Đây là ánh trăng tinh thạch, là hắn cho đến tận này đạt được duy nhất một khối có được ánh trăng bản nguyên chi vật, nhưng không phải nơi giao dịch đến, cũng không phải chiến lợi phẩm, mà là hắn lợi dụng đom đóm thần thông tại đêm trăng tròn một chút xíu ngưng tụ ra. Chủ yếu chính là vì tại thời khắc mấu chốt có thể tăng lên đom đóm thần thông cường độ, dùng tại lúc này vừa vặn. Trần Lâm bàn tay chấn động, tinh thạch hóa thành làm lòng người thần yên tĩnh ánh trăng, bị xuất hiện đom đóm toàn bộ thôn phệ. Sau đó đom đóm liền phi tốc tăng gọn, một hóa hai, hai hóa bốn, thoáng qua liền trở nên lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, mà lại năng lượng ba động mười phần mãnh liệt, giống như từng vòng minh nguyệt, trong nháy mắt đem nên lĩnh vực xông phá. Trước mắt cảnh vật khôi phục bình thường. Tìm tới ngươi. Trần Lâm trong mắt sát ý lóe lên, lĩnh vực tán loạn một máy mắt, vạn chấn thương bản thể xuất hiện ba động, lập tức bị hắn cảm giác khóa chặt. Không chút do dự, thôi động thần thông phù văn, đầy trời đom đóm tất cả đều nhào về phía mục tiêu, đem đối phương trên dưới trái phải đường lui toàn bộ phong kín. Tiếp lấy một đạo hắc quang bắn ra, lóe lên liền biến mất, như thuấn di đánh vào vạn chấn thương mi tâm. Hắc kỳ vũ. Vạn chấn thương là biết hắn có món bảo vật này, cho nên Trần Lâm vẫn luôn không có sử dụng, nhưng là bây giờ đối phương át chủ bài tiêu hao không sai biệt lắm, coi như biết, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Mà lại đây chỉ là hư chiêu. Hắn phải dùng thủ đoạn này lại lần nữa xác nhận vạn chấn thương bản thể. Lập tức, Trần Lâm hai mắt nhíu lại. Hắc kim vũ đánh vào vạn chấn thương mi tâm, cũng không có kiến công, huyết sắc tiểu tháp lần nữa hiện hiện, vậy mà trực tiếp đem lông vũ cho hút vào. Mặc dù biết Hắc kim vũ giết không được đối phương, nhưng ứng đối như thế hời hợt, thậm chí đem bảo vật cho cướp đi, vẫn là để Trần Lâm âm thầm chấn kinh. Đối phương cái này ba kiện bảo vật, quả nhiên là một cái so một cái mạnh. Chắc không được vạn chấn thương chết nắm lấy vị trí minh chủ không thả, đúng là cái bảo tọa, đối phương từ đó không biết mò nhiều ít chỗ tốt. Trong lòng suy nghĩ, Trần Lâm trên tay nhưng không có dừng lại. Nhẹ nhàng vừa nhấc, vãng sinh kính lần nữa bị thôi động. Đây mới là cuối cùng sát chiêu. Vô thanh vô tức, không ánh sáng mang, cũng không có năng lượng ba động, nhưng lại có đánh giết vĩnh hằng năng lực. Trần Lâm thôi động về sau liền nhìn về phía vạn chấn thương, muốn nhìn một chút đối phương biến mất tình cảnh. Nhưng là, trong dự đoán tình trạng cũng chưa từng xuất hiện. Huyết sát tiểu tháp chống rông tăng gọn, hào quang tỏa sáng, vô số đạo linh thể cái bóng trong huyết quang lắc lư, tựa hồ sẽ cùng năng lượng nào đó đối kháng. Cái này một nhóm biến mất, đám tiếp theo lại hiện lên, che giả mang mọc, phản phất vô cùng vô tận. Giang giác, giang giác, hai tiếng giòn vang gần như đồng thời vang lên. Vãng sinh kính triệt để vỡ vụn, huyết tháp bên trên cũng xuất hiện vết rách. Trần Lâm nhìn một chút giống tuyết bàn tay, nội tâm trở nên ngưng trọng dị thường. Đối phương bảo vật, vậy mà có thể ngăn cản vãng sinh kính. Nhưng ngay lúc đó liền tập trung ý chí. Bảo vật không có tuyệt đối cường đại, bị khắc chế là bình thường. Lúc trước hắn thôi diễn lúc chiến đấu, cân nhắc qua tình huống này, huống hồ lần này công kích cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Huyết sát tiểu tháp bên trong linh thể thuộc về linh hồn, cái này khiến hắn một mực không dám vận dụng đối hồn bí thuật, sợ vạn chấn thương có thủ đoạn đặc thù, có thể đem bí thuật hiệu quả chuyển rời đến trong tháp hồn thể phía trên. Bây giờ lại là có thể liều một phen. Kỳ thật Trần Lâm rất không muốn đối hồn. Cái bí pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là sự không chắc chắn quá lớn, đối phương dù sao cũng là chân cảnh đại biến mãn, linh hồn phương diện chưa hẳn so với hắn yếu. So thua nhưng chính là hẳn phải chết, cũng không dùng không được. Dùng còn có một chút hy vọng sống, không cần chính là chờ chết. Trần Lâm có tự mình hiểu lấy. Mặc dù cùng là chân cảnh, nhưng chân cảnh sơ kỳ cùng chân cảnh đại viên mãn, đây chính là cách biệt một trời, tình huống bình thường, đối phương hoàn toàn có thể đem hắn một kích chém giết. Thực lực căn bản không ngang nhau. Coi như ỷ vào hạt cơ ly áo choàng cùng đối phương cùng nhau, cũng có bách vũ quan phòng ngự, nhưng lực công kích không đủ cái gì đều vô dụng. Cứ như vậy, đối phương chẳng khác gì là nắm trong tay thế cục, muốn đánh thì đánh, không muốn đánh tùy thời đều có thể đi. Mà một khi đối phương rút đi, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu, không còn có lật bàn cơ hội. Trần Lâm làm ra quyết định, nhưng không có lập tức thi triển. Năng lực thiên phú cảm ứng bên trong, hắn sử dụng đối hồn bí thuật về sau, tựa hồ kết quả không tốt lắm, còn phải đợi thêm chờ. Nhận lấy cái chết, Trần Lâm có thể nhịn được, vạn chấn thương lại không thể lại nhẫn. Trông thấy huyết sắc tiểu tháp bị hao tổn, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lần nữa biến thành huyết long, không có dừng lại, trực tiếp đối Trần Lâm bổ nhào qua. Đồng thời, huyết sắc tiểu tháp lần nữa kịch liệt chấn động, trên trăm linh thể từ bên trong bay ra, mỗi một cái linh thể đều mang quỷ dị lực trường, đem toàn bộ chiến trường toàn bộ bao trùm. Đây là phòng ngừa Trần Lâm tiến vào ẩn thân trạng thái. Bất quá phóng thích xong năng lực này về sau, huyết sát tiểu tháp cũng triệt để đã mất đi tác dụng, triệt để trở nên yên lặng. Trần Lâm trong lòng vui mừng, thời cơ đã đến, vậy liền nhìn xem là ai chết trước đi. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, cổ tay rung lên, đem tiểu thảo thả ra, đồng thời thôi động đối hồn thuật. Cái này bí thuật coi như thành công, hắn cũng tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, cần một người hỗ trợ. Hô hấp ở giữa, cự long đã đến Trần Lâm phía trên, mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn đem Trần Lâm một ngụm nuốt vào. Song song, nơi xa ngắm nhìn bạch điểu lấy cánh che đậy mắt, tựa hồ không dám nhìn màn này. Minh Nguyệt Sương Hoa cũng than nhẹ một tiếng. Những người còn lại cũng hơi lắc đầu, tựa hồ cho rằng chiến cuộc đã định. Nhưng ngay lúc đó, chương 1917, giết bạn, hạ, hai chương 1917, giết bạn, hạ, hai tất cả mọi người ánh mắt trì trệ. Chỉ gặp kia huyết sắc cự long tại khoảng cách Trần Lâm không đủ một thước, to lớn miệng rồng đã đem Trần Lâm chỉnh thể đặt vào đi vào thời điểm, đột nhiên trở nên đứng im. Không nhúc đích. Giống như bị định trụ đồng dạng. Trong khoảnh khắc, huyết long hai con cự nhãn liền trở nên ảm đạm vô thần, bàng bạc sinh cơ cũng nhanh chóng suy bại. Không có sự điều khiển của nó, huyết sắc linh thể cũng tất cả đều ngây dại ra, đình chỉ đối Trần Lâm vây công. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nơi xa, ái cha cha, có chút ý tứ a, đảo ngược lại đảo ngược, đẹp mắt, thật sự là quá đặc sắc. Bạch Điểu kích động thẳng run lông vũ, trên nhảy dưới tránh luôn mồm khen hay. Những người khác thì thần sắc khác nhau. Ẩn thế trong gia tộc lão giả cùng đồng bạn liếc nhau một cái, thân hình hướng về phía trước giật giật. Minh Nguyệt Sương Hoa trên thân lập tức hiện ra hào quang. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng cũng để lão giả hai người biến sắc, không dám làm lần nữa. Chỉ là này nháy mắt trì hoãn, bên kia thắng bại đã phân. Cự Long một lần nữa biến thành vạn chấn thương, mềm mặt phiêu phủ ở nguyên địa, thân thể mặc dù không có thay đổi gì, nhưng sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Hồn phi phách tán. Tại sao phải khổ như vậy, hảo hảo đi chuyển sinh không tốt sao? Trần Lâm nhìn xem vạn chấn thương thi thể nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy một cái hỏa diễm trường, đem nó đốt cháy thành cho bụi. Tu luyện giới thủ đoạn tiên kỳ bách quái, coi như biết đối phương thần hồn bị diệt, cũng không thể có lưu một tơ một hào may mắn. Tiểu Thảo thì hóa thành kiếm quang, trong hư không dạo qua một vòng, chiến lợi phẩm toàn bộ cuốn lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ lập sau lưng Trần Lâm. Trần Lâm chuyển hướng về xem đám người, xa xa liền ôm quyền, không hề nói gì, mang theo Tiểu Thảo phá hư mà đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vạn chấn thương sẽ là kết quả như vậy, vận mệnh thật sự là khó mà nắm lấy, khả năng chính hắn cũng không nghĩ ra, có một ngày sẽ chết tại bọn hắn Tả Minh trưởng lao trên tay. Hồng Đình chân thổn thức mở miệng, ẩn thế gia tộc lão giả sắc mặt lại âm trầm như nước, đảo mắt một vòng. Các vị, Thải Hồng Thành mặc dù không có đưa vào sử dụng, nhưng chấp sự trưởng lao chức vị cũng đã xác định, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bạn trưởng lao chết đi, có phải hay không quá phận? Ha ha. Minh Nguyệt Sương Hoa khẽ cười một tiếng. Ngọc trưởng lao có ý tứ là, chúng ta bảy tên chấp sự trưởng lao muốn cùng nhau trông coi à? Vậy sau này nếu là có người chu sát kia áo đỏ vương, ngươi có phải hay không cũng sẽ xuất thủ tương trợ? Ta. Lao giả nghẹn lời. Thải Hồng Thành là các phương thỏa hiệp kết quả, căn bản không có khả năng bệnh thành một sợi dây thừng, mà lại hắn chỉ là ẩn thế gia tộc đại biểu, thực lực kém xa tít tắp nữ nhân này, cũng không có đánh nhịp làm quyết định năng lực, nhưng cũng không thể lộ ra quá yếu. Lão giả lại nhìn về phía Bạch Điểu, chắp tay nói, Bạch công tử là Thải Hồng Thành người chủ trì, mời Bạch công tử ra mặt định đoạt. Minh Nguyệt Sương Hoa trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng không có lại nói tiếp, đồng dạng nhìn về phía Bạch Điểu. Mèo. Một tiếng mèo kêu vang lên. Đầu đội hồng ngọc quan nam tử cao lớn lập tức vươn tay, trên bờ vai tiểu hắc miêu trên thân vuốt ve một chút. Hắn không có nhìn Bạch Điểu, mà là nhìn về phía Trần Lâm biến mất chỗ. Đặc sắc. Bá khí. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi lão đi, thơm tảng thân cùng tên. Bạch Điểu không có trả lời lão giả, gật gù đáp ý, ở nơi đó lớn tiếng tán thưởng. Lão giả khỏe miệng manh tát hai cái. Chúng ta đi. Nhị lại nhẫn, lão giả thật sự là nhịn không được, chào hỏi đồng bạn một tiếng, phi thân quay trở về Thải Hồng Thành. Lúc này lại không xuất ra một điểm thái độ, ẩn thế gia tộc mặt mũi đem không còn sót lại chút gì, cho nên thả rằng đắc tội Bạch Điểu cũng phải đi, bằng không hắn cái này chấp sự trưởng lão vị trí khó giữ được. Bạch Điểu tựa hồ mới phản ứng được, nhìn lướt qua, nghi ngờ nói, à, Ngọc trưởng lão đi như thế nào, không muốn đi thăm dò cầu đồng cầu sao? Nơi đó thế nhưng là sẽ xuất hiện thải hồng hoa. Hồng Ngọc Quan nam tử lại sờ lên mèo đen. Thằng như nói, đã ra chuyện như vậy, không bằng thăm dò kế hoạch liền trì hoãn đi, chờ Tả Minh bên kia đem mới chấp sự trưởng lão tuyển ra đến, lại đi thăm dò không muộn. Sương mù chủ đạo hữu nói có lý. Hồng Đình chân gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Minh Nguyệt Sương Hoa lập tức tỏ thái độ. Bạch Điểu thấy thế gật gật đầu, tốt à, đã đều nói như vậy, vậy trước tiên trở về, để Tả Minh đem người nắm chặt tuyển ra đến, cũng không nên làm trễ mãi 3 năm sau cầu vồng đại điện. Nói xong vũ cánh, hư không tiêu thất không thấy. Những người còn lại cũng giống như vậy. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ hư không đều trở nên yên tĩnh vô cùng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đồng nhiên, hư không rung động. Hai bóng người hiện ra, chính là Trần Lâm cùng Tiểu Thảo. Bạch Vũ Quan từ Trần Lâm thể nội bay ra, theo xoay chậm chậm, phía trên lông vũ đều chốc ra, hóa thành khác biệt chân linh hư ảnh, bắt đầu ở trong hư không bay múa, từ từ mở rộng phạm vi. Đem trong vòng vạn dặm đều kiểm tra một lần, không có phát hiện vạn chấn thương lưu lại vết tích về sau, mới chính thức thở dài một hơi. Chủ nhân thật lợi hại. Chờ Trần Lâm thu hồi Bạch Vũ Quan, Tiểu Thảo mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ mở miệng. Trần Lâm im lặng. Nếu như không phải biết Tiểu Thảo tính tình, hắn nhất định coi là đối phương nói là nói mát. Lần chiến đấu này tổn thất của hắn quá lớn, tất cả bốn liếng cơ hồ toàn bộ hao hết, đặc biệt là vãng sinh kính cùng nhân ngư kiếm, để tâm hắn đau nhức muốn nước. Cho dù dạng này, nếu như không phải hắn chiến thuật vận dụng thỏa đáng, cũng khó có thể đánh giết vạn chấn thương. Cái kia huyết sắc tiểu tháp là một kiện hồn bảo, thân tháp chính là vạn chấn thương linh hồn một bộ phận, nếu là không có sớm đem tháp này phá đi, đối hồn bại trận khẳng định là hắn. Đi thôi. Trần Lâm nhìn thoáng qua Thải Hồng Thành phương hướng, mang theo Tiểu Thảo phi độn đi xa, nhưng là không có đi Thải Hồng Thành, lựa chọn những phương hướng khác, bay ra mười mấy vạn dặm về sau, lấy ra phá giới bản, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, về tới khai nguyên giới. Vạn chấn thương dù sao cũng là chấp sự trưởng lão, nhân mạch còn rộng hơn, môn nhân tử đệ đông đảo, hắn vừa chết, khẳng định sẽ khiến to lớn phong ba. Hắn lưu tại Thải Hồng Thành chắc chắn trở thành vòng xoáy trung tâm, vẫn là trước tránh một chút, để Cẩm Như Họa đi giải quyết cho thỏa đáng. Trần Lâm không dùng hư không quyền trụ, mà là đem Tiểu Thảo thu vào vòng tay phỉ thúy, sau đó lợi dụng áo choàng ẩn thân hiệu quả dự phòng công kích. Quá trình cũng rất thuận lợi, an toàn về tới trong độc phủ. Để Tiểu Thảo đi đất phong thông chi Trần Linh Nhi các loại, hắn thì triệu kiến Văn Tâm Nghiên, đem tin tức truyền ra ngoài. Tông chủ chém giết vạn chấn thương. Văn Tâm Nghiên nghe được Trần Lâm tự thuật, khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí sinh ra vẻ hoài nghi. Nàng hoài nghi Trần Lâm có phải hay không vì mặt mũi đang nói láo, trên thực tế căn bản không có đi Thải Hồng Thành. Thế nào, đối bản tông chủ như thế không có lòng tin? Trần Lâm nghiêng qua đối phương một chút, tiếp lấy nói ra, nói cho Văn Tâm Chiếu, Vạn Chấn Thương đã chết, nàng không cần lại trốn tránh, có thể tự do hoạt động. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn cảm thấy Văn Tâm Chiếu sở dĩ một mực không xuất hiện, cũng không phải là đi thăm dò địa phương nào, đơn thuần chính là sợ hãi Vạn Chấn Thương. Văn Tâm Nghiên sắc mặt biến hóa một trận. Sau đó có người quỳ gối, đa tạ tông chủ vì ta Văn gia báo huyết hải thâm cửu, từ nay về sau, ta Văn gia chính là Khai Nguyên Tông phụ thuộc gia tộc, đời đời tiếp tiếp cung cấp tông chủ thúc đẩy. Trần Lâm khoát khoát tay. Cùng ngươi Văn gia không quan hệ, đây là ta tự thân nhân quả. Hắn cùng Vạn Chấn Thương mâu thuẫn, trên thực tế tại bị Cẩm Như Họa chiêu mộ thời điểm liền đã chú định, Văn Tâm Chiếu chỉ là đem mâu thuẫn liên hồi mà thôi. Mặc dù cũng có đối phương nguyên nhân, nhưng lúc này lại nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kia thuộc hạ trước hết cáo lui, mọi người biết được tông chủ đại phát thần uy, nhất định vô cùng hưng phấn. Văn Tâm Nghiên lần nữa cúi đầu, đứng dậy rời đi đập phủ. Chương 1918, chối đeo tay một chương 1918, chối đeo tay một Vạn Chấn Thương bị tru sát sau khi tin tức truyền ra, Khai Nguyên giới trên dưới là một mảnh vui mừng. Không chỉ là bởi vì đã báo đại thủ, càng là vì Trần Lâm thực lực cường đại mà cao hứng. Có thể đánh giết Vạn Chấn Thương, nói rõ chí ít có tiếp cận vĩnh hằng chiến lực, tại hắn che chở cho, Khai Nguyên giới đem càng thêm an toàn. Trần Lâm không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn trước phục bản một chút toàn bộ quá trình chiến đấu, tìm ra mình chỗ không đủ, tiến hành mô phỏng bổ sung, tranh thủ lần sau sẽ làm càng tốt hơn. Tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên, sinh tử chi chiến là chuyện thường ngày, cho nên bất luận cái gì thể hệ người tu luyện đều muốn đem năng lực chiến đấu xếp ở vị trí thứ nhất. Phục bản mấy lần về sau, Trần Lâm lại suy tư lên Minh Nguyệt Sương Hoa thái độ. Lần này may mắn đối phương hỗ trợ, bằng không kết cục khó mà đoán trước. Đối phương mặc dù không có xuất thủ lộ liễu, lại ngăn trở những người khác trợ giúp Vạn Chấn Thương, cái này đủ để ảnh hưởng chiến cuộc, có thể nói là cứu được hắn một mạng. Nhưng đối phương vì sao làm như thế? Trần Lâm trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Trước đó đi bái phòng thời điểm, đối phương ngay cả cửa đều không có để tiến, hiện tại lại chủ động giúp hắn, trước sau thái độ hoàn toàn tương phản. Trong lúc này khẳng định là xảy ra chuyện gì. Còn có một loại khả năng, đó chính là hắn trong chiến đấu cho thấy thực lực, làm cho đối phương cảm thấy hắn có lợi dụng giá trị. Trước mắt hư không giới thế cục phức tạp, đều muốn đạt được cầu vồng cầu chỗ tốt, về sau khó tránh khỏi sẽ lên tranh chấp, lấy hắn biểu hiện ra năng lực, cũng đáng được bị lôi kéo một chút. Mấu chốt nhất là, Vạn Chấn Thương cùng Minh Nguyệt Sương Hoa không hợp nhau, đối phương khẳng định nguyện ý nhìn thấy Tạ Minh Minh chủ thay người, thậm chí có khả năng sẽ đề cử hắn làm minh chủ. Xem ra lúc nào đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trần Lâm cảm khái một tiếng, lắc đầu thu hồi tạp niệm, bắt đầu kiểm tra vật phẩm. Lần này đại chiến mặc dù thắng lợi, nhưng cũng chỉ có thể xem như thắng thảm. Trả giá đắt quá lớn. Nhân ngư nước mắt, vãng sinh kính, vô ý kiếm, dung hợp vĩnh hằng tinh thạch, mấy cái này mạnh nhất át chủ bài toàn bộ hao hết, để thực lực của hắn một chút sụt giảm một mạng lớn. Dù vậy, còn nhiều hơn cảm tạ Bạch Nguyệt Quang đại công tước. Nếu không phải tại ngắm đèn trên đại hội ăn vô số mỹ thực, để linh hồn đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, hắn chưa hẳn có thể dùng đúng hồn thuật đem Vạn Chấn Thương diệt sát. Còn có linh lung đan, cái này đan dược cũng rất thần kỳ. Ăn hết về sau, bởi vì đối hồn mà khô cạn hồn nguyên trong nháy mắt bổ đầy, để hắn có thể bảo trì trạng thái, ung dung rời sân. Kiểm lại một chút tổn thất, Trần Lâm một trận đau lòng, lập tức liền xem xét chiến lợi phẩm, hy vọng có thể đạt được một chút an ủi. Đáng tiếc, Vạn Chấn Thương ba kiện bảo vật, không, là bốn kiện bảo vật, cũng là nát nát tàn thì tàn, khó mà đền bù hắn tiêu hao. Bùi bằng thương ngay cả cặn bã đều không có thừa, thật biến thành bùi bằng. Nhân ngư kiếm uy năng có thể thấy được luống đốn, nhưng là hai giọt nhân ngư nước mắt đều đã sử dụng hết, trôi kiếm này lần nữa biến thành bảo vật. Trần Lâm đem nhân ngư tiểu kiếm lấy ra, bản thể ngược lại là không có tổn hại, còn cùng trước kia giống nhau như lúc, kích phát sau cũng có phản ứng, nhưng là uy lực liền không đáng giá nhắc tới. Ai? Thở dài, đem thu hồi. Kỳ thật Trần Lâm cũng biết, thứ này bản thân tác dụng nhưng thật ra là tín vật, hẳn là nữu nữu lưu cho hắn câu thông đại hắc cầu, cũng không phải là dùng làm tại chiến đấu phía trên. Tiếp lấy, hắn xuất ra huyết sắc tiểu tháp. Thân tháp lớn chừng bàn tay, chỉnh thể chỉ có 3 tầng, phía trên mang theo huyền ảo phù văn, cho người ta một loại thần bí cảm giác, nhưng là tan phế. Trần Lâm lắc đầu tiếc hận. Tiểu tháp phía trên có một đầu xuyên qua trên dưới vết rách, nếu như không thể chữa trị, vật này liền căn bản không thể tiếp tục sử dụng. Muốn chữa trị đoán chừng rất khó, chỉ có thể về sau tìm khổng vô chú ý thử một chút. Tiếp lấy, Trần Lâm lại lấy ra một cái đầu lâu. Huyết Long cốt. Đây là Vạn Chấn Thương sử dụng trong 4 kiện bảo vật, duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại một kiện, mặc dù cũng ảm đạm vô quang, nhưng chỉ là tiêu hao quá độ, bản thể cũng không có hư hao. Chỉ cần tìm được phương thức phương pháp, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xương rồng phía trên năng lượng ba động 10 phần yếu ớt, cơ bản không có phản vệ khả năng, nhưng để cho an toàn, Trần Lâm vẫn là đánh mấy đạo diệt hồn chỉ, mới bắt đầu tiến hành xem xét. Rất nhanh, Trần Lâm liền tìm được thôi động phương thức. Vật này có thể dùng huyết khí kích phát, nhưng là kích phát về sau, có một loại làm cho người 10 phần không thoải mái khí tức, đồng thời tại xương đầu phía trên sẽ còn hiện ra từng đạo đường vân. A, nhìn một chút, Trần Lâm thần sắc khẽ động. Hắn đem xương đầu cầm tới nơi xa, sau đó chú mục quan sát, liền trông thấy xương đầu bên trên đường vân tạo thành một cái chính thể, như là một chữ phù. Thâm viên văn tự. Đã tiếp xúc mấy cái thâm viên văn tự, Trần Lâm có thể xác định không có nhìn lầm. Nói cách khác, cái này xương rồng là thâm viên sinh vật đồ vật. Trần Lâm đem long đầu xương một lần nữa nắm bắt tới tay bên trên, một bên quan sát, một bên ngưng thần suy tư. Thâm viên sinh vật xương đầu cũng không có gì, thâm viên vật phẩm mặc dù ít, nhưng cũng không phải một cái không có, trên tay hắn liền có 2 khối thâm viên tinh thạch. Nhưng bạn Chấn Thương có thể đem vật này luyện hóa, vậy thì có chút không quá bình thường. Đối phương thậm chí còn có thể biến thành huyết sắc cự long, nói rõ luyện hóa độ dung hợp cực cao, có nhất định khả năng là bản mệnh chi bảo.
Không đúng lắm a.
Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Căn cứ hắn giải, Thâm Viên truyền thừa cũng phải cần thờ phụng đối ứng tà thần mới có thể vận dụng, cũng chính là bởi vậy, hắn cái kia mê muội bí pháp mới không thể không dùng phát họa thần thông phụ văn phương thức, mượn nhờ Thâm Viên kết tinh thi triển. Vạn Chấn Thương có thể làm được một bước này, không phải là nắm giữ bí pháp gì.
Vẫn là nói,
đối phương âm thầm thờ phụng tà thần.
Trần Lâm thần sắc trở nên ngưng trọng lên.
Đó là cái trọng yếu tình huống.
Tà Minh cùng đại biểu Thâm Viên quỷ dị tu sĩ đánh nhiều năm như vậy, là minh chủ Vạn Chấn Thương nếu là thờ phụng Thâm Viên tà thần, vậy nhưng thật sự là trò đùa lớn rồi.
Mà đối phương nếu là thờ phụng, vậy đối phương thủ hạ, vạn gia tộc người, cùng đối phương có liên quan thế lực, có phải hay không cũng tin phục.
Còn có,
quỷ dị tu sĩ sở dĩ một lần nữa tái xuất, còn có thể cùng liên minh chung sống hòa bình, tại cầu đồng ở trên đảo chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có phải hay không cũng cùng đối phương có quan hệ.
Thiên Xu,
Trần Lâm đem Thiên Xu triệu hoàn tới,
lấy ra ngọc giản, đem hắn suy đoán ghi vào trong đó, cũng giới thiệu sơ lược một chút đánh giết Vạn Chấn Thương quá trình, cùng kiếm nhất tin chết, sau đó giao cho Thiên Xu.
Ngươi đi một chuyến Quang Minh phòng, đem cái này giao cho Cẩm trưởng lão, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới.
Rõ.
Thiên Xu đem ngọc giản thu hồi, quay người rời đi đạo phủ.
Trần Lâm thì tiếp tục kiểm tra vật phẩm.
Vạn Chấn Thương dù sao cũng là người đứng đầu một mình, trên thân cũng không chỉ đã dùng qua kia mấy món bảo vật, còn có hai cái nhẫn, một cái cổ pháp eo sức ngọc bội, cùng một chuỗi không biết làm bằng vật liệu gì hạt châu.
Hơi cảm ứng một chút,
Trần Lâm trên mặt liền lộ ra nét mừng.
Chiếc nhẫn cùng ngọc bội đều có không gian ba động, là chữ vật loại bảo vật không thể nghi ngờ, mà lại trên ngọc bội còn có sinh mệnh khí tức, tựa hồ là kiện không gian chi bảo.
Chương 1918, chuỗi đeo tay hai chương 1918, chuỗi đeo tay hai tay xuyên cũng rất cao cấp. Hết thể có 7 viên màu sắc khác nhau hạt châu, những này hạt châu đều không phải là tròn, mà là hiện lên kéo dài hình bầu dục, hai đầu đều có đặc thù kết cấu, không cần dùng dây thường mặc, liền có thể dính liền tại một chỗ.
Ngoại trừ cái này 7 viên màu châu bên ngoài, còn có một viên tuyết trắng mượt mà viên ngọc chóp mũ, cái quả hạt châu này vừa tròn lại sung mãn, bắt đầu đuốt ve hết sức thoải mái.
Trần Lâm đưa tay xuyên đặt ở trên tay cẩn thận kiểm tra, lập tức liền phát hiện, phía trên 7 viên thải sắc hạt châu lại không ngừng hấp thu giữa thiên địa khác biệt năng lượng, truyền lại đến màu trắng viên ngọc chóp mũ bên trong.
Viên này viên ngọc chóp mũ tựa hồ có nhào nặn tác dụng,
có thể đem khác biệt năng lượng dung hợp rèn luyện, biến thành một loại mới năng lượng, loại này năng lượng sẽ tự động tiến vào đeo người thể nội, đối thân thể chậm rãi tiến hành cải tạo.
Đồ tốt.
Trần Lâm vừa mừng vừa sợ.
Loại này thân thể cải tạo hắn quá quen thuộc, chính là sinh mệnh cấp độ tăng lên.
Cùng đại thanh đan chất lỏng hiệu quả cùng loại, nhưng càng thêm nhu hòa, mà lại không cần chủ động luyện hóa, chỉ cần đưa tay xuyên đeo ở trên người là được rồi.
Cuối cùng có thể trở về chút vốn.
Trần Lâm kiểm tra không sai, đưa tay xuyên mang lên.
Món bảo vật này giá trị muốn so vĩnh hằng chi bảo cao hơn, vĩnh hằng chi bảo số lượng rất nhiều, nhưng có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ bảo vật, thế nhưng là ít càng thêm ít.
Mà sinh mệnh cấp độ tăng lên rất trọng yếu.
Sinh mệnh cấp độ không đủ, không cách nào rời đi giới hạn.
Hắn mặc dù linh hồn đẳng cấp đầy đủ, nhưng nhục thân còn kém rất nhiều, đại thanh đan chất lỏng cũng không thể sung túc cung cấp, có vật này liền tốt rất nhiều.
Tiếp lấy, Trần Lâm lại cầm lấy ngọc bội.
Tạo hình rất phổ thông, là thời kỳ viễn cổ phong cách, thô kệch khí quyển.
Phía trên điêu khắc đường vân thậm chí có chút thô ráp, cũng không có cái gì đặc thù ngụ ý đồ án, phía trên năng lượng ba động rất mịt mờ, cần cảm giác siêu cường lực mới có thể phát hiện.
Nếu như không phải bị Vạn Chấn Thương đeo trên thân, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng là kiện bà bối.
Trần Lâm thử một chút,
lập tức nhíu nhíu mày.
Ngọc bội kia bên trên có một tầng vô hình bình chướng, khiến cho hắn không cách nào xem xét tình huống bên trong.
Không do dự,
Trần Lâm bắt đầu biến hóa các loại phương thức, nếm thử đem bình chướng tiêu trừ.
Thế nhưng là cơ bản đều không có hiệu quả.
Chỉ có vận dụng hồn ban năng lượng thời điểm, bình chướng mới có thể hơi xuất hiện một chút ba động.
Muốn dựa vào thủ đoạn này đem bình chướng tiêu trừ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chí ít cần 10 năm trở lên mài nước công phu mới được.
Nhưng Trần Lâm cũng không có nhu trí.
Bảo vật càng khó mở ra, nói rõ càng quý giá.
Mà lại vật này còn hư hư thực thực động thiên chi bảo, ở trong đó cất giữ đồ vật, nhất định không phải vật bình thường, đáng ra hắn hao phí thời gian đi thu hoạch được.
Sau đó, Trần Lâm cầm lấy chữ vật giới chỉ.
Vạn Chấn Thương đã chết, đối phương cũng không tới vĩnh hằng cảnh, lưu lại lạc ấn không có đủ vĩnh hằng hiệu quả, rất dễ dàng liền bị thanh trừ.
Lớn.
Hai cái chữ vật giới chỉ không gian đều rất lớn.
Nhiều.
Vật phẩm bên trong có thể nói là rực rỡ muôn màu.
Thần công bí pháp, các loại bảo khí, linh đan diệu dược, các loại tài liệu quý giá, phàm là có thể nghĩ tới tu hành tài nguyên, trên cơ bản đều có thể tìm tới.
Số lượng nhiều có thể so với liên minh bảo khố.
Quả nhiên không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng.
Trần Lâm trên mặt vui mừng xem thường.
Mặc kệ vật phẩm lai lịch như thế nào, hiện tại cũng thuộc về hắn, cao cấp có thể giữ lại dùng riêng, cấp thấp liền phong phú tông môn, ban thưởng môn nhân đệ tử, rất dài một đoạn trong thời gian, đều không cần lại vì tài nguyên phát sầu.
Nhưng đồ vật quá nhiều cũng có phiền não.
Vẹn vẹn là xem xét cùng phân loại, chính là cái đại công trình, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm xử lý.
Cuối cùng,
Trần Lâm bắt đầu chỉnh lý trên người những bảo vật khác.
Mặc dù đến tiếp sau sự tình từ Cẩm Như Họa xử lý, Bạch Điểu cũng đáp ứng hỗ trợ, nhưng cũng chưa chắc không có phiền phức, phải căn cứ hiện hữu bảo vật cùng thủ đoạn, chế định một chút chiến đấu phương diện bố trí.
Phong ngự bảo vật có hai loại,
Bách Vũ Quan cùng Thôn Thiên Kim Điểm.
Cái khác cũng có, nhưng đẳng cấp đều chênh lệch rất nhiều, không chịu nổi đại dụng.
Trần Lâm có thể đoán được, hắn chém giết Vạn Chấn Thương sau khi tin tức truyền ra, gặp lại địch nhân, chí ít đều phải là chân cảnh đại viên mãn, không ai sẽ coi hắn là phổ thông chân cảnh đối đãi.
Bình thường bảo vật với hắn mà nói đã vô dụng.
công kích loại bảo vật, trước mắt cũng chỉ thừa Hắc Kim Vũ một kiện lĩnh hằng cấp có thể sử dụng, so trước đó yếu không ít. Bất quá kém một chút liền có thêm. Thanh Nguyệt Đao, Tử Vong Kiếm Ý, Tử Vong Ngưng Thị, Hỏa Diễm Trưởng, đom đóm các loại, chừng mười mấy loại. Mọi thứ thông không bằng đồng dạng tinh, xem ra sau này muốn cải biến một chút tu luyện kế hoạch mới được. Trần Lâm tự lẩm bẩm. Lần này cùng bạn Chấn Thương đối chiến, để thấy rõ mình lớn nhất không đủ, đó chính là sẽ đồ vật quá tạm, nhưng không có có thể giải quyết dứt khoát, chân chính đưa đến tác dụng thủ đoạn, ngoại trừ đối hồn cơ bản đều là vật ngoài thân. Thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng. Nghĩ lại một phen, Trần Lâm đem đồ vật thu sạch lên, đi ra độc phủ. Tại giao diện bên trong dò xét một vòng, lại thấy gặp mấy cái thân cận người về sau, Tiểu Thảo liền dẫn Trần Linh Nhi bọn người trở về. Bởi vì không cách nào xác định kiếm nữ thái độ, cho nên không có thông qua kiếm nữ chẳng cảnh trung chuyện, Tiểu Thảo dùng thạch quan đem người tề tiểu về sau, liền sử dụng thải sắc lộ dẫn cưỡng ép phá vỡ lồng giam đại trận phong tỏa, trực tiếp trở lại khai nguyên giới. Đám người tự nhiên lại là một phen chúc mừng, nhưng Trần Lâm cũng không có tham dự. Hắn tìm được đại thanh đan, đem thải sắc tay xuyên giao cho đối phương xem xét. Thế nào, khả năng nhìn ra mánh khóe? Gặp đại thanh đan thật lâu không nói, Trần Lâm ở một bên mở lời hỏi. Đồ tốt. Đại thanh đan đem ánh mắt từ tay xuyên bên trên rời. Đối Trần Lâm nói, nếu như ta không nhìn lầm, phía trên này màu trắng viên ngọc chóp mũ, hẳn là một loại chúa tể cấp linh vật trái cây, tuyệt không phải thải hồng giới tất cả, thậm chí không phải giới hà bên trong sản phẩm. Chúa tể cấp linh vật. Trần Lâm giật nảy cả mình. Chúa tể. Cho dù tại cường giả như rừng giới hà bên ngoài, cũng là phượng mao lân giác, rất khó tưởng tượng còn có dạng này linh vật. Xác định a. Trần Lâm có chút không tin. Đưa ra nghi vấn hỏi, đạt tới chúa tể cảnh, liền xem như có mạnh đến đâu dị chủng, cũng hẳn là hóa hình, sẽ để cho mình trái cây lưu lạc bên ngoài. Ha ha. Đại thanh đan khẽ cười một tiếng. Người suy nghĩ nhiều, nhân loại chỉ là đối cấp thấp sinh vật tới nói, là thích hợp tu luyện hơn hình thái, mà đối một chút dị chủng tới nói, nhân loại chỉ là đê tiện chủng tộc liên tiếp sợ đều cảm thấy làm mất thân phận, cùng đừng nói hóa thành hình người. Trần Lâm khẽ bước cằm. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Thế gian vạn vật đều có tồn tại hình thức, nhân loại sẽ nhìn xuống trùng rắn chuột yến, sẽ trà đạp cỏ cây sinh linh, những sinh vật khác liền cũng có thể miệt thị nhân loại. Tôn ti quý tiện, chỉ nói vô dụng, cần dựa vào thực lực đi duy trì. Đúng rồi. Đại thanh đan nắm tay xuyên còn cho Trần Lâm, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chừng nào thì lại đi ký nhân đạo, đi đem thần đỉnh chân nhân giấu đi di vật tìm tới, như nguyện cần. Thần đỉnh chân nhân di vật. Trần Lâm lộ ra trương cầu thần sắc, chính là luyện chế như nguyện cái kia đan sư, gọi là thần đỉnh chân nhân, chỗ ở của hắn bên trong có một cái phòng tối, bên trong lưu lại một chút vật phẩm, một loại trong đó đối như nguyện rất hữu dụng. Đại thanh đan giải thích một chút, tiếp lấy đem phòng tối mở ra chi pháp nói rõ. Trần Lâm âm thầm phiền muộn, hắn liền nói có thể lên kỳ nhân đạo luyện đan sư, không có khả năng cứ như vậy một điểm vật phẩm. Nguyên lai là trong phòng còn có phòng tối, lúc trước hắn kiểm tra như vậy mình thế mà không có phát hiện. Ta đã biết, bất quá bây giờ câu thông không lên bên kia, chỉ có thể tự mình đi xem xét, chỉ sợ cần một chút thời gian. Không sao, không nóng nảy. Đại thanh đan khoát qua tay. Trần Lâm cũng không có cam đoan cái gì, trực tiếp cáo từ rời đi. Chương 1919, cố nhân gặp nhau một chương 1919, cố nhân gặp nhau một vạn chấn thương bị giết đưa tới chấn động kéo dài đến hơn 2 năm, mới bị Cẩm Như Họa mượn nhờ Thánh Kiếm Sơn trang uy thế đè xuống. Cũng thuận lợi ngồi lên Tả Minh vị trí minh chủ. Trần Lâm thì thành phó minh chủ. Bất quá phó minh chủ có 3 người, hắn chỉ là trong đó một cái. Không có cách, Cẩm Như Họa không có vạn chấn thương tích huy, vì cân bằng thế lực khắp nơi, chỉ có thể như thế. Trần Lâm cũng không quan trọng. Hắn muốn cũng không tham luyến quyền thế, chức vị cao thấp với hắn mà nói đều như thế, nếu là muốn đạt được quyền hành, Minh Nguyệt Sương Hoa âm thầm liên lạc hắn, nghĩ đẩy hắn đương Tả Minh thủ lĩnh thời điểm, hắn liền trực tiếp đáp ứng. Quyền lợi cùng tu vi, hắn lựa chọn cái sau. Đương nhiên, hắn muốn điệu thấp cũng là không thể nào. Đánh giết vạn chấn thương sự kiện quá lớn, có thể nói là chấn kinh toàn bộ hư không giới, hiện tại hắn đã danh chấn hoàn vũ. Mặc kệ là thật là giả, tất cả mọi người thấy hắn đều mười phần cung kính. Đã từng cùng hắn không hòa thuận, nhao nhao sai người tặng lễ hòa hoãn quan hệ, sợ hắn tìm lợi bí mật. Liền ngay cả Âu Dương gia tộc đều đưa tới trọng lễ. Trần Lâm nhưng không có bành trướng, ngược lại càng thêm địa thấp. Một mực trốn ở khai nguyên giới không tiếp khách, để Văn Tâm Nghiên cùng Trần Linh Nhi bọn người phụ trách ngoại giới công việc, bởi vì hắn biết, thực lực của hắn bây giờ rút lại nghiêm trọng, không xứng với cao như vậy bị cách. Bất quá 2 năm này ở giữa ngược lại là có 2 kiện việc vui. Một kiện là tiêu hóa xong tích lũy thu hoạch về sau, hắn tiên thiên tu vi rốt cục viên mãn, cũng thuận lợi tấn thăng chân cảnh. Quá trình vô cùng thuận lợi, bởi vì bên trong tinh cùng kiếm đạo đều sớm tấn thăng, đối chân cảnh đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không cần lại hao phí đại lượng thời gian đi củng cố tu vi. Tấn thăng thuận lý thành trương. Chuyện thứ hai, Phong Trường Thành rốt cục trở về. Hết thể mang về 3 người, Mạc Phụ Dung, Ca Lực Từ, còn có trái vải lực huynh muội bên trong muội muội, gọi mộ sắc cái kia. Kỳ thật Trần Lâm chủ yếu tìm kiếm chính là Mạc Phụ Dung. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, thân phận cùng những người khác khác biệt, nhưng Ca Lực Từ cùng mộ sắc còn sống, cũng là kinh hỉ. Tu vi phương diện, Mạc Phù Dung bị giới hạn lý thế giới là cấn, cơ bản không chút tăng lên, vẫn là bán hư hậu kỳ, ngược lại là tiền tinh đạt đến tiểu thành, cũng chính là bởi vậy, đối phương mới có thể chống cự bên ngoài thế giới năng lượng ăn mòn, dung nhan cũng không có thay đổi gì. Ca lực tư tăng lên rất lớn. Bây giờ đã là hư cảnh viên mãn, chiến lực càng là có thể so với chân cảnh. Cũng phải thua thiệt như thế. Có hắn bảo hộ, Mạc Phù Dung bọn người mới có thể dãy rùa cầu sinh, tại mấy lần đại chiến bên trong sống sót. Mộ sát phát triển cũng không tệ. Dù sao cũng là hư không giới bản thổ tu sĩ, không có lý thế giới là cấn, mặc dù thân thể có chút vấn đề, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn là đem tu vi tăng lên tới bán hư cảnh. Sức chiến đấu mặc dù bình thường, chí ít thọ nguyên không lo. Để Trần Lâm hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Bạch Vũ thế mà cùng Mộ Sắc Ca Ca kết thành đạo lữ. Đáng tiếc là, tại một lần ra ngoài thám hiểm lúc, hai người song song mất tích, đến nay không có tin tức. Về phần những người khác, Trần Lâm đều đã không có ấn tượng, Vạn Tinh Tháp bị phá, có thể còn sống sót đoán chừng không nhiều. Chủ nhân, một ngày này, Trần Lâm ngay tại trong động phủ tu luyện, Viên Tự Nhiên tiến đến báo cáo. Cẩm Minh chủ phái người đưa tin, để ngài không muốn chỉ hoãn thải hồng thành cánh điện, tốt nhất có thể sớm quá khứ. Biết, đi thông chi hoàng phủ trưởng lão, để nàng giao tiếp một chút trên tay sự vụ, theo giúp ta cùng đi. Trần Lâm phân phó một tiếng. Vì nắm giữ ngoại giới tin tức, Thiên Xu cùng Tiểu Thảo bọn người bị hắn phái ra ngoài, cái này lão viên liền lại trở thành truyền lời, đối phương tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, đến pháp nguyên hậu kỳ, mà lại có chút lão thành, dùng rất thuận tay. Vâng. Viên Tự Nhiên không người lui ra. Trần Lâm cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Cầu Vông đại điển nhất định phải tham gia. Trong đại điển chẳng những sẽ có cấp cao giao dịch hội, có các phương cường giả giảng đạo, cũng có thể nhìn thấy một chút quen thuộc người. Mặt khác, căn cứ Trần Lâm hiểu rõ, Thải Hồng thành trưởng lão hội tại đại điển lúc lại tuyên bố một chút quy định, có thể sẽ liên quan đến tu luyện giới bước kế tiếp hướng đi. Nếu như không đi, liền không cách nào tranh thủ lợi ích. Người khác Trần Lâm không có ý định mang, ngay cả Tiểu Thảo cũng lưu tại bên này, chỉ đem Hoàng Phủ Khinh Nhu một người. Đối phương tại lý thế giới thời điểm, một mực tại hạ nguyên vực tu luyện, đến thượng nguyên vực sau cũng không có rời đi đoạn hồn đại lục, đối trong ngoài thế giới đều chưa quen thuộc, lần này vừa vặn mang theo cùng một chỗ thấy chút việc đời. Phu quân muốn đi Thải Hồng thành a, đem Nguyệt Nga muội muội mang lên a. Hoàng Phủ Khinh Nhu đi vào động phủ về sau, lại đối Trần Lâm đưa ra đề nghị. Thế nào, nàng tìm ngươi rồi? Trần Lâm thuận miệng hỏi. Không có, bất quá Nguyệt Nga muội muội một mực không hề rời đi qua khai nguyên giới, với bên ngoài thế giới rất mong chờ, phu quân hẳn là mang nhiều nàng đi ra xem một chút, cũng tốt lịch luyện một chút tâm cảnh, gia tăng tu hành tốc độ. Ngươi ngược lại là khéo hiểu lòng người. Trần Lâm cười cười. Thế nhưng là nàng tu vi quá thấp, sợ đi Thải Hồng thành sau chênh lệch càng lớn, bất quá nàng nếu là nguyện ý, vậy liền cùng đi chứ. Nữ nhân của mình có thể ở chung hòa thuận, Trần Lâm tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nhưng Mạc Phù Dung tu luyện chính đến khẩn yếu con đầu, lại là không thể cùng theo, mang quá nhiều nữ nhân cũng không tốt lắm. Vậy ta liền đi nói cho Phù Dung muội muội, nàng biết nhất định thật cao hứng. Hoàng Phủ Khinh Nu khẽ cười một tiếng rời đi. Không có trì hoãn, khoảng cách đại điện chỉ có hơn nửa năm, Trần Lâm đem tông môn sự vụ giao phó một phen, liền dẫn hai nữ rời đi giao diện. Hắn không có sử dụng phá giới bản, thư không quyển trục thuộc về tư nguyên khan hiếm, không thể tùy ý lãng phí, dùng áo choàng hiệu quả xuyên thẳng qua không phải rất bảo hiểm, nhất là hai nữ tu vì quá thấp, cho dù thu vào sinh mệnh túi, cũng sợ không chịu nổi xuyên thẳng qua lúc không gian để ép, cho nên liền trực tiếp đi đường quá khứ. Còn có thể để hai nữ lãnh hội một chút trong hư không phong cảnh. Đây chính là thế giới bên ngoài, thật sự là quá mênh mông. Đỗ Nguyệt Nga ngồi tại linh chu phía trên, nhìn qua đầy trời sáng chói tinh quang, còn có ầm ầm sóng dậy thông thiên hạ, phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Hoàng Phủ Khinh Nu cũng giống vậy. Nàng mặc dù kinh lịch không ít, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy hư không giới cảnh tượng, nơi này chính là bị lý thế giới người ca tụng là thế giới chân thật không biết là nhiều ít tu luyện mộng tưởng. Trông thấy hai nữ dáng vẻ, Trần Lâm mỉm cười, sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Tu hành mục đích không chỉ là trường sinh bất lão, cũng không hoàn toàn là vì trở thành người trên người, mà là có thể cho người nhà của mình một cái có thể dựa vào cánh tay, cho môn nhân đệ tử cùng bằng hữu một cái đỗ cảng. Phu quân, nơi này thật không phải là thế giới chân thật a, còn có rộng lớn hơn thiên địa. Hoàng Phủ Khinh Nhu đứng tại Trần Lâm bên người, nhớ tới nàng giải được tin tức, không khỏi đem nghi vấn nói ra. Trần Lâm lắc đầu, nào có cái gì hư ảo cùng chân thực phân chia, bất quá là cường giả đối kẻ yếu chói buộc thôi. Hoàng Phủ Khinh Nhu trầm mặc không nói. Thật lâu, nhẹ nhàng thở dài nói, thế giới rộng lớn như vậy, không biết có cơ hội hay không đứng tại chúng sinh chi đỉnh, khám phá hết thảy mê chướng. Nương tử lấy tướng. Trần Lâm cười cười. Sau đó Tiếu Dung vừa thu lại, nói ra, tu hành không có tận cùng, sao là đỉnh phong nói chuyện, thiên hạ vạn vật đều là người tham dự, chúng ta chỉ cần trải nghiệm quá trình tu luyện phân khích, không cần để ý tương lai đi con đường nào, nghĩ càng nhiều, gánh vác càng nặng, vẫn là thả lỏng một chút cho thỏa đáng. Ừm. Hoàng Phủ Khinh Nu ừ một tiếng, một bộ thụ giáo bộ dáng. Chương 1919, cố nhân gặp nhau hai chương 1919, cố nhân gặp nhau hai Trần Lâm lại nhìn về phía Đỗ Nguyệt Nga. An ủi, con đường tu luyện nhiều kỳ tích, cơ duyên là rất trọng yếu, không có tư chất chưa hẳn không thể đi xa, chỉ cần kiên trì liền có hy vọng, ta cũng sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Toàn bằng phu quân làm chủ. Đỗ Nguyệt Nga vội vàng đáp lại. Thấy tình cảnh này, Trần Lâm âm thầm lắc đầu. Đối phương tính tình vẫn là quá mềm yếu, tâm tư càng là đều đặt ở Trần Thế An trên thân, cho dù có hắn tại, cũng rất khó trở thành cao giai người tu luyện. Hắn cũng không có nói thêm nữa. Nói quá nhiều ngược lại sẽ để cho đối phương có áp lực, thậm chí hình thành tâm ma, hắn có thể cung cấp tài nguyên, nhưng cuối cùng vẫn cần nhờ đối phương chính mình. Tiên Tiên tu vi đạt tới chân cảnh, thôi động linh chu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cách xa thông thiên hạ. Đường dây này đường là tu sĩ nhiều nhất lộ tuyến, cơ bản không nhìn thấy hư không thú cái bóng, hơn nửa năm thời gian đi đường dư xài. Trần Lâm liền không có gấp, một bên đi thuyền một bên cho hai nữ giảng giải hư không giới tình huống. Linh thuyền trên thế nhưng là Trần Phó Minh Chủ. Bay ước chừng mười mấy ngày, một đội người tu luyện xuất hiện tại linh chu phía trước, dùng pháp lực truyền lại thanh âm chào hỏi. Người nào? Trần Lâm đem linh chu dừng lại hỏi thăm, ngữ khí coi như hiền lành. Mặc dù không biết những người này, nhưng có thể mạo muội cản đường, nhất định có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Thật sự là đại nhân. Nghe được Trần Lâm trả lời, trong đội ngũ cầm đầu nam tử khôi ngô lập tức mừng rỡ, bay đến linh chu phụ cận. liền ôm quyền nói, Địch Vân Hổ bái kiến đại nhân, đa tạ năm đó đại nhân ân cứu mạng.
Địch Vân Hổ.
Trần Lâm lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn cảm giác đối phương có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không rõ đã gặp ở nơi nào. Nam tử Khôi Ngô thấy thế vội vàng lại nói, đại nhân còn nhớ đến, hơn ngàn năm trước tại Khôn Vực Vạn Tinh Tháp phụ cận, đã cứu Thủy Nguyệt Động Tiên tiểu thư Thủy Thư Huyền, ta chính là Thủy tiểu thư hộ vệ. Nguyên lai là Địch đạo hữu. Trần Lâm giật mình, cười cười nói, nhiều năm không thấy, đạo hữu dung nhan phát sinh biến hóa, Trần Mộ nhất thời không nhớ ra được, xin hãy tha lỗi. Người này hắn rất có ấn tượng, mười phần dũng mãnh tuyệt chiến. Bất quá đối phương năm đó liền có hư cảnh hậu kỳ tu vi, đã nhiều năm như vậy, tu vi tựa hồ không có gì tăng trưởng, cùng đối phương tư chất thế nhưng là không quá tương xứng, hẳn là trôi qua không quá như ý, sao dám làm phiền đại nhân nhớ. Địch Vân Hổ vội vàng khoát tay. Trần Lâm gật gật đầu, thuận miệng hỏi, người đây là muốn đi Thông Thiên Hà thu thập chỉ gian xa? Địch Vân Hổ do dự một chút, sau đó cúi người hành lễ, trầm giọng nói, không dối gạt đại nhân, ta là nghe nói đại nhân uy danh về sau, đặc địa đến đây đầu nhập vào đại nhân. Đầu nhập vào ta? Trần Lâm nhíu mày, lại nhìn một chút xa xa đám người. Những cái kia đều là các ngươi Thủy Nguyệt Động Thiên người. Địch Vân Hổ lập tức gật đầu. Đúng vậy đại nhân, chúng ta Thủy Nguyệt Động Thiên tại đại chiến bên trong bị phá, quỷ dị tu sĩ bị đuổi đi về sau, lại bị thế lực khác chiếm cứ, chúng ta bất lực đoạt lại, chỉ có thể trở thành tán tu. Tiếp lấy lần nữa thi lễ một cái, còn xin đại nhân tu lưu. Trần Lâm nhìn một chút đối phương, không có cho ra trả lời, mà là nói sang chuyện khác, tiểu thư nhà ngươi đâu, bây giờ còn sống? Địch Vân Hổ đối nơi xa vẫy tay một cái, đám người lập tức phi thân tới. Trần Lâm lúc này mới chú ý tới, trong đó một cái lớn tuổi nữ tu phía sau, có một cái kỳ lạ bao khỏa, nhìn lớn nhỏ, bên trong hẳn là một người. Quả nhiên, Địch Vân Hổ tiến lên đem bao khỏa tiếp nhận. Tiến lên mở ra sau khi, lộ ra một cái thanh tú nữ tử thân thể, hết sức yếu ớt, mà lại năng lượng hỗn loạn, tựa hồ bị trọng thương. Đại nhân, tiểu thư nhà ta bị địch nhân đả thương, đối phương thủ đoạn quỷ dị, chúng ta liền cầu cao nhân cũng vô pháp chữa trị, còn xin đại nhân làm biện thủ, ta nguyện ý dùng một kiện chí bảo làm tù lao. Trần Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn đã hiểu, đối phương đầu nhập vào là giả, cầu cứu là thật, còn không phải đơn thuần cứu người. Đoán chừng còn có để hắn hỗ trợ đem Thủy Nguyệt Động Thiên đoạt lại ý tứ. Ta cũng không am hiểu cứu người, cũng không có khuyết trương thế lực, tuyển nhận thủ hạ ý nghĩ, các ngươi vẫn là thay cao minh đi. Trần Lâm nguyện chuyển cử tuyệt. Hắn vội vã đi thải hồng thành, không có thời gian xử lý đối phương sự tình, cũng không muốn gây phiền phái. Tuy là đối phương miễn cưỡng xem như người quen, nhưng năm đó là hắn cứu đối phương, mà không phải đối phương cứu hắn, hắn không nợ nhân tình gì. Mặc dù như thế, Trần Lâm vẫn là xuất ra một khối ngọc giản đến, ghi vào tin tức sau ném cho Địch Vân Hổ. Gặp nhau tức là duyên phận, ta cũng không thể nhìn xem tiểu thư nhà ngươi bỏ mình, cầm thủ lệnh của ta đi Quang Minh Phong tìm Dừng Đại Dược Sư, để hắn giúp ngươi nhà tiểu thư trị liệu một chút thương thế đi. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, liền thôi động linh chu đi xa. Địch Vân Hổ mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể nắm chặt ngọc giản, mang theo đám người quay đầu chạy về phía Quang Minh Phong. Một cái nho nhỏ nhặt đệm, không cách nào làm cho Trần Lâm nội tâm sinh ra bất cứ ba động gì, một bên cho hai nữ giảng giải, một bên tăng thêm tốc độ. Thế gian qua thật nhanh, thoáng qua chính là 3 tháng, Trần Lâm ba người cuối cùng đã tới Thải Hồng Thành. Vừa mới tới gần, hai nữ liền bị trên trời trói lọi cầu vồng cho rung động đến, thẳng đến vào thành còn tại dư vị. Bái kiến Trần đại nhân. Lần này là từ cửa thành tiến vào, vừa mới rơi vào trước cửa thành trên quảng trường, thủ vệ đội trưởng liền thật nhanh tiến lên chào hỏi, cung kính để Trần Lâm đều có chút không thích ứng. Hai nữ mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm thì kiêu ngạo không được. Mình nam nhân tự nhiên là càng uy phong càng tốt, các nàng cũng cùng có bình yên, nhất là Đỗ Nguyệt Nga, mặc dù trở thành người tu luyện, nhưng vẫn cũ thụ phàm nhân thời kỳ tâm tính ảnh hưởng, đối loại này được tôn kính cảm giác 10 phần hưởng thụ. Trần Lâm cũng không để ý tùy ý xuất ra một bình đan dược ném cho đối phương. Sau đó liền dẫn hai nữ đi vào thành nội, không có dừng lại, thẳng đến Tả Minh chỗ khu vực. Hắn vốn định đi trước bái phòng một chút Minh Nguyệt Sương Hoa. Đối phương tại Chu Sắt Vạn Chấn Thương thời điểm trợ giúp hắn, hắn lại cự tuyệt đối phương mời chào, làm sao cũng phải đi biểu thị một chút tâm ý, nhưng từ khi Vạn Chấn Thương vẫn lạc, hắn cùng Cẩm Như Họa cũng chưa từng gặp mặt, giờ phút này không đi gặp nhà mình minh chủ, ngược lại đi gặp thế lực khác thủ lĩnh, sẽ cho người một loại ăn cây táo rào cây sung cảm giác. Đối Tả Minh nội bộ ổn định cũng bất lợi. Trần Lâm chỉ có thể đi trước gặp Cẩm Như Họa. Khoảng cách cầu đồng đại điện chỉ có không đến 3 tháng, Thải Hồng Thành bên trong tới vô số người tu luyện, đều là thế lực khắp nơi đại biểu, khiến cho khu vực trung tâm 10 phần náo nhiệt. Thậm chí có một ít còn nhỏ phạm vi tụ tại một chỗ, tại giao dịch lấy thứ gì, bất quá thành nội tựa hồ có không cho phép tại công cộng khu vực giao dịch quy tắc, những người này chọn vị trí đều có rất bí ẩn. Trần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Lâm ghé qua khu vực trung tâm, vừa mới đi ngang qua cầu đồng kiến trúc bên cạnh, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Chương 1920, Tân Lịch Pháp 1 chương 1920. Tân Lịch Pháp một người đến là một cái cẩm bào lão giả. Trần Lâm trông thấy đối phương hình dạng, không khỏi nao nao, lập tức chắp tay chào. Nguyên lai là Nhạc đạo hữu, từ biệt nhiều năm, đạo hữu thế nhưng là không có thay đổi gì a. Người này là Chân Vương phủ quản gia, danh tự tựa hồ gọi là Nhạc Chính Bình. Năm đó hắn mới tới hư không giới, dùng qua Hồng đỉnh chân tên tuổi, đối phương còn tìm hắn nghiệm chứng qua thân phận, hắn về sau cũng điều tra qua đối phương, ấn tượng tương đối khắc sâu. Lão hủ tư chất thấp, đã không có tăng cao tu vi hy vọng, để Trần đại nhân chê cười. Cẩm bào lão giả đội vàng hoàn lễ, sau đó nhìn hai bên một chút. Khiêm cung nói, Chân Vương biết được Trần đại nhân tới, phân phó lão phu lão hủ đến đây nên đón, nghĩ mời đại nhân tiến về Chân Vương phủ một lần. Trần Lâm ánh mắt chớp lên. Đối phương nói Chân Vương phủ, khẳng định không phải Khôn Vực cái kia, mà là tại nơi này trụ sở. Nhưng Hồng Đình Chân tìm hắn làm cái gì? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra nguyên do, Trần Lâm chỉ có thể về sau kéo. Chân Vương mời ấn nói tại hạ hẳn là lập tức đi, nhưng bổn minh minh chủ bên kia có chuyện quan trọng, ta cái này làm thuộc hạ không tốt trì hoãn, còn xin Nhạc đạo hữu hỗ trợ giải thích một chút, chờ ta gặp qua bổn minh minh chủ về sau, nhất định quá khứ bái phỏng. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Cẩm Bào lão giả mặc dù không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu tiếp nhận. Gạt ra nụ cười nói, vậy lão hủ liền không chậm trễ đại nhân thời gian, tại Chân Vương phủ xin đợi đại giá của ngài Băng Lâm. Nói xong cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, một cái tiểu mập mạp liền đi tới. Mặt mũi tràn đầy buồn bực ném cho Trần Lâm một cái lông vũ trạng lệ bài. Bạch công tử để ngươi có thời gian quá khứ tìm nó có một chuyện tốt muốn cùng ngươi chia sẻ. Trần Lâm đem lệnh bài tiếp trên tay, còn không đợi hỏi thăm cái gì, tiểu bàn thân ảnh đã biến mất tại trong dòng người. Chuyện tốt. Đem lông vũ lệnh bài nhìn một chút, Trần Lâm cảm thấy có chút nghi hoặc. Con kia bạch điểu nếu là muốn tìm hắn, trực tiếp truyền âm là được, lấy đối phương thực lực, tại cái này thải hồng thành bên trong tùy thời đều có thể câu thông bất luận kẻ nào, không cần thiết để tiểu mập mạp đi một chuyến. Thế nào phu quân? Hoàng phủ Khinh Nu gặp Trần Lâm lâm vào trầm tư, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trần Lâm thu hồi tạp niệm, cười cười nói, không có gì, hai người các ngươi không cần lo lắng, tại cái này thải hồng thành bên trong rất an toàn, chờ gặp qua minh chủ về sau, các ngươi liền ra đi một vòng, lãnh hội một chút khác biệt hệ thống tu luyện đồ vật. Đơn giản giải thích một chút, Trần Lâm tiếp tục hướng Tả Minh khu vực đi đến. Lần này không có lại có người quấy rầy. Một nén nhang về sau, ba người đến Tả Minh khu vực lối vào, đưa ra lệnh bài, thuận lợi tiến vào. Ngoại trừ khu vực trung tâm, thải hồng thành khu 7 đại khu vực phạm vi cũng không nhỏ, mà lại tương hô ở giữa có cường đại hàng rào tồn tại, cũng không thể trực tiếp tương thông. Mỗi cái khu vực đều bên trong có căn côn, là độc lập cỡ nhỏ bí cảnh. Tả Minh tu tiên giả chiếm đa số, cho nên xây dựng rất có tiên gia khí phái. Tổng bộ vị trí là một ngọn núi cao. Ngọn núi này chẳng những tối cao, lại tiên vụ lượn lờ, có đỉnh cấp phòng ngự trận pháp tồn tại, bất quá Trần Lâm làm phó minh chủ, tự nhiên có được đặc quyền, mang theo hai nữ nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp, rơi vào trên đỉnh núi. Tham kiến đại nhân. Vừa mới rơi xuống, liền có thủ vệ tiến lên, trông thấy Trần Lâm dung mạo về sau, lập tức không người tham viếng. Minh chủ ở đó không? Trần Lâm một bên đi về phía trước, vừa mở miệng hỏi thăm. Hai nữ theo sát phía sau. Hồi đại nhân, minh chủ đi tham gia trưởng lão hội, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vừa dứt lời, một đạo độn quang xuyên qua xương trắng, rơi vào Trần Lâm trước mặt, chính là Cẩm Như Họa. Tham kiến minh chủ. Trần Lâm cùng thủ vệ cùng một chỗ, đối Cẩm Như Họa hành lễ. Hai nữ cũng đi theo tham viếng. Được rồi, người ta ở giữa cũng không cần làm những này hư, không được ngược lại là vừa vặn, ta chính triệu tập tất cả trưởng lão thương nghị một số chuyện, ngươi cũng đi theo tham mưu một chút. Cẩm Như Họa y như dĩ vãng gọn gàng mà linh hoạt. Trần Lâm còn phát hiện, đối phương tu vi tăng lên không ít, đã đạt đến chân cảnh đại viên mãn tình trạng, lại trong kiếm ý liễm, có một chút sư phụ nàng kiếm thánh bất bị. Chắc không được có thể trong thời gian ngắn tiếp quản Tả Minh. Hai cái này muội muội là. Thủ vệ rời đi về sau, Cẩm Như Họa nhìn về phía Hoàng phủ Khinh Nu hai nữ, hiếu kỳ hỏi thăm. Trần Lâm tập trung ý chí, giới thiệu nói, các nàng đều là đạo lữ của ta, bình thường không thế nào tiếp xúc ngoại giới, mang tới cảm thụ một chút thải hồng thành không khí. Nha. Cẩm Như Họa ồ một tiếng, không có làm nhiều hỏi thăm, xuất ra hai kiện thích hợp bảo vật, đưa cho hai nữ xem như lễ gặp mặt. Sau đó liền dẫn đầu đi hướng chủ điện. Tiến vào chủ điện về sau, Hoàng phủ Khinh Nu hai người bị thị nữ mang đi nghỉ ngơi, Trần Lâm thì bị Cẩm Như Họa đưa vào nghị sự đại điện bên trong, vừa mới nói chuyện phiếm vài câu, bóng người liền từng cái xuất hiện. Cơ bản đều là Tả Minh trưởng lão. Những người này trông thấy Trần Lâm, tất cả đều mang theo tiếu dung chào hỏi, cùng trước kia một trời một vực. Bất quá Trần Lâm biết, có người thì chân tâm thật ý, có thì là lá mặt lá trái, trong lòng nói không chừng làm sao hơn hắn. Cẩm Như Họa vì nhanh chóng trưởng không quyền bính, thu hoạch được thải hồng thành nghị sự trưởng lão chi vị, không thể không làm ra lưu bước, không có hoàn toàn thành trừ vạn chấn thương nhất hệ người, mà là tiêu diệt một bộ phận, lại lôi kéo một bộ phận. Chỉ cần nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Âu Dương gia chính là thứ nhất, cho nên hắn cái này chém giết vạn chấn thương kẻ cầm đầu, liền khó tránh khỏi sẽ bị vạn hệ một mạch người chỗ cam thủ. Đương nhiên, đây cũng là Cẩm Như Họa nguyện ý nhìn thấy, hay là cố ý hành động. Hắn ngay cả vạn chấn thương đều có thể chém giết, sao có thể không cho đối phương kiêng kỵ, làm một chút phòng bị cũng là phải có chi nghĩa. Trần Lâm không muốn tranh quyền đoạt lợi, tự nhiên cũng không quan tâm. Còn nữa Cẩm Như Họa tại làm như vậy trước đó, cũng là trưng cầu qua ý kiến của hắn, các phương diện làm đều không thể chỉ trích. Ừ, đây không phải Trần Phó Minh chủ a, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ. Theo một trận làn gió thơm, một cái rất có dụ hoặc thanh âm vang lên. Sau đó đi tới một cái dung nhan không tính qua trường, nhưng lại để cho người ta không nhịn được muốn thân cận nữ nhân tới. Trần Lâm lập tức nhận ra đối phương, chính là ban đầu ở thuyền thép giao lưu hội bên trên gặp phải cái kia Hồ Cửu Linh. Người này là Thánh Hồ nhất tộc tộc trưởng, tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn là Tả Minh chín đại trưởng lão một trong, chỉ bất quá trước kia không thế nào tham dự liên minh sự vụ, cho nên tiếp xúc không nhiều. Nguyên lai là Hồ đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu càng thêm làm lòng người động. Trần Lâm cười chắp tay. Hồ Cửu Linh đi vài bước, cả người cơ hồ tiếp trên người Trần Lâm. Thổ khí như là nói, tâm động sao? Loại kia trưởng lão hội kết thúc, chúng ta hẹn địa phương trao đổi một chút như thế nào, cam đoan để ngươi có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trần Lâm thiếu dung trì trệ, khoe miệng có quắp động lên lui về phía sau hai bước, khoát tay một cái nói, giao lưu coi như xong, Trần Mộ đang tu luyện Phật môn công pháp, sợ loạn tâm cảnh, Hồ trưởng lão nếu là có ý. Trần Lâm một chỉ Ninh Bạch Đao, ta xem Ninh trưởng lão khí tức tràn đầy, hẳn là có thể để cho Hồ trưởng lão hài lòng. Linh Bạch Đao chính hài lòng nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới Trần Lâm đem họa dẫn tới trên người hắn. Vừa muốn phản bác, chỉ thấy Hồ Cựu Linh nhíu môi. Hắn nha, xem xét chính là tốt mã rẻ tuổi, không vào được bản phu nhân mắt. Chương 1920, Tân Lịch Pháp 2 chương 1920, Tân Lịch Pháp 2 cụ cụ. Linh Bạch Đao không còn gì để nói, nhưng hắn bất thiện ngôn từ, cùng Hồ Cựu Linh dạng này không điểm mấu chốt nữ nhân cũng dây dưa cũng không được gì, chỉ có thể nộ trừng Trần Lâm một chút. Bên cạnh Giác Mục tộc ba tái la cười hắc hắc, trêu chọc nói, nếu bàn về song tu một đạo, Giác Mục tộc thế nhưng là thiên phú dị bẩm, Hồ trưởng lão nếu có hứng thú, không bằng chúng ta so tay một chút. Hồ trưởng lão lườm đối phương một chút, khinh bị nói, bạn phu nhân tuy là yêu tộc, nhưng cũng chướng mắt ngươi dạng này quái vật, đừng chạy đến buồn nôn ta. Ngươi, bị tái la lập tức mặt giận dữ, tựa hồ muốn làm trận bộc phát. Tốt, nói chính sự đi. Lúc này Cẩm Như Họa thanh âm vang lên, đem mọi người cảm xúc gáp chế xuống, đều ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Trần Lâm nhìn một vòng, quan sát mỗi người thần thái. Hắn vừa mới cử động cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là nghĩ thăm dò một chút những trưởng lão này quan hệ trong đó. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra, Linh Bạch Đao cùng Hồ Cựu Linh quả nhiên như truyền ngôn, quan hệ tương đối thân mật. Đồng thời đều là Cẩm Như Họa nhất hệ. Ba tái la cùng bọn hắn cũng không phải là một đường, mặc dù không có mâu thuẫn, cũng tuyệt không phải cùng một trận doanh, nhưng cũng không phải đối địch. Giác Mục tộc là siêu cấp đại tộc, người này càng là thời gian tu luyện thật dài chân cảnh đại viên mãn, thực lực thâm bất khả chắc, không những đối với Cẩm Như Họa lãnh đạm, lúc trước đối bạn Trấn Thương cũng giống vậy. Ai cho chỗ tốt nhiều liền khuynh hướng ai. Đây cũng là một loại xử sự chi đạo, thường thường có thể thu được càng lớn lợi ích, tỉ như hiện tại, Cẩm Như Họa vì cân bằng, liền không thể không đem phó minh chủ chi vị cho đối phương. Một cái khác phó minh chủ thì là Âu Dương lão tổ. Âu Dương lão tổ đại biểu là quy hàng vạn Trấn Thương nhất hệ, mà ba tái la thì đại biểu Lương Trừ phái. Bọn hắn không phải trung lập, mà là chỉ nhìn lợi ích, nếu như lợi ích đầy đủ, thậm chí sẽ thoát ly tả mình, ném đến thế lực khác ôm ấp. Về phần trung lập phái đại biểu, là tán tu đệ nhất nhân Từ Khương phủ. Nhìn một hồi, Trần Lâm thu hồi ánh mắt. Trưởng lão gương mặt đổi rất nhiều, quyền lực giao tiếp nhất định là máu canh, coi như biên độ nhỏ dung chuyển, cũng phải có không ít thế lực kết thúc chán trường. Thức thời vụ có thể lưu một mạng. Nếu là mắt không mở, không những mình bỏ mình, sẽ còn liên lụy sau lưng người nhà môn phái. Người tu luyện không có thiện nam tín nữ, có thể cướp đoạt tài nguyên thời điểm, tất cả đều sẽ lên đi cắn một cái, mà lại người tu luyện thủ đoạn thiên kỳ bách quái, cũng không phải chết liền xong việc, ỷ xạ gia tộc hạ chẳng chính là ví dụ. Nếu như thất bại lần này hắn, Trần Lâm cũng không dám tưởng tượng, phía sau hắn người sẽ có bao nhiêu thảm. Căn cứ chúng ta bảy đại trưởng lão nghị định, cầu vòng đại điển ngày định tại sau 3 tháng. Cẩm Như Họa mở miệng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đến lúc đó đem ban bố một chút chính lệnh, có thể sẽ dính đến thế lực khắp nơi lợi ích, hiện tại ta cùng mọi người nói một chút, có ý kiến gì nói ra, ta sẽ thả đến lần sau nghị sự trên đại hội tiến hành biểu đạt. Mặt khác, Cẩm Như Họa nhìn lướt qua đám người, chư vị trưởng lão đều là một phương cương giả, giao tế rất rộng, nếu như ban bố quy tắc ảnh hưởng quá nghiêm trọng, các ngươi cũng có thể tìm quan hệ, ta sẽ không hạn chế. Đám người thần sắc đều chỉnh trọng lên, đều đưa ra để chính bọn hắn tìm quan hệ, có thể thấy được sự tình cũng nhỏ, dính đến tự thân lợi ích sự tình, không có ai sẽ nhìn như không thấy. Phát thảo quy định hết thảy có 7 đầu. Cẩm Như Họa bắt đầu giảng thuật. Đầu thứ nhất, vứt bỏ trước đó tất cả lịch pháp, thống nhất sử dụng cầu vồng lịch, mỗi lần cầu vồng xuất hiện cầu vồng choáng lúc vì một cái nguyên quang, trước mắt vì thứ 3 nguyên quang, đại điển lúc bắt đầu vì nguyên nhiên. Trần Lâm đầu ông một tiếng. Sau đó Cẩm Như Họa nói cái gì căn bản không có đi nghe, trong đầu tất cả đều là liên quan tới nữu nữu lá thư này tin tức. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta lại biết, tương lai ngươi ta tất có gặp nhau. Ngươi không nên tin bất luận kẻ nào, cũng bao quát khi đó ta. Ta đã làm an bài, làm ta cần ngươi thời điểm, tự nhiên là sẽ tìm được ngươi. Thời điểm đó ta sẽ nói với ngươi 3 chữ. Ta yêu ngươi. Ta cho ngươi lưu lại một vài thứ, khả năng đối ngươi hữu dụng, lại không biết ngươi là có hay không có thể cầm tới, vận mệnh là vô thường, chỉ có thể lợi dụng, lại không cách nào cố định. Bảo trọng, ngươi có thể không cứu ta, nhưng ngươi nhất định phải còn sống. Đối ngươi vĩnh viễn không đổi người bù nhìn. Câu vương lịch, thứ 3 nguyên quang, 13145, chất bút. Lúc trước nhìn thấy phong thư này thời điểm, hắn liền nghi hoặc cầu vồng lịch là nơi nào lịch pháp, nhưng là làm sao cha cũng không có cha được, cho nên liền cho rằng là thời kỳ viễn cổ, hay là hiểm giới cái nào đó chẳng cảnh sử dụng. Không nghĩ tới lại là thời kỳ này mới xuất hiện. Một hồi lâu, Trần Lâm mới khôi phục tới, tỉnh táo suy nghĩ tin tức này mang tới biến hóa. Đã nữu nữu trong thư lạc khoản cũng là cầu vồng lịch thứ 3 nguyên quang, vậy liền không phải là trùng hợp, nói do nữu nữu viết thư thời điểm, là tại 1.300 năm sau. Đối phương trong tương lai viết xuống phong thư này, đưa cho tới hắn. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm vẫn cho là Nữu Nữu viết thư thời điểm là thời kỳ viết cổ, cái này cũng phù hợp logic. Nữu Nữu kiếp trước là huy dạng, đối phương bởi vì biến cô không thể không tiến vào luân hồi, sau đó lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, mà đối phương cho là hắn là cái kia thần bí ma đầu chuyển thế, cho nên bảo vật mới có thể rơi xuống trên tay hắn. Nhưng là hiện tại cầu vồng lịch vừa ra tới, liền đem cái này suy đoán đánh vỡ. Sự tình trở nên khó bề phân biệt. Trần Lâm lông mày chăm chú nhăn lại, càng nghĩ càng không có đầu mối. Nếu như là đơn thuần đã cho đi truyền lại một phong thư, cũng là không phải là không được. Vận dụng cao thâm thời gian pháp tắc liền có thể làm được. Khó khăn là bảo vật. Nữu Nữu chưa cho hắn 7 kiện bảo vật, mặc dù không thể hoàn toàn đạt được, nhưng cũng đã nhận được đại bộ phận. Nhưng đối phương là như thế nào trong tương lai đem những này bảo vật đưa đến trên tay hắn? Trần Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Nữu Nữu viết thư thời điểm nếu là có năng lực như vậy, cũng không cần làm phức tạp như vậy phương thức tiếp thu, trực tiếp đánh vỡ thời không thông đạo, giao cho trên tay hắn tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ là Huy Dạ tiến vào luân hồi lúc, đem bảo vật cùng một chỗ mang theo, chuyển thế thành nữu nữu về sau mới bắt đầu bố trí. Trần Lâm nghĩ đến một loại khả năng, nhưng ngay lúc đó liền phủ định. Luân hồi chuyển thế không cách nào mang theo vật phẩm, đây là tu luyện giới chung nhận thức, mà lại luân hồi về sau sẽ có thai bên trong chi mê, cần nhất định cơ duyên mới có thể khôi phục trước kia ký ức, cũng vô pháp tiếp tục trước đó ý nghĩ. Còn một người khác điểm đáng ngờ, luân hồi chuyển thế đều là thuận thời gian tuyến hướng về phía trước, chưa từng nghe nói có thể chuyển thế đến quá khứ. Trần Phó Minh chủ đối lịch pháp có dị nghị a? Cảm ứng được Trần Lâm biến hóa, Cẩm Như Họa hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng cảm thấy cái này bảy đầu pháp uy phổ biến, khó nhất xuất hiện trở ngại chính là đầu thứ nhất. Lịch pháp loại vật này, đối người tu luyện cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không có. Trần Lâm chỉ ngay ngắn thân thể, sau đó biểu thị không có dị nghị. Vậy là tốt rồi, nói tiếp đi đầu thứ hai. Cẩm Như Họa trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, nghị sự đại hội quyết định, phàm là muốn tại cầu vồng trên cầu đạt được lợi ích thế lực, đều cần hướng thải hồng thành giao nạp quản lý phí. Căn cứ giao nộp số lượng, thu hoạch được khác biệt danh ngạch, không có danh ngạch lại tự tiện tới gần cầu vồng cầu người, giết chết bất luật tội. Tấu chương xong, chương 1921, quy định một chương 1921, quy định một vừa nhắc tới cần giao nộp, mọi người nhất thời nhíu mày. Dù sao thải hồng thành là làm trước thế lực cường đại nhất, giao nộp mức khẳng định không phải ba dưa hai táo. Không biết là thế nào cái giao nộp phương pháp. Ba tái la mở lời hỏi, có thể đơn lần giao nộp, cũng có thể theo năm giao nộp, cụ thể mức còn tại thương nghị bên trong, trước cho mọi người để tỉnh một câu, để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Cẩm Như Họa cho ra trả lời. Lập tức lại có người mở miệng. Minh chủ, quy định này có phải hay không có chút khắc nghiệt, cầu vồng cầu là thượng cổ di tích, không thuộc về bất luận kẻ nào, cưỡng ép thu lấy phí tổn, sợ là sẽ phải gây nên bắn ngược à? Không tệ, quy định này quá bá đạo chút, sợ có người sẽ không phục. Cầu vồng cầu lớn như vậy, có thể trông coi tới a? Thu lấy phí tổn bề ai? Mọi người ngươi một lời ta một câu, cơ bản đều biểu thị phản đối. Cẩm Như Họa biết sẽ có tình cảnh như vậy, không chút hoang mang giải thích nói, khu khống chế vực giới hạn thải hồng thành phía trên đoạn này, ước chừng vạn dặm khoảng cách, địa phương còn lại mặc kệ, quản lý từ thải hồng vệ phụ trách, về phần bá đạo hay không. Nàng nhìn mọi người một cái, ta cảm thấy đang ngồi đều là cao giai người tu luyện, không đến mức như thế ngây thơ, muốn nói lên bá đạo, chúng ta cùng quỷ dị tu sĩ liều mình tương bác, bảo vệ bọn hắn thời điểm, tại sao không có người nhảy ra phản đối? Vậy chúng ta có thể cần giao nạp phí tổn? Lập tức có người hỏi thăm, có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm láo quái vật, không ai sẽ để ý có công bình hay không. Sở dĩ nhảy ra phản đối, chỉ là không muốn ích lợi của mình bị hao tổn mà thôi. Cẩm Như Họa tự nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của mọi người, ngữ khí hòa hoãn nói, phàm là trợ giúp qua thải hồng thành xây dựng, đều không cần giao nộp, sẽ còn căn cứ độ cống hiến, cho nhất định miễn phí danh lệch. Đám người lập tức không còn lên tiếng. Thải hồng thành đem trong vạn dặm cầu vồng cầu quyền định, nói rõ cái phạm vi này khẳng định có chỗ tốt to lớn, chỉ cần bọn hắn có thể tùy thời đi là được. Cẩm Như Họa tiếp tục mở miệng, liên quan tới đoạt lại phí dụng công dụng, chủ yếu chính là giữ gìn thải hồng thành vận chuyển, cùng đối cầu vồng cầu thăm dò. Giải thích một chút. Nàng nhìn về phía đám người, hỏi, còn có ai đối đầu này có nghi nghị? Đám người toàn bộ lắc đầu. Vậy thì tốt, nói điều thứ ba. Đầu này là tại thải hồng thành bên trong ở lại vấn đề. Nói đến đây cái, tất cả trưởng lão đều ngồi ngay ngắn. Lúc trước Chu Hoạch Kiến lập thải hồng thành thời điểm, liền nói ở chỗ này tu luyện có thể hấp thu cầu vồng cầu năng lượng, có thể tăng lên tu hành tốc độ, đồng thời có thể đền bù đại đạo thiếu hụt, tấn thăng vĩnh hằng cảnh. Đây mới là mọi người nguyện ý toàn lực ủng hộ thải hồng thành xây dựng nguyên nhân. Cẩm Như Họa uống một ngụm linh trà, đặt chén trà xuống nói, vẫn là cùng trước đó, phàm là vì thải hồng thành xây dựng cung cấp qua tài nguyên, đều có được ở chỗ này vĩnh cửu quyền cư ngụ, cũng phân phối nhất định danh lệch. Hơi làm dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là có một cái hạn chế, nghị trong thành tấn thăng độ kiếp, nhất định phải sớm xin tại chuyên dụng độ kiếp đài mới được, để tránh đối thành nội công trình tạo thành hư hao, phí tổn cũng cần tự gánh vác. Còn có, Cẩm Như Họa ngữ khí biến nặng, bất luận kẻ nào không được lợi dụng động tiên chi bảo vụng trộm dẫn người vào thành, một khi phát hiện đem hủy bỏ vĩnh cửu ở lại tư cách. Không ai lên tiếng. Những điều kiện này là bình thường, còn có thể để bọn hắn có được cảm giác ưu việt, đương nhiên sẽ không phản đối. Đầu thứ tư, Cẩm Như Họa quét đám người một chút, nhất là tại mấy cái trưởng lao trên mặt dừng lại một chút. Sau đó trầm giọng nói, trải qua 7 vị nghị sự trưởng lao thương nghị, quyết định thành nội 7 phe thế lực ký kết hòa bình điều ước, tương hô ở giữa không được công phạt, nếu không đem nhận thế lực khác liên hợp chế tài. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lập tức có người trầm giọng mở miệng. Chúng ta cùng vị dị giữa các tu sĩ ân oán, cũng xóa bỏ hay sao? Lời vừa nói ra, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhiều năm như vậy chinh chiến, chết tại quỷ dị tu sĩ trên tay người tu luyện đến không hết, bị công phá động thiên phúc địa càng là nhiều vô số kể. Hư không giới người tu luyện cùng quỷ dị giữa các tu sĩ tử hận, cũng không phải một câu liền có thể hóa giải. Cẩm Như Họa nhíu mắt, nàng biết chuyện này nếu là xử lý không tốt, nàng người minh chủ này uy tín đem nhận cực lớn khiêu chiến. Lập tức nói, xóa bỏ khẳng định không có khả năng. Trước cho thấy thái độ của mình, tiếp lấy thở dài, chán nản nói, nhưng bây giờ muốn báo thủ, cũng không thực tế. Mọi người khả năng còn không biết, ngầm giới cùng ma la giới xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại, mà lại cái này bị thâm viên ô nhiễm giao diện cũng còn có rất nhiều, thật muốn tiếp tục đánh xuống, hủy diệt rất có thể là chúng ta. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Kỳ thật mọi người đều biết, Cẩm Như Họa nói không sai. Nếu như quỷ dị tu sĩ tốt như vậy tiêu diệt, lấy hồng đỉnh chân kia cường thế tính cách, liền không khả năng cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại. Không phải là không muốn tiêu diệt, mà là lực có chưa đến. Hừ, những cái kia ẩn thế gia tộc đại chiến thời điểm không tham dự, hiện tại có chỗ tốt, cả đám đều xung ra, tướng ăn đơn giản quá khó nhịn, trước hết nhất xử lý liền hẳn là bọn hắn. Một cái dựa vào sau trưởng lão tức giận lên tiếng. Tất cả mọi người cho là hắn nói không sai, nhưng không có người đi theo phụ họa. Thật lâu, hô Cửu Linh thanh âm vang lên. Nói những này đều vô dụng, tu luyện giới không có không phải là đúng sai, chỉ có thực lực lớn nhỏ, nếu thật là thiên đạo khôi phục, vĩnh hằng cường giả đều có thể ra, hiện tại hiệu lệnh thiên hạ, không chừng chính là những cái kia ẩn thế gia tộc. Tất cả mọi người không phản bắt được. Nói cầu thả lý không cầu thả. Tu luyện giới thừa hành luật rừng, mạnh được yếu thua, căn bản không có cái gì công bằng có thể nói. Được rồi, không cần xoắn xuýt những này, chúng ta trước mắt chính là nắm chặt lợi dụng thải hồng thành tu hành điều kiện, lớn mạnh tự thân, chỉ có thực lực tăng lên mới có thể tranh thủ đến lớn nhất quyền lên tiếng. Cẩm Như Họa ngăn lại tranh luận. Đầu thứ 5, thành nội cấm chỉ chém giết, không được tự tiện xông vào thế lực khác khu vực, không được nhiễu loạn công cộng trật tự. Thứ 6 đầu, thải hồng thành thực hành cống hiến điểm tích lũy chế độ, một chút trừng phạt có thể dùng điểm tích lũy triệt tiêu, sau đó phát một cái kỹ càng nói rõ, chư vị cho môn nhân tử đệ xem thật kỹ một chút, cái này điểm tích lũy rất hữu dụng. Một đầu cuối cùng, Cẩm Như Họa ngữ khí trở nên trang nghiêm. Trải qua 7 vị trưởng lão thương định, phàm là phản bội trước mắt chỗ thế lực người tu luyện, còn lại 6 nhà thế lực hết thảy không được cho phép gia nhập, đồng thời vĩnh viễn tức đoạt tiến vào thải hồng thành tư cách. Một mực lặng lặng lắng nghe Trần Lâm mắt sáng lên. Cái này điều khoản người được lợi lớn nhất, kỳ thật chính là Cẩm Như Họa. Đoán chừng đối phương tổ chức trưởng lão hội, chủ yếu chính là tuyên bố đầu này, nếu không trực tiếp đưa tin thông báo một tiếng là được rồi. Đối phương là 7 vị nghị sự trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất, đối thành viên lực khống chế cũng thấp nhất, có quy định này, giống ba tái la loại này không trung thành trưởng lão, chẳng khác nào là đắp lên một đạo công xiềng. Quả nhiên, ba tái la sắc mặt lập tức trầm xuống. Cẩm Minh Chủ, quy định như vậy không ổn đâu, chúng ta lúc trước tổ kiến liên minh thời điểm, cũng đã nói không hạn chế tự do, hiện tại chiến tranh kết thúc, sử dụng hết chúng ta liền đem quy tắc sửa đổi, chẳng phải là tá ma giết lửa. Ta cũng cảm thấy không ổn. Một cái khác trưởng lão đi theo phụ họa. Liên minh không phải tông môn, chúng ta là vì đối kháng quỷ dị tu sĩ tổ kiến, chỉ có nỗ lực không có ích lợi, không thể dựa theo tông môn phương thức quản lý. Đúng đấy, làm như vậy chẳng khác gì là cưỡng ép nuốt mất mọi người tông môn cùng gia tộc, cùng cường đạo có gì khác. Chương 1921, quy định 2 chương 1921, quy định 2 cơ hồ có 4 thành trở lên trưởng lão đưa ra phản đối. Không có trực tiếp phản đối, cũng là cho mày, rõ ràng đối quy định này mâu thuẫn. Trần Lâm ngược lại là không quan trọng. Hắn cùng Cẩm Như Họa là một đầu chiến tuyến, chỉ cần đối phương vẫn là minh chủ, hắn cũng không cần phải thoát ly tà minh. Mà lại quy tắc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, cái gì quy tắc đều trói buộc không được. Cẩm Như Họa lại là sắc mặt khó coi. Quy định này kỳ thật chính là nàng tại nghị sự trên đại hội nói ra, vì thu hoạch được ủng hộ, hứa cho cái khác mấy phe thế lực không ít chỗ tốt, muốn dùng cái này đến vững chắc minh chủ của nàng chi vị. Nàng cũng nghĩ qua sẽ gặp phải chống lại, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy liệt. Đợi một trận, thấy không có người đứng ra ủng hộ, Cẩm Như Họa không khỏi nhìn về phía Trần Lâm. Khục. Trần Lâm ho nhẹ một tiếng, ồn ào thanh âm lập tức đình chỉ. Hắn đảo mắt một vòng, cười cười nói, mọi người kỳ thật cũng không cần thiết quá để ý, coi như không có quy định này, chúng ta nếu là thoát ly tà minh, cũng sẽ không có thế lực khác tiếp nhận. Đầu tiên tín nhiệm chính là cái vấn đề. Hắn chậm rãi mà nói, ai biết ngươi có phải hay không nội ứng. Mặt khác, còn lại thế lực lợi ích đều đã phân phối hoàn tất, không có người sẽ để cho ngươi đi kiếm một chén canh, tối thiểu nhất quyết sách tầng lớp vào không được, như thế còn không bằng lưu tại tà minh tốt. Mọi người đều không nói. Tình huống này mọi người tự nhiên rõ ràng. Bọn hắn lo lắng không phải cái này, mà là bây giờ vị trí minh chủ thay đổi, sợ nhận Cẩm Như Họa chèn ép. Yên tâm đi. Cẩm Như Họa hợp thời mở miệng. Ta ở chỗ này cam đoan, trước đó làm hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu, sẽ không bởi vì bạn chấn thương sự tình khó xử bất luận kẻ nào. Bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, mọi người hẳn là ngưng tụ một lòng, từ bên ngoài tranh thủ càng nhiều lợi ích. Gặp không ai phản đối nữa, Cẩm Như Họa ngầm buông lòng một hơi. May mắn có Trần Lâm ở chỗ này, bằng không nàng sợ là thật ép không được những người này, không khỏi coi lại Trần Lâm một chút. Trần Lâm lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không có phát biểu nữa ngôn luận. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu là có yêu cầu gì, sau đó đơn độc tìm ta tự thuật. Trần Phó Minh chủ lưu một chút. Cẩm Như Họa kết thúc hội nghị, các trưởng lão theo thứ tự rời tiệc, cuối cùng chỉ còn lại Trần Lâm. Nhưng có hiểu lòng tin tức, bọn người sau khi đi, Cẩm Như Họa đi xuống chủ vị, ngồi vào Trần Lâm bên người. Trần Lâm lắc đầu, không có, bất quá nàng hẳn là cho người nhà họ Văn lưu lại phương thức liên lạc, ta đã cùng để cho người ta đi tìm. Vậy là tốt rồi. Cẩm Như Họa khẽ bước cằm, lại hỏi, hôm qua Sơn Trang bên đó đây, nhưng có liên lạc qua? Cũng không có, ta đang muốn hỏi Minh chủ, hôm qua Sơn Trang một mực không có sợ người tới à? Cái này tựa hồ không quá hợp lý à? Là không quá hợp lý. Cẩm Như Họa rất tán thành. Lấy hôm qua Sơn Trang thực lực, chỉ cần ra mặt, hoặc là trở thành ẩn thế gia tộc thủ lĩnh, hoặc là liền đơn độc cùng 7 đại thế lực bình khởi bình toạn, không có lý do một mực ẩn nấp không ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Lâm. Ngươi nói có khả năng hay không, bọn hắn Sơn Trang xảy ra biến cố? Ta đây cũng không biết. Trần Lâm không có cách nào suy đoán. Hắn cũng biết Cẩm Như Họa hỏi thăm nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm qua Sơn Trang cũng là tham dự Tả Minh cùng quỷ dị tu sĩ đại chiến, mặc dù chỉ xuất cô ti mính một người, nhưng đối phương nếu là nhờ vào đó nguyên nhân cướp đoạt Tả Minh quyền hành, cũng không phải là không có khả năng. Không thể đạt được muốn đáp án, Cẩm Như Họa có chút thất vọng. Nhưng ngay lúc đó liền tập trung ý chí, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, còn có một cái tiểu xảo kim sắc hồ lô, cùng nhau bỏ vào Trần Lâm trước mặt. Đây là? Trần Lâm nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Chữ vật giới chỉ bên trong là liên minh trong bảo khố vật phẩm, phần lớn là vạn chấn thương chỉ định tồn tại, còn có một ít là kim hồ lô tông đồ vật, ngươi không phải ngay tại xây dựng môn phái à, hẳn là có thể cần dùng đến. Giải giác mấy câu, Trần Lâm liền cảm nhận được gió tanh mưa máu. Vạn chấn thương những cái kia môn nhân đệ tử, đoán chừng là đều bị huyết tẩy sạch sẽ, nhưng là không gì đáng trách. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như thế. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình người không chịu trách nhiệm, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Cẩm Như Họa vừa chỉ kim sắc nhỏ hồ lô. Đây là kim hồ lô tông tín vật, tổng cộng là một đôi, một cái khác hẳn là trên tay văn tâm chiếu, hai cái tín vật tập hợp một chỗ, liền có thể thu lấy quang minh phong cái này vĩnh hằng chi bảo. Trần Lâm nghe vậy khẽ giật mình. Minh chủ đem vật này cho ta, không phải rất thích hợp a? Hắn không có đi cầm. Quang minh phong là tạ minh chủ sở, bực này tín vật chỉ hẳn là nắm giữ tại minh chủ trên tay, hắn cầm thuộc về đi quá giới hạn. Không có gì không thích hợp. Cẩm Như Họa tùy ý nói, chờ bên này đại điện kết thúc, liên minh nhân vật trọng yếu đều đem định cư nơi này, tạ minh tổng bộ ta dự định di chuyển đến một cái cỡ lớn bí cảnh bên trong đi, quang minh phong quá nhỏ, coi như trong chiến đấu vẫn được, dùng để phát triển hạn chế quá lớn. Dạng này a? Trần Lâm trầm ngâm một chút, đem đồ vật thu hồi nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Dù nói thế nào cũng là có thể khu động vĩnh hằng chi bảo tín vật, mà lại vạn chấn thương vừa chết, kim hồ lô tông truyền thừa chính là văn tâm chiếu, hắn cầm cũng không tính bởi lý. Còn có hay không cái gì cần ta trợ giúp? Cẩm Như Họa đứng người lên hỏi thăm. Đây là muốn kết thúc nói chuyện với nhau, Trần Lâm cũng đi theo. Suy nghĩ một chút nói, ta muốn mượn Trình gia tỷ muội dùng một chút, còn hy vọng mình chủ có thể cho phép. Phá giải huyết long cốt bên trên thâm viên văn tự, còn phải tìm Trình linh điệp, chính hắn phá giải quá chậm trễ công phu không nói, còn chưa nhất định có thể phá giải ra. Ha ha. Cẩm Như Họa cười ha ha. Không cần ngươi yêu cầu, kia hai cái nha đầu nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên rồi, nếu là nghe được ngươi đã đến Thải Hồng Thành, lập tức liền sẽ tới. Nói đến đây nàng ngừng nói, đánh giá Trần Lâm một chút. Chế nhạo nói, bất quá ngươi nói lư nhiều như vậy, có thể giải quyết được a? Trần Lâm sắc mặt tối sầm, vội vàng giải thích nói, minh chủ hiểu lầm, ta tìm Trình gia tỷ muội là có chuyện khác, cũng không phải là như ngươi nghĩ, dù sao dựa theo bối phận, hai người bọn họ vẫn là ta tổ cô nãi nãi đâu. Cẩm Như Họa đôi lông mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi bây giờ nhục thân, thật sự là Minh Nguyệt Sương Hoa hậu duệ. Trần Lâm bất đắc dĩ gật đầu, cái này đã chứng thực, tuyệt sẽ không là giả, mà lại ta còn là Tử Vi cung trấn ngục sứ, bất quá minh chủ yên tâm, ta sẽ không bội bạc. Vậy xin đa tạ rồi. Cẩm Như Họa lộ ra tiếu dung, nàng đợi chính là câu nói này. Mặc dù nghị sự đại hội vừa mới quyết định không được chuyển ném thế lực khác, nhưng loại quy định này cũng liền ước thúc một chút phổ thông người tu luyện đối có thể chống lại vĩnh hằng Trần Lâm vô dụng. Mà Tả Minh không có vạn chấn thương, thực lực chợt hạ xuống một mảng lớn, nếu là Trần Lâm lại đi, thật sự khó đảm bảo bảy đại thế lực chi vị. Tiếp lấy, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền cùng rời đi đại điện. Chương 1922, cầu vồng choáng một chương 1922, cầu vồng choáng một Trần Lâm là cái vung tay trừ quỹ, chỉ có phó minh chủ chi danh, lại không tham dự Tả Minh quản lý. Cẩm Như Họa không có an bài, hắn cũng không có nhắc lên. Dạng này càng tốt hơn, miễn cho quấy rầy tu luyện, hắn vui chi không được. Tìm tới Hoàng phủ Khinh Nu cùng Đỗ Nguyệt Nga, ba người rời đi Tả Minh phạm vi, đi vào khu vực trung tâm về sau, Trần Lâm để hai nữ mình đi du lịch, hắn thì thẳng đến Bạch Điểu nơi ở. Lần trước kia Bạch Điểu cũng coi như hết lòng tuân thủ lứa hẹn, mặc dù không có giúp hắn, nhưng lại đúng hẹn đem vạn chấn thương mang ra Thải Hồng Thành, cho hắn sáng tạo ra cơ hội xuất thủ. Mà lại đối phương lai lịch bí ẩn, tại Thải Hồng Thành bên trong địa vị siêu nhiên, giữ gìn một chút quan hệ không có chỗ xấu. Thế nào, bản công tử nói là làm a? Vẫn là lần trước đình nghỉ mát, Bạch Điểu trông thấy Trần Lâm, lập tức mời khởi công tới. Công tử quả nhiên là người đáng tin, không hổ là nổi danh bên ngoài, tại hạ bội phục. Trần Lâm lập tức giơ ngón tay cái lên. Cái đó là. Bạch Điểu đối cái này mông ngựa mười phần hưởng thụ. Thế là phản khen, bất quá ngươi cũng không tệ, khiến bản công tử lau mắt mà nhìn, trước đó để ngươi làm nâng kiếm đồng tử có chút coi thường ngươi, ta cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng bản công tử bình khởi bình tọa, không bằng. Bạch Điểu đông nhiên nghĩ tới điều gì? Làm vỗ tay chẳng nói, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ như thế nào? Đương nhiên có thể. Trần Lâm hơi suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đáp ứng. Nhưng ngay lúc đó lại giải thích nói, có thể cùng Bạch công tử kết bái, ta tự nhiên là cầu còn không được, bất quá trước đó ta đã có hai cái kết bái huynh muội, không biết Bạch công tử phải chăng để ý. Ồ. Bạch Điểu nghe vậy chẳng những không có không vui, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn. Hai người kia là ai, nói nghe một chút. Không đợi Trần Lâm trả lời, nó lập tức cơ cánh. Không cần nói, kết bái giảng cứu chính là một cái duyên phận, bất kể là ai, bản công tử đều muốn tham dự vào. Trần Lâm gật gật đầu. Bạch công tử nói cực phải, kết bái giảng cứu chính là duyên phận, nhưng có kiện sự tình muốn sớm nói rõ. Ngươi chỉ có thể xếp hạng tại cuối cùng, dù sao ngươi là sau gia nhập. Lớn mật. Nghe được Trần Lâm, một bên tiểu mập mạp lập tức giận dữ, chỉ vào Trần Lâm kêu ầm lên, công tử nhà ta chính là thượng giới thánh linh, cùng các ngươi phàm phu tục tử kết bái đã là coi trọng các ngươi, thế mà còn muốn ép công tử nhà ta một đầu, tâm hắn đáng chết. Nói xong, hắn quay đầu đối Bạch Điểu cúi đầu. Công tử, người này đối với ngài như thế vũ nhục, tuyệt đối không có ý tốt, nên lập tức diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Trần Lâm nhíu mày, nhàn nhạt nhìn tiểu mập mạp một chút, không có mở miệng phản bác, mà là làm ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Đây càng để tiểu mập mạp giận không kềm được. Thế nhưng là không đợi hắn lần nữa nói chuyện, Bạch Điểu liền dùng cánh đối hắn một điểm. Tiểu mập mạp lập tức tắt tiếng, làm há mồm nói không ra lời. Có thể. Bạch Điểu hô to lối ra. Sau đó hào khí ngàn mây nói ra, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nếu là kết bái, xếp hạng tự nhiên phải có tuần tự, vậy ta chính là lão tứ.
Ân, lão tứ không dễ nghe, gọi
Bạch tứ gia.
Tựa hồ đối với cái danh hiệu này rất hài lòng, Bạch Điểu một trận gật gù đắc ý tiếp lấy cánh vung lên.
Một bộ tế bái khí cụ liền xuất hiện trên bàn.
Xếp hạng không quan trọng, nhưng nghi thức nhất định phải có, hai chúng ta trước kết bái trở về sau gặp hai vị khác, lại cùng bọn hắn bổ sung.
Trần Lâm niết niết miệng.
Hắn kỳ thật cũng không quá muốn cùng đối phương kết bái, nói nhiều như vậy điều kiện, chính là muốn cho đối phương cự tuyệt. Không nghĩ tới đối phương căn bản không quan tâm. Nhưng mực này điều kiện đối phương đều đáp ứng, hắn cũng không tiếp tục lý do cự tuyệt, chỉ có thể diễn trò làm nguyên bộ, cùng đối phương hoàn thành kết bái nghi thức.
Nghi thức kết thúc.
Trần Lâm mắt sáng lên.
Nhìn đối phương nói, các phái huynh đệ không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, về sau ngươi ta đem bất luận tu vi, khi nào chỗ nào đều lấy gọi nhau huynh đệ, tứ đệ không có ý kiến chứ?
Kia là tự nhiên.
Bạch Điểu cảm thấy rất chơi vui, vỗ cánh bay một vòng lớn, sau khi trở về dừng ở Trần Lâm trước mặt.
Nhân cách hóa thi lễ một cái.
Tiểu đệ bái kiến nhị ca.
Miễn lễ.
Trần Lâm nâng đỡ một chút,
sau đó lấy ra một phần tâm linh bánh bao, còn có một bình túy thần nưỡng,
đưa cho đối phương nói, tứ đệ thân phận quá cao, nhị ca trên thân không có thể đem ra được đồ vật, đây là ta tự mình chế tác mỹ thực, liền xem như lễ gặp mặt trò chuyện tỏ tâm ý đi.
Đa tạ nhị ca.
Bạch Điểu dùng cánh tiếp nhận, không biết thu vào địa phương nào.
Tiếp lấy nhãn châu xoay động.
Đã chúng ta là kết bái huynh đệ, kia tứ đệ nơi này có một chuyện tốt, phải cùng nhị ca chia sẻ một chút mới được.
Ồ.
Trần Lâm làm ra vẻ kinh ngạc.
Hỏi, là chỗ tốt gì?
Là hắn biết, đối phương vô duyên vô cớ sách kết bái, nhất định là có nguyên nhân, đừng nhìn đối phương một bộ hai hàng bộ dáng, trên thực tế trong lòng liệu lượng vô cùng. Nhưng là cùng đối phương kết bái, xem ra đến bây giờ, vẫn là lợi nhiều hơn hại, cho nên hắn cũng không mất mắt gì.
Tham dò cầu đường cầu.
Bạch Điểu lấy ra lớn cỡ trứng gà thủy tinh cầu,
biểu hiện ra cho Trần Lâm nhìn.
Trần Lâm chú mục quá khứ,
phát hiện cái này thủy tinh bên trong lại có một cái cầu vồng cầu hình ảnh, không đợi nhìn kỹ, liền cảm thấy thấy hoa mắt, đã thân ở cầu vồng cầu phía trên.
Trong lòng hắn giật mình,
vội vàng xem xét tình huống, phát hiện mình chỉ là một cái hư ảnh, lúc này mới yên lòng lại.
Đây cũng là ý thức bị kéo vào thủy tinh cầu không gian, thân thể của hắn còn ở bên ngoài, tính nguy hiểm không lớn.
Nhưng Trần Lâm cũng không nguyện ý ở vào không cách nào trưởng khống hoàn cảnh, lập tức quan sát hoàn cảnh, tìm kiếm rời đi biện pháp.
Cầu thân rất hẹp,
cùng chân chính cầu vồng cầu chênh lệch vô số lần,
nhưng cũng có 7 loại nhan sắc,
trình tự là đỏ, vàng, lam, lục, thanh, cam, tử.
Một màn này để Trần Lâm có chút hoảng hốt, phản phất về tới ban sơ hạ giới, trên Vô Định Hải gặp được thất thải vòng xoáy chẳng cảnh.
Vô Định Hải có tam đại cấm khu,
U Linh chiến thuyền, thải hồng toàn qua cùng sinh tử đạo.
Trong đó thải hồng toàn qua nguy hiểm nhất,
hắn đã từng bị hút đi vào qua một lần, ở nơi đó cũng gặp phải một cái cầu vồng cầu, tạo hình cùng cảnh tượng này không kém bao nhiêu.
Chẳng lẽ hạ giới thải hồng toàn qua cùng nơi này cầu vồng cầu có liên quan?
Trần Lâm nghi hoặc nghĩ đến,
lại cảm thấy rất không có khả năng, cả hai đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm.
Muốn nói cùng cái này cầu vồng cầu có liên quan, khả năng nhất nhưng thật ra là thất giới hoa.
Vô luận là hạ giới thải hồng phiến, vẫn là thất thải vòng xoáy, đại khái suất đều là thất giới hoa diễn sinh sản phẩm.
Tiến tới liên tưởng,
đây hết thảy đều là nữu nữu, không, là huy dạ an bài.
Thất giới hoa, bao quát hắn tu luyện thất tinh diệu nhật công pháp, ban sơ điểm xuất phát, cũng đều là nguồn gốc từ Nguyệt Cung chi chủ huy dạ.
Đối phương nhất định toan tính quá lớn, chưa chắc là đơn thuần khôi phục ma đầu kia.
Bất quá cầu vồng lịch ra sân khấu về sau, Trần Lâm đối huy dạ chính là nữu nữu kiếp trước ý nghĩ, cũng bắt đầu dao động.
Cả hai khả năng cũng không phải là một người.
Thật sự là càng ngày càng phức tạp.
Trần Lâm âm thầm nhả rãnh,
lập tức tập trung ý chí, hướng về phía trước chỗ nhìn lại.
Tại hắn chỗ đứng chi địa chỗ không xa, một thanh thất thải lộng lây trưởng kiếm chính treo ngược ở nơi đó.
Cùng chân chính cầu vồng trên cầu trôi này giống nhau như lúc, chính là lớn nhỏ trở nên bình thường, không giống ngoại giới quan sát lúc hoa trương như vậy.
Chương 1922, cầu vồng choáng hai chương 1922, cầu vồng choáng hai trôi kiếm này bị một đoàn thất thải quang đoàn bao khỏa, không cảm giác được có cái gì sóng gợn mạnh mẽ.
Nhưng là quay chung quanh tại trôi kiếm này chung quanh, mỗi một đạo cầu vồng phía trên đều mở ra một đóa hoa nhan sắc cùng cầu vồng nhan sắc giống nhau, hết thảy bảy đóa, đem cầu vồng kiếm vây thành một cái hình tròn.
Vừa mới xem hết, không đợi Trần Lâm lại tiếp tục quan sát nó chỗ, trước mắt liền lại là một hoa, về tới hiện thực.
Thế nào, nhưng nhìn thanh.
Bạch Điểu hỏi.
Thấy rõ, tứ đệ là muốn lấy trôi kiếm này à, vi huynh sợ là không giúp đỡ được cái gì à.
Trần Lâm gật đầu đáp lại.
Cái này chim hiệu triệu tổ kiến thải hồng thành, mục đích đúng là vì cầu đồng trên cầu bảo vật, muốn thăm dò rất bình thường, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn có năng lực như thế.
Người suy nghĩ nhiều.
Bạch Điểu đem cầu vồng cầu thu hồi.
Thản nhiên nói, yêu cầu vồng kiếm thế nhưng là cầu vồng cầu thủ hộ bảo vật một trong, đừng nói ta, coi như chí tôn tới cũng phải nhượng bộ lui binh, ý nghĩa tồn tại của nó chính là ngăn cản có cường giả thông qua cầu vồng cầu vượt qua giới hạn.
Chí tôn đều có thể chết giết.
Trần Lâm chấn động vô cùng,
lập tức liền nghi ngờ nói, nếu không muốn để cho người ta thông qua, cái kia còn thiết trí cầu vồng cầu người mục đích ở đâu, cũng không thể là thiên nhiên hình thành a.
Ta cũng không biết.
Bạch Điểu lắc đầu.
Cầu vồng cầu nơi phát ra là cái mê, bất quá đã tồn tại, liền nhất định có đạo lý riêng, mà lại cũng không phải người nào đều sẽ dẫn động thủ hộ bảo vật công kích, nghe đồn có đặc biệt duyên phận người, là có thể an nhiên ở cầu vồng trên cầu hành động.
Trần Lâm nhìn đối phương một chút,
tứ đệ sẽ không cho là ta có cái này duyên phận a.
Bạch Điểu cùng Trần Lâm ánh mắt đối mặt,
hai con chim trong mắt gạt ra mỉm cười.
Vốn là không xác định, nhưng là bây giờ lại có 6 thành trở lên 5 chắc, ta vừa mới dùng chính là một loại đặc thù bảo khí, có thể đem ngươi hình chiếu đưa đến cầu vồng trên cầu, mà trôi này cầu vồng kiếm cũng chưa từng xuất hiện phản ứng. Trần Lâm híp híp mắt. Đối phương thế mà trực tiếp liền lợi dụng hắn tiến hành thăm dò, hoàn toàn không có bận tâm an nguy của hắn, cái này kết bái huynh đệ thật đúng là đủ có thể. Yên tâm. Bạch Điểu nhìn ra Trần Lâm tâm tình biến hóa, lập tức giải thích nói, bảo vật này hình thành máy chiếu lý rất đặc thù, coi như ngươi hình chiếu tại bị tiêu diệt, bản thể cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, chính ta cũng từng dùng qua. Tiểu nói này, Trần Lâm trong lòng dễ chịu chút, mà lại đối với thăm dò cầu vồng cầu cũng có nhu cầu, Bạch Nguyệt Quang đại công tức liền cùng hắn đưa ra qua, chỉ cần hắn có thể cầm tới thải hồng hoa, đối phương sẽ dùng đồ tốt cùng hắn trao đổi. Có thể để cho đối phương đều đã nói xong đồ vật, khẳng định không phải bảo vật tầm thường. Đã tứ đệ không phải là vì trôi kiếm này, đó chính là vì kia bảy đóa thải hồng hoa rồi. Trần Lâm tiếp tục thăm dò hỏi thăm. Bạch Điểu gật gật đầu. Thải hồng hoa là cầu đồng cầu đặc biệt năng lượng ngưng kết mà thành, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, ta tự nhiên cũng là cần, bất quá đây không phải là bảy đóa, mà là một đóa, cần chờ đến cầu đồng choáng xuất hiện, bảy đóa hoa hợp lại cùng nhau thời điểm, mới có thể đi vào đi ngắt lấy. Trần Lâm giật mình. Chắc không được những cái kia đóa hoa sắc thái đều là đơn nhất. Cầu đồng choáng là cái gì? Trước đó Cẩm Như Họa giới thiệu cầu vồng lịch liền đề cập tới, tựa hồ chỉ có xuất hiện cầu vồng choáng, cầu vồng cầu mới có thực tế ý nghĩa. Cầu vồng choáng chính là cầu vồng trên cầu phương vầng sáng, chỉ cần loại này vầng sáng xuất hiện, cầu vồng cầu nhất định có thể hoàn toàn hiện lộ ra, cũng chỉ có cầu vồng choáng xuất hiện, thải hồng hoa mới có thể hoàn toàn hình thành, không có cầu vồng choáng, cầu vồng cầu tác dụng không lớn. Nguyên lai là dạng này. Trần Lâm một bộ thụ giáo thần thái, tiếp lấy lại hỏi, kia tứ đệ như thế nào xác định, lần này cầu vồng cầu nhất định sẽ xuất hiện cầu vồng choáng đâu? Bởi vì đã xuất hiện. Bạch Điểu bay ra đình nghỉ mát. Trần Lâm cũng đi theo ra ngoài, ngửa đầu tiến hành quan sát. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ to lớn cầu vồng ý chi dồ thể, không có bất kỳ cái gì bầm sáng tồn tại. Nhìn kỹ. Bạch Điểu lại đem thủy tinh cầu lấy ra. Nhẹ nhàng điểm một cái, thủy tinh cầu đồng phiêu khởi, đồng phát ra có chút hình quang, chậm rãi chuyển động. Vừa vặn ngăn tại Trần Lâm tầm mắt phía trước. Sau đó Trần Lâm liền trông thấy, tại thủy tinh cầu chiếu rọi, một đạo to lớn quang hoàn, đem cầu vồng cầu nhốt lại bên trong, chỉ là mười phần ảm đạm. Nơi xa tựa hồ còn có, nhưng càng thêm mông lung. Bạch Điểu đem thủy tinh cầu thu hồi. Quang hoàn lập tức ở trong mắt Trần Lâm biến mất, cũng vô pháp bị cảm giác cảm ứng được. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, người tu luyện trình độ cao thấp, thật không phải dựa vào mấy món cao giai bảo vật liền có thể cải biến, tu vi, tờ mắt, học thức cùng tinh lực đều có thể vạch ra to lớn hùng câu. Dù là chém giết vạn chấn thương, hắn vẫn như cũng là không đáng chú ý tiểu tu mà thôi. Câu vông choáng vừa mới xuất hiện mánh khỏe, khoảng cách hoàn toàn hiện ra, còn cần thời gian nhất định, cho nên nhị ca không cần phải gấp, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi, đóa này thải hồng hoa nhất định là ngươi ta huynh đệ vật trong bàn tay. Bạch Điểu nhất định phải được nói. Trần Lâm hơi làm trầm âm, vẫn là trực tiếp hỏi, thải hồng hoa số lượng là cố định à, là chỉ ở trôi kiếm này phụ cận sinh trưởng, vẫn là địa phương khác cũng có. Trôi kiếm này trung quanh chỉ có 7 đóa hoa, nói cách khác chỉ có thể hợp thành một đóa, khẳng định phải rơi vào trên tay đối phương. Nhị ca yên tâm. Bạch Điểu bay thấp tại đỉnh nghỉ mát phía trên, ngóng nhìn cầu vồng cầu nói, thải hồng hoa số lượng rất nhiều, chỉ cần có cầu vồng choáng, liền tất nhiên sẽ có thải hồng hoa, cho nên nhị ca không cần lo lắng nhiều chờ hái trở về cái này một đóa, ta nhất định giúp nhị ca cũng thu lấy một chi, người ta huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái này chim lại còn sẽ họa bánh nướng. Bất quá đã không phải ngay lập tức đi thăm dò, cũng không cần phải lập tức cự tuyệt, chờ đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Cũng tốt chờ thải hồng hoa thành thụ, ta nếu có cái năng lực kia, chúng ta liền đi xông vào một lần. Bạch Điểu liên tục gật đầu. Vậy liền định như vậy, ta tìm tiếp những người khác, chuẩn bị thêm một chút bảo vật, thu lấy thải hồng hoa, thủ hộ bảo vật đại khái suất sẽ phóng thích uy năng, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đúng rồi. Bạch Điểu đột nhiên đình trệ, nhìn về phía Trần Lâm. Nói như thế nửa ngày, ta còn không biết mặt khác hai cái kết bái huynh muội là ai đâu. Có thể cùng nhị ca kết bái, chắc hẳn không phải hời hợt hạng người, không bằng đem bọn hắn cũng kêu lên, kết bái huynh đệ sao, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đang lúc như thế, Trần Lâm làm ra rất tán thành chi sắc. Mở miệng nói, đại ca của chúng ta, chính là hôm qua Sơn Trang Cố Thần Hiền, thời gian thiên phú cực kỳ lợi hại, về phần tâm muội thì là tu hành gia tộc Thẩm gia thiên kim, chẳng những vóc người xinh đẹp, càng là thông minh phi thường, có thể để nàng bày mưu tinh kế. Hôm qua Sơn Trang, nghe được Trần Lâm giới thiệu, Bạch Điểu thần sắc phát sinh biến hóa. Thế nào, có vấn đề a, hẳn là tứ đệ cùng hôm qua Sơn Trang có ân oán. Trần Lâm kinh ngạc hỏi, không có. Bạch Điểu lắc đầu, chỉ là nghe được cái tên này, không khỏi nghĩ đến một vị đại nhân vật, cũng không biết còn ở đó hay không thế. Chương 1923, Bạch Điểu lai lịch. Chương 1923, Bạch Điểu lai lịch. Hôm qua Sơn Trang lại có để Bạch Điểu e ngại nhân vật. Trần Lâm âm thầm kinh nghi, lập tức hỏi, có thể để cho tứ đệ đều lấy đại nhân vật tương xứng, chỉ sợ là cường giả trí tôn đi. Dạng này cường giả làm sao lại tại giới hà bên trong? Là cường giả trí tôn. Bạch Điểu trong giọng nói không có ngạo lớn, khí hư nói, không phải là trí tôn, mà lại là đỉnh cấp trí tôn đáng tiếc. Nói phân nửa, nó lại ngừng lại. Những chuyện này quá xa xưa, biết cũng không có tác dụng gì. Ngươi về sau mình hỏi chúng ta vị kia đại ca đi, đều là kết bái huynh đệ, ta không thể lộ ra người khác tư ẩn. Trần Lâm im lặng. Đối phương rõ ràng chính là có chỗ kiêng kỵ, thế mà còn tìm lý do như vậy. Bất quá từ đối phương ngữ khí liền có thể kết luận, hôm qua Sơn Trang so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Loại tồn tại này theo lý thuyết không sẽ cùng thế lực bình thường làm bạn, như vậy Cố Thần Hiên cùng Cố Ti Mính tiếp xúc hắn, mục đích liền càng thêm làm cho người không thể phỏng đoán. Đúng rồi. Bạch Điểu mở miệng lần nữa, đánh gây Trần Lâm suy tư. Nhị ca cuối cùng diệt sát vạn chấn thương thủ đoạn, hẳn là một loại hy sinh vì nghĩa thuật đi, loại bí pháp này chỉ đối ác nhân có hiệu lực, đó chính là nói vạn chấn thương là cái tội ác tẩy trời chi đồ, di vật của hắn bên trong nhưng có làm ác chứng cứ. Trần Lâm ám đạo đối phương ánh mắt độc ác, nhưng đối phương nâng lên cái này, chắc là hắn đánh giết vạn chấn thương dư ba còn chưa tiêu trừ, cần tìm lý do. Thế là đem huyết long cốt đem ra, tứ đệ mời xem. Trần Lâm nâng long đầu xương, điều chỉnh tốt góc độ, để phía trên đường vân hình dáng trở nên rõ ràng. Thâm viên truyền thừa, Bạch Điểu trừng lên mí mắt, không tệ. Trần Lâm nghiêm mặt nói, vạn chấn thương có thể đem có thâm viên truyền thừa đồ vật dung hợp tại tự thân, nhất định thờ phụng một vị nào đó thâm viên tà thần, hắn làm như vậy thuộc về phản bội. Mặt khác, Trần Lâm lại lấy ra vỡ vụn tiểu tháp. Tháp này bên trong linh thể, tất cả đều là dùng người sống sờ sờ tế luyện mà thành, đối phương cử động lần này đã thoát ly chính đạo, người người có thể chu diệt. Bạch Điểu nghiêng đầu suy nghĩ một trận, sau đó khẽ gật đầu. Lý do gượng ép một chút, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Tiếp lấy hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút. Nhị ca thật đúng là cái có đại cơ duyên người, chẳng những có thể tu thành duy nhất bí pháp, ngay cả hy sinh vì nghĩa thuật đều có thể nắm giữ, coi như đặt ở thiên tài đông đảo tinh vực tu hành giới cũng là rất ít gặp. Trần Lâm nghe vậy trong lòng khẽ động. Thử thăm dò, nghe tứ đệ ý tứ, ngươi là đến từ ngoài hành tinh vực cao cấp sinh mệnh, có thể nói một chút là đến từ khu vực nào a? Ta đến sao nhỏ thung lũng, nhị ca có nghe nói qua? Không có. Trần Lâm lung lay đầu. Ta đối ngoại tinh vực hiểu rõ rất ít, chỉ biết là Hồng Tán tinh cùng Đại Thần trời, tứ đệ nhưng biết hai địa phương này. Ồ. Bạch Điểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Quan sát một chút Trần Lâm, hỏi, nhị ca linh hồn cấp độ rất cao, thỏa mãn thoát ly giới hà điều kiện, hẳn là đã từng hồn du qua ngoài hành tinh vực. Ta nào có bản sự kia. Trần Lâm cười khổ một tiếng. Ta chỉ là nhận biết hai vị ngoài hành tinh vực người tu luyện, cho nên mới biết được cái này hai nơi danh tự. Nguyên lai là dạng này. Bạch Điểu con mắt chuyển động. Đại Thần trời rất lớn, ta đối nơi đó cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá Hồng Tán tinh cách chúng ta sao nhỏ thung lũng không phải rất xa, ngược lại là có biết một hai. Nhị ca nhận biết vị kia người tu luyện có thể nói qua tự thân lai lịch. Nói qua. Trần Lâm lập tức gật đầu. Kia là ta nhận muội muội, gọi là Đại Đại Tây, ở tại Hồng Tán tinh hoàng thành. Cái gì? Trần Lâm lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Điểu đánh gãy. Ngươi nói người kia gọi Đại Đại Tây, còn nhận làm muội muội. Trông thấy phản ứng của đối phương, Trần Lâm trong lòng nhất định, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Mập mờ suy đoán nói, chỉ là nói như vậy, cũng không có như chúng ta kết bái, làm sao tứ đệ nhận biết nàng? Khu khu. Bạch Điểu cảm giác được mình thất thố, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ. Khôi phục bình thản giọng nói, không biết, chính là nghe nói qua, tốt, hôm nay trò chuyện liền đến nơi này đi, ta muốn cùng cái khác nghị sự trưởng lão nói rõ tình huống, đem ngươi giết chết vạn chấn thương dư ba bước lên. Vậy liền đa tạ tứ đệ. Trần Lâm chắc tay, quay người liền muốn rời đi. Hắn mục đích đã đạt tới. Dựa theo Hy Đề Na thuyết pháp, Đại Đại Tây Ca Ca rất có thể chính là có chúa tể cấp thực lực lông mày đông, mượn một chút đối phương tên tuổi, có thể để cho Bạch Điểu có chỗ cố kỵ, miễn cho hắn gài bẫy. Chờ một chút. Bạch Điểu gọi lại Trần Lâm. Nhị ca đạt được vạn chấn thương di vật bên trong, nhưng có hồ đồ quả. Chính là loại kia hình tam giác quả. Không có. Trần Lâm dừng bước lại. Không chút do dự trả lời. Ta biết tứ đệ thích loại kia quả, thật đúng là cẩn thận tra xét, nhưng là cũng không có phát hiện, chắc là vạn chấn thương từ cái khác con đường đoạt được. Vậy quên đi. Bạch Điểu có chút thất vọng. Tiếp lấy đối tiểu mập mạp một điểm. Bị phong ấn tiểu mập mạp lập tức khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng bị đè nén, nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Ngươi đi tinh tuyển người tu luyện bên kia, nói cho xương mù chủ ta đồng ý điều kiện của hắn. Bạch Điểu đối tiểu mập mạp phân phó. Vâng. Tiểu mập mạp một mặt giận dữ, cũng không dám ngỗ nghịch, bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, phi thân mà đi. Trần Lâm đưa mắt nhìn đối phương biến mất, thu hồi ánh mắt nói, vị này tiểu viên tử là tứ đệ thủ hạ à, trước kia tựa hồ đối với tứ đệ cũng không phải là rất tôn kính bộ dáng. Nhị ca nghĩ sai, hắn còn chưa xứng làm bản công tử thủ hạ, cấp bậc quá thấp. Bạch Điểu bĩu môi. Hắn là tam giác tinh tuyển người, ta là từ tam giác tinh tuyển xuyên qua giới hà chi bích, lúc ấy thân thể ra một ít vấn đề, cần hồ đồ quả bổ sung năng lượng, vừa vặn đối phương có, liền đặt thành thuê giao dịch. Lại là tinh tuyển người. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, chắc không được hắn cảm thấy kia tiểu mập mạp không rất mạnh, chỉ là thủ đoạn hơi có vẻ đặc biệt, nguyên lai cũng không phải là ngoài hành tinh vực cường giả. Vậy cũng không cần quá lo lắng. Tinh tuyển mặc dù nhiều là tự nhiên thần linh, nhưng vẫn tại giới hà bên trong, coi như mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thăm dò. Tứ đệ có thể xuyên qua giới hà chi bích, chắc hẳn ở hành tinh khác vực cũng là một phương cường giả, không biết tu vi đạt đến loại nào hoàn cảnh. Hắc hắc. Bạch Điểu cười hắc hắc, nhưng không có trả lời, mà là xuất ra ba tấm lệnh bài, ném cho Trần Lâm nói, làm ta kết bái huynh trưởng, làm sao cũng phải có chút đặc quyền. Đây là ba khối xuất nhập nơi đây thân phận lệnh bài, nhị ca lưu một khối, mặt khác hai khối liền phiền phức nhị ca chuyển giao đi. Trần Lâm thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi thăm, tiếp được lệnh bài sau chắp tay sau cáo tử. Dù sao đối phương cũng không rời đi thải hồng thành, những tin tức này về sau chậm rãi tìm hiểu không muộn. Hiện tại hỏi quá nhiều dễ dàng gây nên phản cảm. Rời đi Bạch Điểu chỗ ở, Trần Lâm lại đi tới Chân Vương phủ. Hồng Đình chân chỗ khu vực, chỉnh thể đều gọi làm Chân Vương phủ, đối phương môn nhân đệ tử không phải rất nhiều, đã đem trụ sở di chuyển đến nơi đây. Trải qua bẩm báo, thuận lợi tiến vào. Sau đó được đưa tới một chỗ nguy nga trong kiến trúc. Bái kiến Chân Vương. Hồng Đình chân không có nghênh đón, mà là ngồi cao đại điện chủ vị, vui vẻ tiếp nhận Trần Lâm đại lễ. Đây cũng là bình thường. Trần Lâm cũng không thèm để ý vô luận từ tu vi bên trên, địa vị, vẫn là về mặt thân phận, cái này túi đầu đều chuyện đương nhiên. Không cần đa lễ. Hồng Đình chân đưa tay hư đỡ một chút. sau đó nói, ngươi nếu là Bắc Vô Ngộng đạo lữ, vậy coi như nửa cái chân vương phủ người, ngồi đi, không cần câu nệ. Đà tạ chân vương. Trần Lâm lần nữa thi lễ, cũng không có lại xoắn xuýt, ngồi ở hạ thủ vị trí. Bắc Vô Ngộng hiện tại như thế nào? Hồng Đình Chân để thị nữ dâng lên linh trà, bắt đầu hỏi thăm mình đệ tử tình huống. Chương 1924, Luyện Phật Thiên chương 1924, Luyện Phật Thiên Trần Lâm cũng không biết Hoa Như Ngọc chạy đi đâu, chỉ có thể thành thật trả lời. Nàng hẳn là còn ở lý thế giới, văn bối gần nhất vừa mới đã thông trở về lý thế giới thông đạo, sau khi trở về liền đại lực tìm kiếm. Hồng Đình Chân trừng lên mí mắt, thản nhiên nói, đạo lữ của mình vẫn là phải để bụng một chút, coi như đạo lữ rất nhiều, cũng không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia. Chân Vương yên tâm. Trần Lâm lập tức cho ra cam đoan. Trong lòng thì âm thầm nhả rãnh. Đối phương nhiều năm như vậy đều không có đi tìm đệ tử của mình, bây giờ lại giả thành người tốt tới, xem ra cũng là ra vẻ đạo mạo hạng người, hoặc là có cái gì kiêng kỵ, không dám về lý thế giới. Ừm, ngươi quan tâm một chút liền tốt, nếu là cần trợ giúp, có thể nói ra. Hồng Đình Chân thuận miệng nói một câu. Sau đó lời nói chuyển hướng, nghe nói ngươi tu luyện chính là Thất Tinh Diệu Nhật công pháp. Đúng thế. Trần Lâm gật đầu. Cái này không có cần thiết giấu giếm, bởi vì người biết rất nhiều, mà lại đối phương là vĩnh hằng cảnh, hacker Ly áo choàng đối che đậy hiệu quả có hạn, hơi dò xét một chút liền có thể nhìn ra. Thử một chút linh trà của ta. Hồng Đình Chân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái. Trần Lâm cũng phẩm phẩm. Trà là trà ngon, nhưng hắn không tâm tỉnh, lập tức buông xuống chờ đợi đối phương đoạn dưới. Kỳ thật hắn đã đoán 89/10. Đối phương ở thời điểm này tìm hắn, ngoại trừ thăm dò cầu đường cầu, tựa hồ không có nguyên nhân khác. Tu luyện tới trình độ gì rồi? Hồng Đình Chân thần thái nhàn nhã, phản phất tại quan tâm vãn bối tu hành. Trần Lâm thấy thế cũng không còn sốt ruột, cung kính nói, trước mắt ngưng tụ 5 viên bên trong tình, còn có 2 viên bởi vì thiếu khuyết pháp quyết, một mực không có bắt đầu tu luyện. Ngưng tụ 5 viên à, vậy cũng có chân cảnh cấp độ, xem ra ngươi rất thích hợp môn công pháp này. Hồng Đình Chân nhìn Trần Lâm một chút, lại hỏi, thiếu khuyết cái nào hai môn công pháp? Thiếu khuyết luyện phàm thiên hòa luyện Phật thiên. Trần Lâm trả lời ngay, tay của đối phương chắc tại đoạn hồn tháp bên trong, nói rõ đối phương cũng thu thập qua công pháp này, có lẽ có thể biết cái này hai thiên pháp quyết tin tức. Hồng Đình Chân lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Trầm lo lắng nói, luyện phàm thiên là bộ công pháp kia tinh hoa, cũng là khó khăn nhất lấy được, từ xưa đến nay đều không có người từng chiếm được, nghe đồn sáng tạo phương pháp này người là Nguyệt Cung chi chủ, cũng không biết là thật là giả, nếu như là thật, như vậy thì chỉ có đối phương chỉ định người mới có thể đem luyện phàm thiên đạt được. Trần Lâm nghe vậy trong lòng khẽ động, không nghĩ tới luyện phàm thiên còn có dạng này nội tình, đồng thời cũng sinh ra một cái càng lớn nghi hoặc. Như là đoạn hồn tháp, luyện yêu tháp những này cất giữ Thất Tinh Diệu Nhật pháp quyết địa phương, là tại thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, cho nên hắn mới cho rằng những vật này là huy dạ bố trí. Lại thêm đều truyền ngôn, Thất Tinh Diệu Nhật là Nguyệt Cung chi chủ truyền lại, lúc này mới suy đoán Nữu Nữu là huy dạ chuyển thế chi thân. Thế nhưng là mới cầu vồng lịch vừa ra, thời gian tuyến liền phát sinh biến hóa. Nữu Nữu trong thư đồ vật là đến từ tương lai, mà không phải quá khứ, nếu như đối phương có vượt qua thời không chi năng, vì sao không trực tiếp đem đồ vật đưa đến hắn xuyên qua trước đó, mà là muốn đưa đến thời kỳ thượng cổ? Quá không hợp lẽ thường. Đang nghĩ ngợi, Hồng Đình Chân xuất ra một cái bảo dương tới, phóng tới trên mặt bàn. Trần Lâm ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Bảo dương? Trong tay đối phương lại có một cái bảo dương. Không cần hỏi, đối phương đã lấy ra, vậy khẳng định là hắn không có, hẳn là luyện Phật tiên không thể nghi ngờ. Chính như Trần Lâm sở liệu, Hồng Đình Chân đem bảo dương mở ra, lấy ra một tờ trang sách và nóng. Luyện Phật tiên ba chữ to thình lình viết tại trang sách phía trên. Năm đó ta thăm dò hiểm giới, đi một cái tên là Trấn Ma tự địa phương, nơi đó không có gì bảo vật, liền đem cái dương này cầm đi, bất quá ta cũng không tu hành phương pháp này, một mực giữ lại cũng không dùng tới. Hồng Đình Chân đem trang sách đưa đến Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm hai tay tiếp nhận, đơn giản nhìn một chút, liền xác định là nguyên bản. Lập tức con người nói tạ. Đa tạ tiền bối đem tặng, bản này công pháp đối vạn bối quá trọng yếu, phần ân tình này nhất định ghi khắc. Ha ha. Hồng Đình Chân khoát khoát tay. Ngươi một nhà làm gì nói lời cảm tạ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không phải công pháp người sáng tạo chỉ định người, là không chiếm được luyện phàm thiên, như vậy cố gắng trước đó liền đều thành vô dụng công, tốt nhất đừng đem tất cả tinh lực đều dùng tại phía trên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Lâm thật tâm nói tạ. Đối phương lần này hành động, có chút thôi tâm trí phúc ý tứ, là một trưởng bối phong phạm. Còn có. Hồng Đình Chân vừa chỉ trang sách. Phương pháp này tự mở ra một con đường, lấy thần thông phương thức tấn thăng vĩnh hằng, nhưng có lợi thì có hại, vĩnh hằng chi hỏa một khi hình thành, có cực lớn có thể sẽ phản vệ tự thân, nhớ lấy không thể mù quáng. Văn bối biết được nặng nhẹ. Trần Lâm gật gật đầu, trịnh trọng đem trang sách thu hồi. Sau đó nhìn về phía Hồng Đình Chân, nói thẳng muốn hỏi nói, tiền bối thế nhưng là có chuyện gì cần văn bối đi làm à, có cứ nói đừng ngại, chỉ cần văn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Tạm thời không có. Hồng Đình Chân cho ra một cái ngoài ý muốn trả lời, đồng thời phất phất tay. Trước như vậy đi chờ tìm tới ta vậy đệ tử, để nàng tới gặp ta. Vâng. Trần Lâm đứng dậy xác nhận, không người thối lui ra khỏi đại điện. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi hỏi đối phương, là như thế nào tại thiên đạo có thiếu hạn chế hạ tấn thăng vĩnh hằng, nhưng cảm giác được không quá phù hợp, liền không có mở miệng. Đó là cái người tư ẩn, mà lại tất nhiên ẩn chứa cực lớn bí mật, không phải hắn hẳn là hỏi. Đối phương cũng sẽ không nói. Một đường không ngừng, Trần Lâm chậm rãi hướng lối ra bay đi, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, một bên suy tư Hồng Đình Chân dụng ý lần này gặp mặt không đầu không đuôi, không biết đối phương đến cùng cần làm chuyện gì, vị này chân vương lòng dạ quá sâu, một điểm biểu tình biến hóa cũng nhìn không ra. Nhưng Trần Lâm tuyệt không tin tưởng, đối phương chỉ là vì ôn chuyện, cũng đưa tặng cho hắn luyện Phật Thiên. chỗ tốt không có uổng phí cầm. Nhưng bất kể nói thế nào, luyện Phật Thiên tới tay đều là chuyện thật tốt, có thể bùng ra tu hành tốc độ. Đạo hữu xin dừng bước. Vừa mới bay ra ngoài không bao xa, một nữ tử thanh âm từ phía sau vang lên. Trần Lâm quay đầu quan sát, lập tức khẽ giật mình. Lục Nguyệt tiên tử, người đến là cái mười phần quý khí gầy gò nữ tử, chính là lúc trước nghĩ cách cứu viện thanh trá lúc gặp phải cái kia Lục Nguyệt. Đã cách nhiều năm, tiên tử dung nhan một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy kinh diễm. Trần Lâm rơi trên mặt đất, cười chào hỏi. Trong lòng thì âm thầm suy đoán, đối phương là Tử Đế thị nữ, cái kia đầu chọc tiểu Nam Hải Tử Linh thì là chân chính Tử Đế chuyển thế chi thần, trước đó Cẩm Như Họa đi nói bái phòng qua kiếm thánh, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Không biết là tới bái phòng Hồng Đình chân, hay là một mực đặt chân ở chỗ này. Đạo hữu trí nhớ không tệ, không có đem ta đem quên đi. Lục Nguyệt bay đến Trần Lâm trước mặt, trên dưới xét lại một phen. Khẽ hé môi son nói, đạo hữu lấy chân cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể chém giết Tả Minh Minh chủ vạn chấn thương, thật là làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt ta. May mắn thôi. Không biết đối phương ý đồ đến, Trần Lâm chỉ có thể mập mờ ứng phó. Đồng thời liếc nhìn xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy cái kia Tử Linh thân ảnh. Không cần tìm, chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan tu luyện, bởi vì đến khẩn yếu con đầu, không cách nào ra gặp đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Sao dám, sao dám? Trần Lâm liên tục khoát tay. Tử Đế đó là nhân vật nào? Ta một cái cấp thấp tiểu tu, hẳn là chủ động biết kiến mới là. Hổ rơi bình dương cũng là hổ, Tử Đế đây chính là che đậy một thời đại trí cường giả, tên tuổi có thể so với lúc trước Nguyệt Cung chi chủ, coi như hiện tại bởi vì chuyển thế tu vi giảm xuống, cũng không phải hắn có thể khinh thường. Nhưng hắn cũng rất nghi hoặc. Đối phương nói như vậy, đó chính là đặt chân ở chỗ này, quả thực làm cho người nghĩ không ra. Thế là thử thăm dò, Tử Đế tiền bối đã chuyển thế thành công, vì sao không đi Tử Vi Cung? Chương 1925, Lục Nguyệt thỉnh cầu một chương 1925, Lục Nguyệt thỉnh cầu một ha ha. Nghe được Trần Lâm hỏi thăm, Lục Nguyệt cười nhạt một tiếng. Buồn bã nói, đại đạo chi đồ không có thân tình, chỉ có lợi ích, nguyên do trong đó không thật nhiều nói. Vậy coi như ta không có hỏi qua. Trần Lâm lập tức tỏ thái độ. Vô luận là Tử Đế, vẫn là Minh Nguyệt Sương Hoa, hắn đều không nghĩ tới nhiều gặp nhau, mặt ngoài không có trở ngại là đủ. Lục Nguyệt tiên tử gọi lại tại hạ, thế nhưng là muốn đòi lại năm đó ân tình a? Trần Lâm trực tiếp hỏi. Nơi này dù sao cũng là Hồng Đình chân địa bàn, lại không có chân vương phủ người đi theo, không nên dừng lại thời gian quá dài. Xem như thế đi. Gặp Trần Lâm không nghĩ tới nhiều giao lưu, Lục Nguyệt cũng không có lại nói nhảm. Thân hình rơi xuống nói, năm đó ta cứu được ngươi một lần, hiện tại ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Mới nói, Trần Lâm nhìn về phía đối phương, lại bổ sung, nhưng khi sơ ta cũng đã nói, chỉ có thể làm đủ khả năng sự tình, quá mức hà khắc, tha thứ tại hạ bất lực. Cảnh cáo nhất định phải nói tại phía trước. Nghe nói thực lực đối phương có thể cùng Vĩnh Hằng so sánh, chí ít cũng là vạn chấn thương tiêu chuẩn, không thể cho đối phương cưỡng ép tạo áp lực lấy cớ. Yên tâm. Lục Nguyệt xuất ra một chiếc nhẫn, không phải chữ vật giới chỉ hình dạng, mà là một cái bóng ánh sáng long lanh bảo thạch giới chỉ, hết sức xinh đẹp. Đây là. Thấy đối phương đem chiếc nhẫn đưa đến trước mặt, Trần Lâm nghi hoặc hỏi thăm. Nghe nói đạo hưu có thể đi vào ký nhân đạo, đây là một kiện tín vật, chỉ cần đạo hưu đem này chiếc nhẫn mang tại chỉ định pho tượng trên tay, coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thiếu ta ân tình xóa bỏ. Trần Lâm đem chiếc nhẫn tiếp được, nhìn nói, ký nhân đạo ta đích xác có thể đi lên, cũng có lại đi một chuyến ý nghĩ, nhưng lúc nào đi lại không nhất định. Không nóng nảy. Lục Nguyệt trả lời một câu, sau đó thân hình chậm rãi bay lên không. Vậy ta liền không chậm trễ đạo hưu thời gian, chỉ cần ngươi nhớ kỹ việc này là được, tốt nhất đừng vượt qua ngàn năm, nếu như lo lắng trên đường đi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể cung cấp bảo hộ. Nói xong phi thân mà đi. Trần Lâm nhìn một chút bảo thạch giới chỉ. Ký nhân đạo pho tượng đều là cái nào đó nhân vật đặc biệt lưu lại phân thân, vật này cũng không biết câu thông chính là ai, lại có hay không còn sống. Bất quá cái này đều không phải là hắn cần quan tâm. Tử Đế tung hoành một thế, nhận biết cường giả không biết có bao nhiêu, liền mấy cái chuẩn bị ở sau rất bình thường, có thể đoán được, đối phương chỉ cần bất tử, liền nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Nghĩ đến chuyển thế, Trần Lâm liền nghĩ tới thái sử không rõ. Đối phương bị hắn dùng vãng sinh kính đưa đi luân hồi, cũng có chuyển thế trùng sinh khả năng, mặc dù không phải vĩnh hằng, chưa hẳn có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng muốn phòng bị một chút. Trừ cái đó ra, vãng sinh kính phản vệ để hắn thấy được một chút kiếp trước hình ảnh, mặc dù không đối tâm hắn cảnh sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng xuất hiện chút nghi hoặc, cần biết rõ ràng mới được, nếu không rất khó an tâm. Tại nguyên chỗ tư duy phát tán một trận, Trần Lâm rời đi chân vương phủ khu vực, hơi làm suy tư, hắn vẫn là đi tới Tử Vi Cung khu vực lối vào chỗ. Đối phương tại hắn chém giết vạn chấn thương lúc, đối với hắn trợ giúp không nhỏ, về tình về lý đều muốn bái phòng một chút. Mặt khác hắn cũng có việc hỏi thăm. Lồng giam đại trận dị biến, Bạch Ngân tiên tử tin tức, cùng Tử Đế chuyển thế sự tình, đối phương có lẽ đều có thể cung cấp đáp án. Tại hạ Tả Minh phó minh chủ Trần Lâm, cầu kiến Minh Nguyệt Sương Hoa đại nhân, còn xin thông truyền một tiếng. Đi vào cửa vào trước, Trần Lâm cao giọng mở miệng, cấp bậc lễ nghĩa làm rất đủ. Trần đại nhân chờ một lát, ta cái này bẩm báo. Tử Vi cung đệ tử không ít, thủ vệ liền có mấy cái, mà lại đều là nữ tu. Nghe được Trần Lâm tự buộc danh hiệu, thủ vệ nữ đệ tử tất cả giật mình, trong đó một vị vội vàng đáp ứng một tiếng, vào bên trong bay đi. Còn lại thì đem Trần Lâm mời đến một bên nghỉ ngơi, không dám chút nào lãnh đạo. Trần Lâm mặc dù không thèm để ý những này, nhưng cũng tâm tình thư sướng. Xem ra Chu Sắt vạn chấn thương một bước này đi không tệ, chẳng những tiêu trừ hai hoàng ẩm, còn đánh ra huy phòng, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có mắt không mở đến khiêu khích. Sư thúc, Trần Lâm vừa mới phẩm hai cái linh trà, hai thân ảnh liền kích xạ mà tới, trong đó một nữ tử rất hưng phấn. Trần Lâm lộ ra kinh ngạc. Tới lại là một linh lung nữ nhi một quân trần, Đối phương dung nhan không thay đổi gì, một chút liền bị hắn nhận ra được. Trần Lâm quan sát một chút, đối phương tu vi tăng lên không ít, bây giờ cũng có đến hư cảnh, mà lại lý thế giới là cấn cơ hồ không cảm ứng được, hẳn là đạt được Minh Nguyệt Xương Hoa trọng điểm bồi dưỡng, bằng không sẽ không phát triển tốt như vậy. Bên ngoài thế giới tu hành tài nguyên sắc thực đẳng cấp cao, nhưng đại cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá, phí thời gian cả đời người tu luyện chỗ nào cũng có. Bái kiến sư thúc. Một Khuynh Trần thân hình rơi xuống, rất cung kính cúi đầu. Sau đó liền đứng dậy chạy đến Trần Lâm bên người, tán thán nói, sư thúc nhưng quá lợi hại, ngay cả vạn chấn thương đều có thể chém giết, không biết sợ ngây người nhiều ít người, cung chủ đều nói nhìn sai rồi. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn Một Khuynh Trần một chút. Đối phương cũng có hơn 2000 tuổi, thế mà còn như thế nhảy thoát, quá thiếu khuyết thế tục lịch luyện. Đây là đại đa số người tu luyện bệnh chung. Đừng nhìn cao giai người tu luyện động một tí hơn mấy ngàn bản thuế, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan, xuất quan cũng là vì thu thập tài nguyên tu luyện, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện đều có chỗ khiếm khuyết. Cũng có thể nói đúng không để ý chỉ cần tu vi cao, chiến lược mạnh, đạo lý đối nhân xử thế có thể xem nhẹ, tất cả mọi người sẽ quỳ dưới chân. Do xét về sau, Trần Lâm lộ ra tiếu dung. Xem ra ngươi trôi qua không tệ. Hắn không nói đối phương tính cách sự tình. Bảo trì thuần chân chi tâm cũng là một loại tu hành phương thức, mỗi người đạo không giống, không thể tùy ý chỉ điểm. Ừm. Một Khuynh Trần lừ một tiếng. Cung chủ đối với ta rất tốt, lần trước sau khi trở về, phần thưởng ta rất nhiều bảo vật, tự mình chỉ điểm tu hành, còn giúp ta khứ trừ lý thế giới là cấn. Vậy ta an tâm. Trần Lâm khẽ bước cảm. Hắn bởi vì kiêng kỵ Minh Nguyệt Sương Hoa, một mực cũng không có liên lạc qua đối phương, cái này sư thúc làm có chút không đủ tư cách. Nếu như đối phương đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy một linh lung cũng không biết bàn giao thế nào. Nhưng có mâu thân ngươi cùng sư tổ tin tức, không có quên co. Trần Lâm trực tiếp hỏi. Một Khuynh Trần thần sắc lập tức cảm đạm đi. Thở dài nói, ta đã dùng hết toàn lực tìm kiếm, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới, cũng không biết các nàng bây giờ thế nào. Trần Lâm cũng là thở dài. Bạch Ngân Tiên Tử là hắn nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất một trong, hắn thật không hy vọng đối phương con đường gián đoạn. Một điểm tương quan tin tức đều không có a. Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Chuyện bên này xử lý xong, hắn liền định về lý thế giới tìm người. Bạch Ngân Tiên Tử cùng Mộc Linh Lung tự nhiên đang tìm kiếm liệt kê, nếu là có chút dấu vết để lại, cũng có thể lợi dụng bên trên. Chỉ có một chút. Một Khuynh Trần nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn cũng là dung nhan xuất chúng nữ tu, tu vi đồng dạng là hư cảnh sơ kỳ, thấy thế lập tức tiến lên đại lễ thăm viếng. Vạn Bối Vân Tuyết Giao, gặp qua Trần tiền bối. Không cần đa lễ. Trần Lâm đem đối phương hư nâng đỡ, hỏi, thế nào, ngươi biết ta hỏi ra người tin tức à, không phải là từ lý thế giới ra. Hồi bẩm tiền bối, Vạn Bối là thiên huyền giới vân ra người, tính bối phận, Bạch Ngân Tiên Tử là Vạn Bối cô. Ồ. Trần Lâm quan sát tỉ mỉ một chút. Quả nhiên, trên người đối phương có nhàn nhạt lý thế giới khí tức, đúng là từ lý thế giới ra người. Nếu là sư phụ ta chất nữ, cũng không cần khách khí, xưng hô ta là sư minh là đủ. Trần Lâm ngữ khí hơi có vẻ thân thiết. Hỏi tiếp, đưa người biết đến tin tức nói ra đi chờ đại điện kết thúc, ta liền định về lý thế giới, hy vọng có thể đem người tìm tới.